Chương 260, sáng thế thần kiếm. Chương 260, sáng thế thần kiếm. Chương 260, Hàn Vũ Thiên một quyền mang theo ngũ sắc hỏa diễm vô xuống ma trận, nhưng chưa đến nơi đã bị một thân ảnh áo bào đen ngăn lại, hai trưởng chạm nhau liền tạo ra ba động kinh người đánh bay cả hai ra ngoài. Hàn Vũ Thiên nhìn lại thì là một lão đầu mặc hắc bào với đầu tóc trắng xóa, nếu người khác nhìn vào sẽ tưởng đây là nhân tộc. Tu vi chuẩn tổ sắp đột phá đạo tổ, người so với Cốt Long Ma Viêm cũng không thua kém. Lão giả vuốt tròm râu dài của mình cười nói, lão phu là Ma Vương đạo Ma Ám Vân, so với tên Cốt Long còn lợi hại hơn rất nhiều, ngươi chớ có so sánh khập khiễng như vậy. Hàn Vũ Thiên một tay đặt sau lưng, tay còn thì chơi đùa với ngọn lửa ngũ sắc cười nói, chỉ là một đạo phân thân mà dám phách lối, Cốt Long Ma Viêm nhân phẩm có khi còn cao hơn ngươi ấy chứ. Đạo Ma Ám Vân thì cười nói, Cốt Long Ma Viêm là bị người đánh lui, còn lão phu thì ngược lại sẽ là người giết ngươi. Hàn Vũ Thiên nhướng mày rồi lại cười lớn nói, bằng vào một ma đầu mà muốn giết bổn tọa. Hắn vung tay một đạo hỏa diễm bạch sắc lao tới, đạo Ma Ám Vân cũng vung tay đánh ra một đạo ma khí. Tuy hỏa diễm kia có khắc chế đối với Hắc Vân, nhưng thực lực chênh lệch cũng làm cho một điểm khắc chế này vô hình trung bị tiêu tan. Đạo Ma Thánh Vực. Đạo Ma Ám Vân bùng nổ khí vực bao phủ 1500 dặm, ma khí cuồn cuộn như sóng dữ lại mang theo đại đạo hắc ám liên tục xoay chuyển. Thiên Dương Thánh Quang Vực. Từ trong bóng tối sâu thẳm lại hiện ra màu vàng chói sáng chiếu rọi thiên địa, một vần thái dương xuất hiện lập tức xua tan ma khí và đại đạo hắc ám, ngay cả khí vực cũng bị khóa chặt bất luận dùng biện pháp nào cũng không thể hóa giải. Phong Cấm Vạn Vực, ngươi đúng thật là vạn niên cung chủ, xem ra lão phu cần phải nghiêm túc rồi. Đạo Ma Ám Vân bàn tay nắm vào không gian từ từ kéo ra một cái chuôi, chuôi binh khí kia vừa hiện liền có ma khí cuồn cuộn lần nữa xuất hiện, mà thái dương phía trên lại không thể xua tan nó. Binh khí kia đã được kéo đến giữa thân thì ma khí lại càng dữ dội vài phần, ma tộc xung quanh cũng trở nên hung ác tột cùng, lưỡi vũ khí cuối cùng đã lộ diện, chính là một thanh chiến kích năm đầu. Đây chính là thần khí Ngũ Ma Ám Kích của Đạo Ma Ám Vân, Hàn Vũ Thiên thì híp mắt lại quan sát nói, tạo ra một bản mô phỏng của thần khí, cái giá phải trả là cũng không hề nhỏ, ngươi làm cho bản cung chủ cũng phải nghiêm túc rồi. Xung quanh không gian hỏa diễm lại bắt đầu xuất hiện khí tức sắc bén, kiếm ý bay múa khắp nơi làm cho đất đá hiện ra vô số vết cắt. Kiếm vực. Ma đạo Ám Vân cũng là có một chút bất ngờ khi Hàn Vũ Thiên lại có thể mở ra kiếm vực, ở trên thiên cũng chỉ có 3 người sở hữu được kiếm vực, 2 trong 3 kẻ lại thuộc về yêu tộc cường giả cấp bậc bán thần, có thể so chiêu ngang với một vị thần cảnh tầng 1. Một vị cuối cùng kia lại thuộc nhân tộc, mà người này thần bí khó mà nắm bắt được lai lịch, ngay cả những thế lực lớn như Thiên Thần Điện cũng không thể chiêu mộ được vị kia, chỉ nghe qua tên hắn Kiếm Thần Bất Nhân Hán. Qua lời kể của các vị thần cảnh vô tình chạm mặt hắn và may mắn sống sót, bởi kiếm thần xuất thủ thần cũng phải bỏ mạng, những vị thoát được thường là cao tầng quan trọng của tứ đại thế lực, trên thân đầy dày bí pháp chạy trốn. Người so với 3 vị kiếm vực mà lão phu được nghe qua hay chứng kiến thì có thể xem là tạm được. Đạo Ma Ám Vân có chút khen ngợi nói, Hàn Vũ Thiên ngón tay hơi điểm lại thấy thiên địa hiện ra ngàn vạn thanh kiếm. Vạn kiếm quý nhất, trường kiếm kết hợp tạo thành cự kiếm che trời, Hàn Vũ Thiên ngón tay hạ xuống thì cự kiếm lập tức chém xuống, thái dương phía trên lập tức ra chỉ thêm thiên dương chi hỏa lên lưỡi kiếm. Ma đạo xuyên tâm phá. Ma đạo Ám Vân cầm lấy thanh Ngũ Ma Ám Kích lao thẳng đến cự kiếm, ngũ kích bộc phát ma lực chạm vào lưỡi kiếm liền nổ ầm ầm tạo thành động đất. Ma tộc vốn hung ác lại bị dính phải dư âm trên hơn vài vạn, ma tướng ý thức được trận chiến trước mắt không có đơn giản, lập tức hiệu triệu ma tộc rời xa khỏi đây. Kiếm của ngươi cứng thật, nhưng so với thần khí thì kém quá xa. Ma đạo Ám Vân dùng lực đẩy mạnh làm cho cự kiếm xuất hiện vết nứt, Hàn Vũ Thiên búng tay lại thấy vạn thanh trường kiếm hiện ra. Vạn kiếm chiêu thánh. Từng thanh trường kiếm sắc bén phóng xuống như mưa nhắm tới lao già phía dưới, Đạo Ma Ám Vân cau mày thôi động lực lượng càng thêm cường đại phá vỡ cự kiếm. Sau đó cùng với bạn kiếm tiến hành chống đỡ. Hàn Vũ Thiên ngón tay điểm lên hư không liền thấy không gian rung lắc dữ dội, từ trong không gian lại chui ra một tòa cung điện to lớn trông như một thanh kiếm. Hai ngón tay hắn hơi vuốt nhẹ ở mặt trái liền thấy đạo nhãn kiếm ý xuất hiện, con người có hình thành kiếm sắc bén, kiếm tâm cũng giữa hai lông mày hiện ra chiếu rọi khí tức sắc bén. Đạo Ma Ám Vân vừa phá xong đợt công kích cuối cùng của bạn kiếm thì trừng lớn mắt nhìn tòa kiếm điện kia, đôi mắt tràn đầy rung động và sợ hãi trước kiếm điện. Trang Viên Hồ Điệp trở về, Thất Bảo Thần Cung không rõ tung tích, Đao Hải Thần Sơn cũng bị tâm, sang thế kiếm cung vậy mà rơi vào tay của một kẻ ở phía địa. Ma đạo Ám Vân là một ma vương cũng có thấy quá 4 đại thế lực bên trong Thiên Thần Điện, so với Ma Phong Sơn của bọn họ còn vượt qua mấy cái đẳng cấp. Sáng Thế Kiếm cũng không nói là tu vi cao nhất trong tứ thần, nhưng là kẻ có thực lực chân chính mạnh nhất, kiếm ra khỏi vỏ cũng là lúc máu tươi đầy trời, không ít thần linh ở trận thượng cổ thần chiến chết trong tay Sáng Thế Kiếm cung kia. Truyền thừa thần linh mà lại đạt tới cấp độ này. Hàn Vũ Thiên cũng không ngờ được thứ mà phụ thân truyền thụ lại, chính là truyền thừa của một vị thần hoàng nhân tộc. Hắn nhấc tay liền thấy cung điện hình kiếm phía trên lập loè bắt đầu lộ sắc hóa thành cự kiếm chân chính, nó bộc phát ra thần uy làm cho thiên địa thuần phục, một thanh thần khí cứ vậy mà bị cởi bỏ phong ấn. Sáng Thế Thần Kiếm. Ma đạo Ám Vân cuối cùng phát giác được nguy cơ trùng trùng lập tức thôi động Ngũ Ma Ám Kích bộc phát ra một tia thần uy ẩn chứa bên trong. Ma đạo tại thế, Ám Vân phá thiên. Cơ thể hắn hóa thành hắc khí nắm lấy binh khí cũng đã sớm bị màu đen tĩnh mịch bao trùm, thân hình chớp động nhắm tới Hàn Vũ Thiên bên đó. Hàn Vũ Thiên cao mày cũng toàn lực thúc đẩy thần kiếm chạm xuống, thần kiếm cùng với ma kích va chạm tạo thành một luồng chấn động trải dài ngàn vạn dặm làm cho biên giới Nam Cương và Phụng Đỉnh cũng có thể cảm nhận được rung chấn. Chuyện gì? Hàn Vũ Thanh đang cùng với hai tên ma tướng tu vi đại viên mãn giao thủ thì nhìn về cơn chấn động, chỉ một tia gợn sóng quét qua đủ làm cho bọn họ cảm thấy bản thân có thể bị giết ngàn vạn lần nếu trực tiếp đón lấy công kích. Thần kiếm, nhưng lại không thể bộc phát ra một tia thần khí, không khác nào một thanh sắt lớn, chịu chết đi tiểu tử. Ma đạo Ám Vân dốc hết toàn bộ ý đồ đánh bay thần kiếm, nhưng Hàn Vũ Thiên đứng ở trôi cự kiếm bàn tay thôi động ba đoàn quan sát. Bạch và kim. Hàn Vũ Thiên gồng hết sức vào tay phải nắm lấy chuôi kiếm khổng lồ, hướng mũi kiếm tới Ma Đạo Ám Vân. Một phàm nhân lại dám nâng kiếm của thần, ngươi đúng là không sợ chết. Ma Đạo Ám Vân cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu lên ngũ ma ám kích làm cho nó bộc phát thần uy. Sáng thế thần kiếm được ba đoàn hào quang vây quanh, sau đó hội tụ tại mũi kiếm dung hợp thành hồng quang, bắn thẳng xuống phía dưới. Uy quốc. Hồng quang bắn ra mang theo sức mạnh hỗn loạn của ba loại khí tức khác nhau, đây chính là Hàn Vũ Thiên miễn cưỡng dung hợp bọn chúng lại, tạo thành tuyệt kỹ uy quốc có thể phá vỡ đại đạo quy tắc, phá vỡ thần uy, phá vỡ thiên địa. Ma Đạo Ám Vân cùng với hồng quang va chạm lập tức bị chấn thành cho bụi tiêu tán bên trong hồng quang còn hướng xuống ma trận trực tiếp phá vỡ nó. Hàn Vũ Thiên đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn rồi nhìn ống tay áo bên phải đã sớm bị tan rã, xương cốt tay phải gãy vụn, da thịt lại trộn lẫn cùng với máu tươi. Chạm vào thần khí còn miễn cưỡng ra chỉ thêm vô thần chi lực không hoàn chỉnh, khiến cho Hàn Vũ Thiên hao tổn hơn nửa pháp lực và gãy đi tay phải không thể nào khôi phục, trừ khi ngươi tìm được rượu dược cấp độ chuẩn đạo. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy tay phải nâng trường kiếm trực tiếp chém đứt nó đi, dùng băng hàn để ngăn miệng vết thương dì máu. Hắn nhìn xuống ma trận bị phá hủy lại dùng trọng chấn chuông lắc vài cái. Một cổ thần uy bộc phát lập tức chui ra hư ảnh khổng lồ của Đông Thăng. Đông Thăng nhìn Hàn Vũ Thiên thở phào nói, ngươi tới cũng thật đúng lúc, ta cũng chỉ còn một canh giờ tồn tại, nếu phá hủy ma trận chậm một chút e là Hoàn Thi Quốc thật sự sẽ bị diệt, đám ma tộc này lại có chuẩn bị mà đến, phong ấn ta rồi từ từ dùng ma khí để bảo mòn thời gian tồn tại. Hàn Vũ Thiên sắc mặt tiểu tùy nói, có thể biết được vị trí của những tàn hồn thần linh lưu lại cũng chỉ một người nắm rõ. Hắn nhớ tới ma nữ Lam Huyền đã từng nhắc tới việc bản thân đã trùng sinh vài lần, còn dùng ma luân kiếp đi khắp nơi trong phế địa, hiển nhiên trong thời gian đó nàng đã tìm ra được không ít truyền thừa thần linh còn ẩn tàng ở trong. Tuy năm đó thiên hạ lệnh thu hồi toàn bộ truyền thừa ở phế địa, nhưng vẫn có một số thần linh âm thầm để lại một vài thứ, chính là không muốn hậu đại của mình một ngày nào đó có thể phi thăng trở về thiên vực. Lam Huyền. Hàn Vũ Thiên nhìn về phía hắc khí đang tán loạn vì không có ai điều khiển, kẻ nắm giữ quyền điều khiển ma khí là Ma Đạo Ám Vân đã chết. Hàn Vũ Thiên, lão phu lại mượn ngươi trọng trấn chung lần nữa. Đông Thăng thấy tràn cảnh ma khí ngập trời cũng không nhịn được muốn xuất thủ, Hàn Vũ Thiên lại xua tay cười nói, tiền bối chỉ cần xuất thủ giết hết đám ma tộc là được, về phần ma khí phía trên vãn bối có cách giải quyết. Đông Thăng nhẹ gật đầu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, lão ta nâng tay điểm lên trời đem phía trên tạo ra cảnh tượng toàn bộ bầu trời Hoàn Thi Quốc xuất hiện từng tia quang minh. Thiên tinh và kiếm. Theo tay Đông Thăng tàn hồn hạ xuống thì vạn vạn thanh kiếm giáng xuống chém giết rất nhiều ma tộc, bất luận tu vi cường đại đến mấy cũng không chịu nổi nhất kích. Hàn Vũ Thanh thấy kiếm y dày đặc như vậy cũng không có tiếp tục giao thủ với hai ma tướng, mà xoay người rời khỏi bỏ lại hai ma tướng đang ngơ ngác. Đến lúc phát giác được phía trên có điều kỳ quái thì kiếm đã giáng xuống, hai ma tướng bỏ mạng không thể kháng cự. Hàn Vũ Thiên thấy cảnh này cũng chỉ là hơi ngẫm nghĩ, Đông Thăng cũng chỉ là một thần linh bình thường đã có thể xuất ra công kích phạm vị lớn mức này, đổi lại là hắn ở cấp độ thần cảnh dùng ra một đòn lưu tinh, e là đừng nói đến tiểu lục địa này, những hòn đảo gần đó cũng phải hứng chịu đại họa. Hàn Vũ Thiên ngồi ở một bức tường phế tích gần đó ngẩng đầu nhìn kiếm quang liên tục chém giết ma tộc. Tới lượt ta rồi. Tay trái Hàn Vũ Thiên để ở trước ngực buộc phát ra ma khí cuồn cuộn ra thần, hắn toàn thân bị ma khí bao trùm hóa thành ma thể. Ma phệ. Ngực của hắn tách ngang mở ra một cái miệng há to hút lấy vô tận ma khí trên trời. Hình dáng ma phệ chính là có thể thôn phệ vạn ma bất pháp, nhưng điểm yếu của nó chính là đứng bất động một chỗ. Ngươi. Đông Thăng thấy Hàn Vũ Thiên biến thành bộ dáng như vậy thì kinh ngạc không thôi. Lão ta muốn xuất thủ thì Hàn Vũ Thiên bội vàng nói, tiền bối, đây chỉ là hình thái công pháp mà vãn bối tu luyện, không phải ma tộc hại người. Đông Thăng cao mày đấu tranh hồi lâu cũng lựa chọn tin tưởng Hàn Vũ Thiên mà không động thủ. Đến đây với ta, đám đoán linh kia. Cái miệng kia giống lớn hấp thụ đi toàn bộ linh hồn của hơn mấy trăm vạn thi thể ma tộc khắp Hoàn Thi Quốc, bọn chúng hội tụ về lại ngưng tụ ra một nửa viên ám dạ minh châu. Hoàn Thi Quốc bầu không khí đã trở nên trong lành như lúc ban đầu, nhưng phế tích và xác chết của nhân tộc vẫn là rải rác khắp nơi. Tiền bối, ta có một bất ngờ cho ngươi. Hàn Vũ Thiên vất tay từng đạo kén nước từ trong không gian xuất hiện, kén nước vỡ ra liền là toàn bộ người của Đông gia. Đông Hàn Côn cao mày nhìn xung quanh đã sớm hóa thành bình địa, Hàn Vũ Thiên cười nói, Đông Thăng, ngươi xem thử đây có phải tộc nhân của mình. Đông Thăng kinh ngạc lại dùng thần niệm quét tới đám người phía dưới, một cổ liên kết huyết mạch đặc thù hiện ra. Đông Thăng ngửa đầu cười sảng khoái nói, tốt, quá tốt, lão phu trước lúc tiêu tán cũng gặp lại được tộc nhân đã thất lạc. Hàn Vũ Thiên lập tức ngắt lời của Đông Thăng nói, nửa canh giờ, thời gian không còn nhiều. Đông Thăng lúc này mới nghiêm nghị sắc mặt nói, tộc trưởng Đông gia máu quỷ. Âm thanh uy nghiêm truyền xuống làm cho Đông Hàn Côn không tự chủ được quỳ xuống. Lão tổ, ngài có gì dặn dò? Đông Hàn Côn và Đông gia tộc nhân cũng đều cảm nhận được huyết mạch của mình liên kết với thân ảnh to lớn trước mắt, mà kẻ này còn là thuần túy huyết mạch mạnh mẽ, chắc chắn chỉ có lão tổ tông mới có được một thân tu vi này. Ta truyền thừa lại Đông Tiên thần quyết cho ngươi, hãy dẫn dắt Đông gia trở về thời hoàng kim của mình. Đông Thăng điểm tới toàn bộ ký ức của bản thân liền truyền vào trong trí nhớ của Đông Hàn Côn, ngay cả ý chí bảo vệ Hoàn Thi Quốc cũng được lão bảo lưu trong huyết mạch Đông gia. Đây cũng là cách lao chuộc tội với con dân Hoàn Thi, cũng nhờ vào Đông gia sửa đi lỗi lầm ấy. Thời gian nửa canh giờ rất nhanh đã trôi qua, chỉ thấy tàn hồn Đông Thăng đang từ từ tan biến không còn bảo lưu trên thế nhân. Hàn Vũ Thiên tay trái chống mũi kiếm từ từ gượng dậy thân hình chuẩn bị rời đi. Hàn Vũ Thiên. Từ sau lưng hắn truyền tới một cổ bá khí ở trên Đông Hàn Côn truyền tới. Hàn Vũ Thiên quay đầu cười nói, muốn đánh. Chương 261, kiếm phá bản niên. Chương 261, kiếm phá bản niên. Chương 261, Đông Hàn Côn thân hình chớp động ngăn trước mặt Hàn Vũ Thiên nói, hiện tại người rất yếu. So với một thánh nhân thượng kỳ cũng không mấy khá hơn, lão phu có thể giết ngươi, nhưng ngươi lại giúp Đông gia bọn ta trở về với tổ địa sớm đã bị thất lạc, Đông gia sẽ không quên ân tình ngày hôm nay. Đông Hàn Côn ôm quyền túi người thật sâu với thanh niên trước mắt, Hàn Vũ Thiên cười nói, ta chỉ là trả ơn lão tổ của các ngươi đã ra tay cứu giúp một mạng, huống hồ ta còn nhận được một vật từ lão tổ Đông gia, những chuyện này cứ xem như nhân quả phải trả, không cần để tâm. Hàn Vũ Thiên làm ra những chuyện này đúng thật là vì trả ơn của Đông Thăng, hắn không muốn phải nợ ân tình của người quá cố, làm ra sự tình này chỉ là để chấm dứt nhân quả của bản thân. Đi thôi. Hàn Vũ Thiên đứng lên Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm phi về phía Nam Cương Quốc, Đông Hàn Côn nhìn vệt lửa còn lưu lại ở không trục thì lắc đầu. Chúng ta dọn dẹp đống bừa bộn này, rồi xây dựng lại Đông gia trên tổ địa. Uy Lân âm thanh phát ra có chút lo lắng nói, đại ca, cánh tay đó rốt cuộc có chữa lành lại được không? Hàn Vũ Thiên nhìn qua cánh tay phải cười nói, tuy thuộc vào cơ duyên của ta vậy. Hệ, thế là không chữa được sao? Đồng đốc, đại ca ca nói vậy mà huynh không hiểu ư? Âm thanh của Thanh Tuyền truyền ra mang theo một chút tức giận, Uy Lân cũng chỉ biết cười khờ khạo. Được rồi, đừng ồn nữa. Họ rất nhanh đã vào trong lãnh thổ của Nam Cương Quốc. Hiện tại là tình huống đặc biệt nên tu sĩ canh giữ rất nghiêm ngặt. Khi thấy vệt lửa trên bầu trời lập tức có hai vị quản sự ngăn cản. Cung chủ, còn chưa kịp mở miệng thì thấy người trước mắt là cung chủ thì hai người lập tức quỳ xuống không dám ngẩng đầu. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, chuyện ở Hoàn Thi Quốc và Phụng Đỉnh Quốc bản cung chủ đã giải quyết xong rồi, ngươi đi nói với Hoàn Thi Tố trở về Hoàn Thi Quốc được rồi. Hai người nhận lệnh mà một quản sự thấy tay Hàn Vũ Thiên đã mất liền lo lắng nói, cung chủ, tay của ngài. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, không cần hỏi nhiều, các ngươi cứ theo lệnh mà làm. Xong rồi thì tập hợp hết người của Vạn Niên Cung tới Tây Địa, đám người kia sắp đến. Mệnh lệnh truyền tới hai quản sự túi đầu nhận lệnh rồi dốc toàn lực đi truyền tin tức cho người Vạn Niên Cung, Hàn Vũ Thiên lại tiếp tục hướng đến Tây Địa mà đi không có dừng chân nghỉ ngơi. Hàn Vũ Thiên vừa tới được phía Tây Nam Cương Quốc liền ghim thanh kiếm xuống dưới một chân núi nhỏ, hắn đứng trên chuôi kiếm chắp tay nhìn núi nhỏ trước mắt. Bốn đạo lưu quang đầu tiên đuổi đến sau một canh giờ chính là Tiêu Hạo, Tiêu Nguyên Nga, Thanh Hiên và Trương Tuân Linh, nối tiếp hai canh giờ là Luân Chi, Thải Thuận Nhi, Thiết Huyên, Trương Quang, Ngạc Tôn, Ý Hoan, Triêu Linh, Triêu Hoa, Hàn An, Hàn Phúc và ngũ vị trưởng lão Hàn gia, đám người Hàn Vũ đạo bọn họ đã lui về làm trường. Ba canh giờ sau chính là toàn bộ quản sự lâu năm của Vạn Niên Cung, năm canh giờ sau lại nối tiếp chính là chấp sự và đệ tử từ thời còn tiên tộc. Bọn họ thấy cung chủ đứng trước mấy tòa núi nhỏ kia thì đều trầm mặc không nói, ai cũng không biết cuối cùng cung chủ đang muốn bọn họ chờ đợi chuyện gì ở đây. Hàn Vũ Thiên và đám người phía sau lưng ước chừng trăm vạn người đợi dòng dã hai ngày thời gian, cuối cùng ở phía xa đã thấy được rất nhiều thân ảnh, đi trước nhất chính là người làm cho Tiêu Hạo sinh ra nhiều sát ý nhất, Phùng Huy. Tiêu Nguyệt Nga đối với Tấn Dương bên cạnh Phùng Huy cũng tràn đầy sát khí, từng người của Vạn Niên Cung đều tản ra một loại oán hận bất tận đối với đám người Tây Phỉ. Cung chủ, Phùng Huy ôm quyền dẫn theo đám người đã từng xuất thủ với Nam Cương Quốc đến đây, Hàn Vũ Thiên lúc này mới chậm rãi mở mắt nói, đầy đủ không thiếu. Tấn Dương ôm quyền nói, bọn ta đã tra hết toàn bộ những người có liên quan, đây chính là đầy đủ không thiếu mà ai. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu sắc mặt băng lãnh chỉ tay về những tòa núi nhỏ nói, những tòa núi nhỏ được dựng lên ở đây, bên trong có chứa hàng vạn thi thể của đệ tử Vạn Niên Cung và người vô tội, số lượng nhiều vô kể đều do các ngươi làm ra. Hàn khí tức chậm rãi dâng lên một cổ hàn băng thấu tận tâm can hướng tới đám người Phùng Huy nói, tới trước những ngọn núi kia quỳ 3 tháng để chu tội, ngày ngày hương hỏa để vong linh bọn họ được an nghỉ, sau 3 tháng còn phải tới trước mặt bản cung chủ chờ xét tội. Phùng Huy, Tấn Dương và Võ Vũ nhìn nhau cũng nhẹ gật đầu, bọn họ không nói lời nào đều hướng tới những tòa núi bịch một tiếng quỳ xuống, hơn mấy trăm vạn người quỳ theo. Hàn Vũ Thiên, quốc gia. Tiêu Hạo nước mắt đã lưng tròng muốn trực tiếp xông ra để giết đám cẩu tặc trước mắt, Hàn Vũ Thiên không ngăn cản mà nói, ngươi cứ thỏa mãn thú tính của bản thân, không cần quan tâm tới bọn ta. Tiêu Hạo khựng lại nhìn sắc mặt của những người Vạn Niên Cung xung quanh thì phát hiện họ không có độc thủ. Bọn họ đối với Tây Phỉ và tiên tộc chính là hận không thể tự mình giết hết chúng, cung chủ là đang muốn bọn họ chúng sám hối với những người đã khuất, đợi việc này trôi qua thì bọn họ muốn chém muốn giết đều không có mượn. Hàn Vũ Thiên đứng ở trên chuôi kiếm nhắm mắt đón gió lạnh thổi qua, hắn cũng đã làm những gì có thể cho những người đã khuất kia. Thời gian rất nhanh đã trôi qua 3 tháng, Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở đôi mắt âm lãnh của mình ra. Các ngươi quỳ xong rồi, vậy thì hãy chuẩn bị đón nhận hình phạt mà bản cung chủ dành riêng cho các ngươi đi. Hàn Vũ Thiên vung tay một cơn bão tuyết thu lấy toàn bộ đám người Tây Phỉ vào trong, Tiêu Hạo phi thân lên hóa thành long thể lại bị Hàn Vũ Thiên nắm đuôi kéo đập mạnh xuống mặt đất. Hắn thân hình chớp động lại chui vào trong bão tuyết, mọi người trầm mặc chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám người Tây Phỉ. Nhưng bên trong bão tuyết lại yên tĩnh lạ thường, Hàn Vũ Thiên đứng đối diện đám người Phùng Huy trầm giọng nói, các ngươi sát hại không ít người của Vạn Niên Cung, bản cung chủ sẽ không giết cũng sẽ không tha cho các ngươi dễ dàng như vậy, tự mình đoạn đi một bộ phận trên cơ thể, trong vòng 50 năm không được mọc lại. Phùng Huy biết đây chính là sự nhân từ cuối cùng của cung chủ, lão cuối cùng lựa chọn đoạn đi chân trái. Võ Vũ thì chặt đi tay trái, Tấn Dương lại đoạn đi chân phải, cả ba vị cao tầng cứ vậy mà đoạn đi ba bộ phận quan trọng của mình. Hàn Vũ Thiên vung tay liền có một cái truyền tống phù lơ lửng ở trên đầu bọn họ, lóe lên một cái liền đưa toàn bộ rời khỏi Nam Cương Quốc. Bao tuyết tan đi mọi người cũng chỉ thấy bóng lưng của Hàn Vũ Thiên đứng ở đó, Tiêu Hạo trầm mặt nói, ngươi không hạ sát bọn chúng. Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn trời xanh thản nhiên nói, bọn chúng đã quỳ, cũng đã bị ta trừng phạt, không cần phải truy cùng đuổi tận. Tiêu Hạo lắc đầu cười nói, ta biết ngươi sẽ không hạ sát bọn chúng, bởi vì bọn chúng vẫn còn giá trị hơn là mấy cái xác ở đây. Hàn Vũ Thiên cười nói, ngươi tiếp tục nói đi. Tiêu Hạo thở ra một hơi trọng khí nói, ngươi muốn thâu tóm tứ quốc mới giữ mạng của bọn chúng, dùng tài nguyên tứ quốc để bồi dưỡng bản thân đột phá, suy cho cùng ngươi tạo ra Vạn Niên Cung cũng chỉ vì lợi ích cá nhân. Mọi người xung quanh nghe vậy cũng đều hai mắt nhìn nhau tràn đầy nghi vấn. Hàn Vũ Thiên xoay đầu cười nói, ban đầu bản cung chủ tạo ra Vạn Niên Cung chính là vì mục đích này. Ai nghe xong sắc mặt cũng trầm xuống, Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, rồi các ngươi lại cho bản cung chủ thấy được ý chí của mình qua những trận chiến, Nam Quan, Tiên Quân, Tây Phỉ, bản cung chủ lúc đó đã thay đổi ý định cùng với các ngươi sát cánh, gây dựng Vạn Niên Cung phồn thịnh. Hàn Vũ Thiên dùng ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn Vạn Niên Cung nói, tiếc là các ngươi không có năng lực cùng với bản cung chủ sát cánh, trải qua thêm một thời gian liền thấy Vạn Niên Cung xuống dốc đến mức độ nào, bản cung chủ vừa rời khỏi không lâu lại suýt chút nữa bị yêu tộc tiêu diệt, nếu ta không tới kịp vào thời điểm đó thì các ngươi giờ không có thời gian ở đây để nghe ta nói đâu. Hàn Vũ Thiên băng khí hiện ra không hề che giấu cùng với sát ý trùng trùng nói, nếu không phải các ngươi vô năng thì giao lão đâu có hiến thân cho hung thú, cũng đâu cần hy sinh nhiều mạng người như vậy. Tới cuối cùng là bản cung chủ đã đặt niềm tin sai chỗ, và các ngươi cũng không có thực lực để cùng bản cung chủ sát cánh, Vạn Niên Cung xem như chỉ tồn tại đến đây thôi. Hàn Vũ Thiên nâng hai ngón tay lên không liền có cự kiếm ngưng tụ, Tiêu Hạo cao mày hỏa diễm cũng từ từ bốc lên mãnh liệt. Cung chủ xin đừng tức giận. Hàng loạt đệ tử lập tức bị xuống hướng tới Hàn Vũ Thiên cúi đầu thật sâu. Bản cung chủ không có tức giận với bất luận kẻ nào ở đây, các ngươi từ giờ hãy tự lo liệu lấy. Cái gọi là Vạn Niên Cung cũng nên đi vào dĩ vãng rồi. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi nói, Tiêu Hạo cao mày nói, ngươi thực sự bỏ hết tất cả. Thải Thuận Nhi lại gấp giọng nói, cung chủ, nếu ngài từ bỏ Vạn Niên Cung thì những đứa trẻ ngài nhặt được năm đó sẽ ở đâu? Hàn Vũ Thiên nghe thấy lời này cũng lặng người một lúc nói, bây giờ bọn chúng đã trưởng thành, tu vi cũng thuộc cấp bậc cường giả, sợ gì không có nơi chứa chấp. Cung chủ, vậy những người mất đi tất cả được ngài thu nhận thì sao? Phải, ta bị dồn bỏ bởi chính gia tộc của mình, nhờ ngài mà ta đã tìm thấy được mái âm thứ hai. Phải, xin cung chủ đừng phá hủy Vạn Niên Cung. Hàng trăm, hàng ngàn rồi đến hàng vạn âm thanh cầu xin ong ong bên tai hắn, Hàn Vũ Thiên cũng không có lung lay tâm ý nói, nếu các ngươi ngăn được một kiếm này của ta phá hủy Vạn Niên Cung, thì bản cung chủ sẽ tiếp tục để nó tồn tại. Hắn không để cho bọn họ thời gian phản ứng lập tức điểm cự kiếm lao về phía Vạn Niên Cung, Tiêu Hạo vậy mà hóa thành chân long cùng với cự kiếm toàn lực va chạm. Mau dồn toàn bộ lực lượng ngăn cự kiếm. Tiêu Hạo trực tiếp đón nhận cự kiếm là người hiểu rõ được thanh kiếm này cường đại tới bậc nào. Anh hoa chi quang. Tiêu Nguyệt Nga ngưng tụ mấy ngàn bông hoa anh đào hội tụ hồng quang bắn đến cự kiếm, theo sau đó là mấy trăm vạn công kích khác của người Vạn Niên Cung. Dù thực lực bọn họ không mạnh, nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi, dùng ra toàn bộ nhắm tới cự kiếm. Công kích như vũ bão lại không hề hấn gì với cự kiếm kia, nó trực tiếp đánh bay Tiêu Hạo lao đến phía Vạn Niên Cung mấy ngàn dặm xa xôi. Tiêu Hạo lập tức đuổi theo ý đồ ngăn cản tốc độ của nó. Đại cung phụng, mau gọi toàn bộ mọi người hợp sức phá hủy cự kiếm đang lao đến Vạn Niên Cung. Tiêu Nguyệt Nga thì lập tức dùng truyền âm phù đưa tin tức về cho Tiểu Bảo ở Vạn Niên Cung. Tiểu Bảo nhận được tin tức cũng là gấp rút triệu tập toàn bộ cao thủ lại. Tên khốn Tiêu Hạo lại đi chọc vào cung chủ làm gì chứ? Tiểu Bảo chửi một câu cũng không có thời gian để trách móc, hạ lệnh toàn bộ phòng thủ ở phía tây ngăn cản cự kiếm của cung chủ. Cố Mạch, Phùng Càn Dương dẫn đầu đoàn quân toàn lực ngưng tụ công kích chờ đợi cự kiếm, rất nhanh bóng dáng khổng lồ của trường kiếm cũng xuất hiện. Cả hai người hóa ra bản thể cự xà ngăn cản cũng phải chật vật, Tiểu Bảo vung tay tạo ra màn sáng bảo hộ Vạn Niên Cung. Cự kiếm lại tiếp tục hứng thêm mấy vạn công kích đã có chút rạn nứt, nhưng cũng chỉ là vết nứt nhỏ không đáng chú ý tới mà thôi, nó lại tiếp tục đâm tới đẩy lui tất cả kẻ ngăn cản, hơn mấy chục vị thánh tông của Vạn Niên Cung cũng không thể ngăn cản được cự kiếm. Mũi kiếm đâm sầm vào trong màn sáng làm cho mọi người hồi hộp không thôi, đại cung phụng chính là tu vi chuẩn đạo còn không ngăn được nhất kích này, thì Vạn Niên Cung e là phải giải tán. Màn sáng nứt ra rồi cũng bị phá vỡ hoàn toàn bởi sức mạnh vượt trội của cự kiếm, nhưng trên kiếm cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt hơn trước. Băng liên hộ thân. Một âm thanh phá vỡ xiềng xích phong ấn pháp tắc của cự kiếm, theo đó là một đóa băng liên to lớn dùng nhụy để ngăn cự kiếm. Mọi người đưa mắt nhìn lại chính là Hàn Diệp đã trở về sau nhiều năm bị lưu đày, tuy Hàn Diệp tu vi có tiến triển cũng chỉ là một thượng vị giả sắp đến viên mãn, đối với một kích này cũng không thể cản nổi. Mau lên. Hàn Diệp thấy băng liên nứt ra liền gấp giọng hối thúc các cao thủ xung quanh, từ trong không gian lại chui ra một thanh cự kiếm khác, cự kiếm này giáng xuống trực tiếp phá vỡ kiếm của Hàn Vũ Thiên. Cự kiếm của Hàn Vũ Thiên vốn mạnh hơn kiếm này, nhưng do chịu mấy vạn công kích thì uy lực đã đại giảm, bị nhất kích phá vỡ cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nhưng phải là nhất kích của chuẩn đạo mới làm được chuyện ấy, kiếm kia đích sắt là do một cường giả chuẩn đạo xuất ra, từ trong không gian dạn nứt kia bóng dáng của Hàn Vũ Thanh từ từ hạ xuống. Hàn Vũ Thiên vừa đáp xuống mặt đất đã tạo ra khí thế kinh người, Hàn Vũ Thanh cũng là một thân khí lực dâng trào mãnh liệt. Phụ thân, để ta xem thử thực lực của ngươi. Hàn Vũ Thiên cầm cựu Hàn kiếm trong tay tản ra kiếm ý sắc bén, Hàn Vũ Thanh cũng là cười sảng khoái nói, "Tới đây, hài tử." Hai phụ tử lao đến kiếm trong tay chỉ lóe lam quang không còn gì đặc biệt, nhìn qua lại không khác gì hai phàm cảnh giao thủ, bình thường tới mức tầm thường. Nhưng càng tầm thường lại càng mang đến sức mạnh kinh người, hai kiếm chạm nhau mây trắng phía trên bị xé tọa ra làm hai, mặt đất rung động làm tòa thiên không đảo mà Vạn Niên Cung tọa lạc lung lay sắp đổ. Thiên không đảo lắc lư qua lại làm cho mấy người không kịp chuẩn bị té nhào trên đất, lan qua lăn lại bởi sự nghiền ngã của hòn đảo, bầu trời liên tục giáng xuống từng luồng lôi điện mạnh mẽ. Cuồng phong thổi quét càng lúc càng lớn. Đây chỉ mới là giao thủ nhất kích. Tiêu Hạo đôi mắt tràn đầy rung động nhìn hai người đang ở thế giằng co. Đây chính là cấp bậc chuẩn đạo cường giả xuất thủ. Nếu ở trận chiến với yêu tộc mà bảy tên chuẩn đạo yêu tộc kia thực sự nghiêm túc, thì Vạn Niên Cung sớm đã thành cho bụi. Chương 262, Thần Thủy Linh Quốc. Chương 262, Thần Thủy Linh Quốc. Chương 262, cả hai phát lực lại cùng lúc lui về sau. Hàn Vũ Thanh cho kiếm vào vỏ nói, hai tử, ngươi còn lợi hại hơn cả phụ thân. Hàn Vũ Thiên mỉm cười không nói, kỳ thật một đòn vừa rồi Hàn Vũ Thiên chính là người thắng. Bởi ai cũng thấy Hàn Vũ Thanh là cầm kiếm bằng hai tay, còn Hàn Vũ Thiên chỉ có một tay đã có thể ngang sức, nếu để hắn tứ chi nguyên vẹn thì nhất kích vừa rồi người bị đánh lui chỉ có Hàn Vũ Thanh. Phụ thân, nếu người đã đột phá chuẩn đạo thì hãy thay con làm một việc. Hàn Vũ Thiên bước tới bên cạnh Hàn Vũ Thanh nhẹ giọng nói, hắn cũng sảng khoái trả lời hài tử nói, hài tử ngươi cứ nói, việc gì phụ thân cũng có thể giúp. Hàn Vũ Thiên yên tâm nhẹ gật đầu nói, phụ thân tạm thời thay con quản lý vạn nhân cung, nếu có gì không hiểu thì cứ việc hỏi tiểu bảo, hài tử cần đến một nơi để tìm cách tăng tiến tu vi. Hàn Vũ Thanh suy nghĩ một lúc cũng nhẹ gật đầu, Hàn Vũ Thiên cũng không còn gì để nói, nhìn về phía Hồng Thiên nói, Huyền Thiên không đã đến bước cuối chưa? Hồng Thiên ôm quyền túi lầu nói, Huyền Thiên không đã làm xong từ 2 tháng trước, cung chủ muốn dùng nó ngay bây giờ sao? Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu, Hồng Thiên thân ảnh lập lòe đã xuất hiện ở trong khí sơn, ngọn núi rung lắc dữ dội lại thấy một chiếc thuyền to lớn chui lên không trung. Đi theo ta. Hàn Vũ Thiên liếc nhìn Hàn Diệp chỉ nói một câu rồi phi thân lên chiến hạm, cùng lúc đó cũng có một thân ảnh khác bay tới, Thất Bảo Thần Chủ chắp tay sau lưng đứng ở trên cột thuyền đón từng đợt gió lạnh. Hàn Diệp ngơ ngác một lúc cũng phản ứng bay lên thuyền, tiếp đến chính là Kiều Nguyệt Na. Hàn Vũ Thiên đứng ở mũi thuyền nói, các ngươi cứ yên tâm tu luyện một thời gian đi, bản cung chủ đi trong thời gian này là muốn xem thử, khi trở về Vạn Niên Cung sẽ phát triển đến đâu, nếu vẫn như cũ thì bản cung chủ sẽ bỏ mặc nó. Mọi người đều quỳ xuống cung kính, họ nhất định sẽ chứng minh bản thân với cung chủ, rằng bọn họ có đủ năng lực để cùng cung chủ chiến đấu. Hàn Vũ Thiên hướng về phía nam mà phát lực đạp xuống thuyền, chiến thuyền to lớn bắt đầu khởi động hướng về phía nam mà bay đi, tọa độ hướng đến chính là Yêu Phụ Quốc trước đó. Chiến thuyền tốc độ có thể nói là sánh với chuẩn tổ, rất nhanh đã đến được Nam Cương Quốc. Hắn chắp tay nhìn xuống tòa thành cũng không hề có chút cảm xúc nào. Mọi người bên dưới thấy chiến thuyền to lớn đang bay ở trên thì bàn tán xôn xao, Hoàng Thất Hai cũng đứng trên mái nhà quan sát, xem kẻ nào lại có la gan to dám ngang nhiên bay trên đầu Hoàng Thất. Khi thấy được ấn ký Vạn Niên Cung thì bọn họ đều phải nhún nhường một bước, Hàn Vũ Thiên lại tăng tốc tiến ra biển lớn. Thất Bảo Thần Chủ như không thể chờ đợi thêm liền vỗ một trường lên của thuyền, tốc độ chiến thuyền lập tức tăng nhanh ngang với một đạo tổ phi hành. Hàn Vũ Thiên ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, Hàn Diệp và Kiều Nguyệt Nga thì nhìn trái nhìn phải tò mò quan sát, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đẹp ngoài biển lớn, nên rất tò mò nhìn xung quanh. Hai ngày bọn họ cuối cùng đã thấy được hòn đảo to lớn, đó chính là Yêu Phù Quốc. Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt nhìn hòn đảo một lúc rồi vung tay đánh tới, một tấm lệnh phù bay thẳng tới bờ rồi phát nổ chiếu ra tử sắc chói lọi. Từ biên giới lao ra rất nhiều thân ảnh với thần sắc nghiêm nghị, ai cũng giơ lên binh khí chuẩn bị chiến đấu. Sau khi nội chiến thì Yêu Phù Quốc đã suy yếu không ít, hiện tại đối với ngoại giới cũng phải cảnh giác cao độ. Kẻ đến là ai, mau khai báo danh tính. Một vị tướng quân đầu hổ cao giọng nói, Hàn Vũ Thiên đứng dậy thản nhiên nói, Vĩnh Dạ tướng quân. Tướng quân đầu hổ lập tức cười khẩy nói, Vĩnh Dạ tướng quân vốn đang ở hoàng đô với hoàng đế bệ hạ, một tên ngoại giới lại dám tự xưng tên của tướng quân, người muốn chết. Hàn Vũ Thiên lúc này cũng chợt nhớ ra mình rời đi trong âm thầm, chỉ đám cao tầng kia mới biết chuyện mà thôi. Thân hình Hàn Vũ Thiên biến mất xuất hiện ngay trước mặt tướng quân đầu hổ, tay bóp lấy cổ hắn nhấc lên đập thẳng xuống đất. Ngươi. Tướng quân đầu hổ tu vi thánh tông viên mãn lại không thể phản kháng, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, đừng có nhiều lời. Bàn tay lóe lên tử lôi lại nổ ầm ầm liên tục làm cho mặt đất chô hắn lung xuống vài trượng, tướng quân đầu hổ đôi mắt trợn trắng cơ thể cháy đen rơi vào trạng thái bất tỉnh, Hàn Vũ Thiên đã là nương tay với vị yêu tướng này. Kẻ nào cản đường, chết. Hàn Vũ Thiên nhảy lên mũi thuyền tiếp tục đứng ở nơi đó, mấy yêu tộc khác thấy tướng quân một kích bị đánh ngất, cũng không dám ngăn cản nữa. Chiến thuyền tiến thẳng vào trong lãnh thổ Yêu Phù Quốc, Thất Bảo Thần Chủ thấy nơi đây lấy yêu tộc ngự trị liền tò mò hỏi, mấy tên yêu tộc mà ngươi nói tới, chính là ở chỗ này sao? Hàn Vũ Thiên lắc đầu thản nhiên nói, ta tới đây chỉ tìm thêm người lên thuyền, còn mấy tên yêu tộc ta nhắc đến thì ở một nơi khác. Thất Bảo Thần Chủ cao mày nói, ngươi là đang làm tốn thời gian của bản thần. Hàn Vũ Thiên thì thản nhiên đáp, ngươi thì đang làm trễ kế hoạch của bản cung chủ. Thất Bảo Thần Chủ hư lệnh dùng pháp lực lưu chuyển chiến hạm tăng tốc, từ phía xa lại vọt tới mấy đạo lưu quang mang theo khí tức kinh người của chuẩn đạo. Thất Bảo Thần Chủ đôi mắt lóe lên chiến ý lao ra khỏi thuyền nhắm tới một đoàn lưu quang trong đó. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại cũng lấy ra cửu hàn kiếm lao đến. Hàn Diệp khí cơ trong một chốc bộc lộ hoàn toàn tiến vào không trung. Tiểu Nguyệt Nga trường kiếm hồng phân xuất ra khỏi vỏ đón lấy một vị. Hàn Vũ Thiên cùng với Tô Hạo Nhiên và Lão Tổ Kỳ Lân giao thủ, Thất Bảo Thần Chủ cùng với Huỳnh Thanh đạo tổ, Hàn Diệp đánh với Lý Phi, Tiểu Nguyệt Nga đấu với Lý Chiêu Hiền. Hai vị đạo tổ đánh nhau làm trời long đất lở pháp tắc biến chuyển không ngừng. Hàn Vũ Thiên lại có thể một mình thản nhiên đối với ba vị chuẩn đạo đánh ngang tay. Hàn Diệp trong một lần toàn lực lại có thể cùng Lý Phi đối cứng trong thời gian ngắn. Tiểu Nguyệt Nga càng là cùng với Lý Chiêu Anh so chiều ngang nhau. Đến khi hai phe ngừng chiến thì Tô Hạo Nhiên tràn đầy kinh ngạc nói, Vĩnh Dạ tướng quân, ngươi vậy mà đem theo ba vị nhân tộc có sức mạnh vượt bậc thế này. Huỳnh Thanh cũng tiếp lời nói, vốn nghĩ một phương phế địa này không thể tồn tại đạo tổ thứ nhì ngoài ta, vậy mà trước mắt lại có một người, đây hẳn là thủ đoạn của ngươi. Thấy đối phương nhìn mình, Hàn Vũ Thiên cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu không cho ý kiến. Thất Bảo Thần Chủ hừ lạnh nói, một thân yêu tộc đạo tổ lại dám ngang nhiên hoành hành ở phế địa, ngươi không sợ bản thân sẽ bị thần cảnh chú ý tới? Huỳnh Thanh cười như không cười nói, dù ta có là thần cảnh hạ phạm xuống cái phế địa này, thì ngay cả giới chủ của các ngươi cũng không thể phát giác được ta, đừng nói là vài tên thần cảnh tầm thường. Thất Bảo Thần Chủ biết lai lịch của yêu tộc trước mắt không hề tầm thường, bản thân hắn đã dùng ra công pháp đỉnh phong của thần hoàng nhân tộc, lại không thể nhất thời đánh bại đối thủ, nếu xét về lâu dài Thất Bảo Thần Chủ cũng không nắm chắc phần thắng. Được rồi, các ngươi đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? Hàn Vũ Thiên nhìn đám người Yêu Phù Quốc thấp giọng hỏi. Tô Hạo Nhiên nhẹ gật đầu nói, thái tử con ta sẽ tạm thời lo chuyện triều chính, trận pháp mà lao tổ bố trí cũng hoàn thành, không cần lo lắng mấy cái thế lực tạo phản. Hàn Vũ Thiên nhớ đến cái tên thái tử Tô Hạo Minh thì cười nói, Tô Hạo Minh, một tên gầy trơ xương quản lý Yêu Phù Quốc, ngươi không sợ sẽ đem toàn bộ chôn vùi trong các bụi sao? Tô Hạo Nhiên cười đắc ý nói, đứa con này của ta thiên sinh là hậu đại thần thú, về ngoài không nói nên được tất cả. Hàn Vũ Thiên cười cười cũng không có nói nhiều, chỉ ra hiệu cho họ lên thuyền, nhóm người bọn họ tiếp tục lên đường hướng tới chính là Thiên Vực Đại Lục. Tọa độ cũng đã được Hình Thanh nắm bắt được, nên một đường rất thuận lợi mà đi tới. Hàn Diệp và Kiều Nguyệt Nga gặp không ít thi thể trôi nổi trên biển, hoặc là thi thể trên thuyền pháp bảo. Cha, bọn họ làm sao lại ra bộ dáng như vậy? Hàn Diệp có một chút tò mò với những thi thể bên dưới hỏi. Hàn Vũ Thiên ngồi ở mũi thuyền thản nhiên nói, bọn họ là muốn tìm tới một vùng đất có thể giúp bản thân đột phá bình cảnh. Mỗi một hòn đảo mà chúng ta sinh sống đều có pháp tắc và đại đạo vận hành khác nhau, có nơi cảnh giới chỉ tới vũ cảnh, nơi thì thánh nhân hoặc thánh tông, nhưng chung quy thì tất cả hòn đảo tu vi cao nhất tồn tại chỉ có thể là chuẩn tổ sinh linh. Những người phía dưới muốn tìm đường đột phá lại bị lạc giữa đại hải. Mênh mông, muốn tìm đường thoát lại bị yêu thú bên dưới dẫn dắt càng đi càng xa, tới lúc tinh thần hao mòn, thân xác kiệt lực mà chết. Hàn Vũ Thiên nhìn lên trời xanh như xuyên thấu tầng mây nói, khi ngươi đột phá giới hạn của phế địa bước vào đạo tổ sẽ bị những kẻ thiên bắt đi làm vật hiến tế hoặc là gia nhập tông môn của chúng, nếu chống đối ắt phải bị tiêu diệt, nói cách khác chúng ta là vật nuôi trong một cái trang trại, dùng làm vật hiến tế vận hành thứ gì đó bên trong Tô Lăng giới. Hàn Diệp cao mày tràn đầy bất mãn nói, ý phụ thân, thiên phú càng cao tu vi càng cao thì sẽ là đối tượng đầu tiên mà những kẻ được gọi là thiên kia nhắm tới, dùng sinh mệnh và đạo hành chúng ta vất vả tu luyện để làm vật tế, đây đúng là không bằng cầm thú. Thất Bảo Thần Chủ trên cổ thiên thản nhiên nói, chuyện này không trách được bọn họ. Mọi người không bao gồm Hàn Vũ Thiên và Hình Thanh đều nhìn về phía Thất Bảo Thần Chủ với ánh mắt khó hiểu, hắn lại thản nhiên giải thích nói, từ thời ta còn là phàm cảnh đã có nghe qua phong tục bắt những đạo tổ để đi hiến tế, cũng không biết vì sao và vì cái gì mà kẻ đứng đầu kia lại hạ ra lệnh như vậy. Hắn nói hiến tế đạo tổ là để duy trì sự tồn tại của Tô Lăng giới, thế là vạn tông vạn tộc thi nhau chém giết để bắt đạo tổ đối phương làm vật tế, cuối cùng là rơi vào cảnh sinh linh đồ thán. Kẻ đứng đầu kia ra quyết định mỗi tông mỗi tộc cứ 2000 năm sẽ dâng lên một vị đạo tổ của mình, trải qua không biết bao lâu đến khi ta trở thành thần hoàng, bắt đầu chuỗi ngày lật đổ kẻ đứng đầu, tạo ra trận thần chiến thượng cổ kinh điển, phá một cái khu vực rộng lớn trở thành phế địa, cuối cùng việc hiến tế đạo tổ cũng bị đình trệ đi không ít. Kẻ đứng đầu hạ lệnh thần cảnh và đạo tổ tới phế địa thu hồi hoặc tiêu diệt đi những truyền thừa còn lưu lại, rồi quyết định mỗi khi sinh linh phế địa xuất hiện đạo tổ sẽ lấy đó làm vật tế cho Tô Lăng giới. Ai nghe xong cũng trầm mặc không nói lời nào. Huỳnh Thanh thì cười nhạt nói, kẻ đứng đầu hẳn là giới chủ của Tô Lăng giới, một giới chủ của một giới lại tràn đầy tà ác đến vậy. Hàn Vũ Thiên thì nhìn Hàn Diệp nói, ngươi còn chưa có đủ thực lực để biết những chuyện này, có những thứ không nên tìm hiểu quá sâu, bằng không chính là rước họa vào thân, đợi khi tu vi người đủ mọi chuyện tự khắc sẽ rõ. Hàn Diệp cúi đầu nói, dạ phụ thân. Thời gian nửa tháng trôi qua, bọn họ đã thấy được đại lục rộng lớn, phải nói là rộng hơn tiểu lục địa bọn họ ở không biết bao nhiêu lần. Thiên vực. Hàn Vũ Thiên ánh mắt tràn ngập sát cơ nhìn vào vùng đất ở phía trước, nhớ lần thí luyện tuần thiên giả trước đó, hắn đã bị không ít cao thủ của thiên vực gây khó dễ, nếu hiện tại đã đến thì thù mới hận cũng giải quyết một thể cho xong. Ở đây hẳn là có không ít người lui tới, phía kia có bến cảng. Tô Hạo Nhiên chỉ về một nơi có vô số thuyền neo đậu, có thuyền phi hành và có cả thuyền nước phổ thông, đủ thể loại từ giàu sang đến nghèo hèn, nhưng chúng quy lại tu vi họ chí ít là thánh tông. Có hơn 300 tên thánh tông đang ở cảng. Hàn Vũ Thiên chậm rãi dùng thần niệm quét qua, ý niệm của hắn như vô hình không ai có thể phát giác. Bọn họ đậu ở một bến cảng còn dư khá nhiều chỗ trống, tuy nó là bến cảng cũ nhưng cũng đủ để họ neo đậu. Đừng để ai đậu vào. Hàn Vũ Thiên ném cho quản lý bến cảng cũ này một cái túi chứa vật, quản lý mở ra xem xét một chút thì kinh ngạc nói, 5 năm vạn linh thạch cửa phẩm. Ngài thật sự đưa bến cảng mục nát này của ta nhiều linh thạch thế này. Hàn Vũ Thiên liếc hắn thản nhiên nói, chỉ cần không để kẻ khác động vào thuyền của ta, đợi khi quay lại sẽ còn thưởng thêm cho các ngươi. Quản lý nghe vậy liền gật đầu vâng dạ, phất tay ra hiệu cho thủ hạ chạy vào kho, lấy ra một tấm vải nâu cũng phủ lên toàn bộ thuyền. Nhóm người Hàn Vũ Thiên tiến vào sâu trong cảng lại rất là tấp nập, đi dạo trong đây đều là cao thủ và phạm nhân trộn lẫn, nếu không may đắc tội thì chết là tất yếu. Nơi đây cũng thật là nhộn nhịp, phu quân, chúng ta đi dạo một chút không? Tiêu Nguyệt Nga tò mò nhìn xung quanh rồi nắm lấy tay Hàn Vũ Thiên, hắn mỉm cười hiền lành nói, được, thời gian trên thuyền nhàm chán, chúng ta đi giải khuây một chút. Thất Bảo Thần Chủ tức muốn hộp máu nói, tên khốn, mau làm mọi việc nhanh lên chút đi, ngươi không thúc giục hắn à? Huỳnh Thanh thấy Thất Bảo Thần Chủ nhìn tới nhún vai nói, hắn là người ra quyết định, ta cũng không có cách nào. Mọi người cứ vậy mà tản ra tứ phía để khám phá bến cảng xa hoa này. Thất Bảo Thần Chủ tức giận định bước đi tiếp thì phía trước có một bé gái đang khóc. Thần Thủy Linh Quốc không ngờ được vừa tới đã thấy bảo vật. Thất Bảo Thần Chủ không tin được bản thân vừa đặt chân tới thiên vực lại bắt gặp một đứa trẻ mang trong mình Thần Thủy Linh Quốc, một trong 4 đại chí tôn cốt truyền thuyết. Danh xưng đệ tứ thần cốt Thần Thủy Linh Quốc vang danh thái cổ, truyền thuyết xa xưa ai cũng biết tới không ít, nhưng tận mắt chứng kiến như bây giờ thì chưa có một ai. Thất Bảo Thần Chủ lần đầu nhìn thấu được Thần Thủy Linh Quốc là vì trước khi hắn thành đạo tổ, từng kinh lịch qua một vị thần cảnh có Thần Thủy Linh Quốc ra tay. Kết cục lại là bị kẻ đứng đầu bắt đi, nhưng đủ để cho hắn lưu lại ký ức tới bây giờ. Chương 263, chuẩn đạo đệ nhất bảng. Chương 263, chuẩn đạo đệ nhất bảng. Chương 263, Thất Bảo Thần Chủ mua một cây kẹo hồ lô rồi tiến lại gần cô bé, hắn ngồi xuống bên cạnh bố về nói, "Muội muội tại sao lại khóc? Đại ca có cây kẹo này muội có muốn ăn không?" Đứa bé lau nước mắt ngước lên vài tiếng nói, "Ngươi là người xấu sao? Ngươi có phải kẻ bắt mẫu thân ta?" Thất Bảo Thần Chủ định giải thích thì thấy xung quanh đã sớm có vài tên áo đen bịt mắt mai phục, hắn mỉm cười ẵm đứa trẻ lên nói, "Đại ca không phải người xấu. Ta dẫn muội đi hóng gió một chút, cầm lấy." Hắn kẹo cho đứa trẻ rồi một tay ôm lấy phóng thẳng lên trời, mấy bóng đen kia lập tức đuổi theo lại không ngờ được bản thân đang tự mình tìm chỗ chết. "Ngươi hết đường chạy rồi, mau giao đứa bé ra." Mấy tên bịt mặt bao vây Thất Bảo Thần Chủ không một khe hở, hắn lại thản nhiên nhìn xuống chân đã thấy mình và đám này đã bị tầng mây dày phía dưới che phủ. "Chết đi." Thất bảo thần chủ một tay bịt mắt đứa bé, tay còn vung ra thất thải quan sát, chỉ một cái quét tay đã biến họ thành cho bụi, một câu một chữ cũng không kịp nói ra. Thất bảo thần chủ hạ xuống chuẩn bị đi nơi khác thì thần niệm của Hàn Vũ Thiên truyền tới nói, con bé đó, ngươi không giữ được. Lời vừa dứt một cái túi xuất hiện thu lấy đứa bé vào trong, đây chính là túi chứa vật có thể chứa sinh mệnh sống của Hàn Vũ Thiên. Thất bảo thần chủ cao mày định tìm Hàn Vũ Thiên. Thiên vực chúng nhân săn tìm đứa bé, phía sau ắt có kẻ ở thiên điều khiển. Thất bảo thần chủ lúc này mới nhớ đến bản thân chỉ là một đạo tổ tầng một, so với những kẻ ở thiên thì không khác nào sâu kiến, nếu ôm khư khư đứa bé bên người thì tai họa sẽ ập đến. Trời nổi giông tố thất thường lại không có một hạt mưa nào rơi xuống, thất bảo thần chủ biết kẻ ở thiên phát hiện đứa bé đã biến mất, nên đang dùng thần lực để tìm kiếm, hắn cũng là giống như những người khác giả bộ không thấy. Được một lâu thì giông tố từ từ tan biến không còn thần lực kia nữa, thay vào đó chính là một vài hư ảnh xuất hiện ở không trung. Nữ nhân dẫn đầu là một đệ tử của Trang Viên Hồ Điệp, nàng ta phụ trách nhiệm vụ lần này, đem đứa bé giao cho trang chủ, vậy mà không lâu trước đó lại bị mất dấu. Chia nhau tìm, nhất định phải tìm được đứa bé kia. Nữ nhân kia hạ lệnh liền tản ra khắp nơi bắt đầu truy tìm đứa bé, thất bảo thần chủ híp mắt nói, đạo tổ tầng 1, khí tức thuộc về Trang Viên Hồ Điệp, xem ra Thiên Thần Điện đã nghiêng về nàng ta rồi. Hắn là người thông minh, nhìn sơ liền suy đoán ra được Thiên Thần Điện cơ hồ đã rơi vào tay nàng, trận chiến năm đó nàng ta chính là người bán đứng ba vị thần hoàng khác. Ván cờ sắp thắng lại chuyển thành thất bại cay đắng nhất của bọn họ, nàng ta giữ được một mạng còn được kẻ đứng đầu ban cho cơ duyên tạo hóa, đến hiện tại trở về chính là làm chủ ở thiên, hay đúng hơn là làm chó săn cho kẻ đứng đầu. Phản bội, kết cục cuối cùng cũng chỉ có thể là chết, đợi ta trở về sẽ cùng ngươi giải quyết ân oán. Thất bảo thần chủ phất ống tay áo hòa cùng dòng người tấp nập ở bến cảng, ở một tòa lầu các gần đó, hai vị cường giả Thánh Tông đại viên mãn ngồi đối diện nhau. Nghe nói Mẫn Phong Tông đang tuyển trưởng lão, một tông môn chuẩn đạo có thể nói là xuất thế. Hừ, ta thì đang tính gia nhập Lôi Vinh Tông, tông môn cũng thuộc vào dạng chuẩn đạo. Nghe nói Chấn Tông có đến hai vị chuẩn đạo. Từ nơi khác đi tới một tên trung niên mặt ngẩn cao cười nói, hai cái tông môn chó má mà thôi, so với Thái Hỏa Tông của ta cũng không đáng nhắc đến, thấy hai vị cũng mới đến cần tìm chỗ dựa, vậy hãy đến Thái Hỏa Tông xem sao. Trung niên này tu vi chỉ là Thánh Tông trung vị lại dám nói hai cái chuẩn đạo tông môn là chó má, cho thấy cái Thái Hỏa Tông này không hề tầm thường. Nói thử một chút lai lịch Thái Hỏa Tông xem. Một trong hai người gợi lên hứng thú hỏi, trung niên cũng là cao ngạo nói, Thái Hỏa Tông, nói là chuẩn đạo tông môn, nhưng lại thuộc vào dạng bậc nhất thiên vực, năm vị chuẩn đạo tọa trấn, là thế lực tồn tại hơn trăm vạn năm. Hai người nghe vậy cũng hai mắt nhìn nhau, bản thân không phải là đang tìm nơi ở tốt ư, hiện tại cơ hội trước mặt không thể bỏ lỡ được. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ngăn cản trung niên nói, các hạ có thể lượng thứ, gia nhập Thái Hỏa Tông thì phải tìm người giỏi như ta, khi không lại mời hai tên tạp chủng làm gì. Trung niên nhìn kỹ thì kẻ trước mắt khoác lên áo choàng bộ dáng thần bí, phần áo choàng hở ra là một cánh tay bị cụt chỉ còn ống tay áo. Ngươi vừa gọi ai là tạp chủng? Không sợ bản thân chết vì cái miệng hôn sơ cả? Hai người bùng nổ khí cơ làm cho lầu các rung lắc dữ dội, trung niên kia thì nhíu mày nói, ngươi đừng có pha chuyện làm ăn của ta, mau né đi. Hàn Vũ Thiên mỉm cười một tay vươn ra trực tiếp bẻ đi hai tay của trung niên trước mặt, hắn đau đớn kêu lên thảm thiết, thật không ngờ đối phương lại dám ra tay với mình. Cùng lên. Hai người thấy kẻ trước mắt dám động thủ, liền mượn cơ hội này lấy lòng người của Thái Hòa Tông, Hàn Vũ Thiên túi người chân trái quét ngang trực tiếp cắt đứt đầu gối của hai vị đại viên mãn Thánh Tông. Đơn giản chỉ nhất kích đã có thể giết đi họ, nhưng hắn không có làm vậy, Hàn Vũ Thiên lưu chuyển thân hình lần nữa ở sau lưng trung niên, đập nát hai chân của hắn. Theo lời này từ miệng hắn phát ra lại biến mất thân hình, cắt đi tứ chi thêm vài người rồi dồn lại một chỗ nói, 11, xem ra 11 cái thế lực trước mắt sẽ phải đón chờ sự trả thù của ta. Hàn Vũ Thiên thu hết những kẻ mình vừa bắt được vào trong cái nước, chỉ giữ lại tên trung niên của Thái Hòa Tông, hắn nắm tóc nhấc lên nói ra vị trí của Thái Hòa Tông, không thì ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Trung niên sợ hãi liên tục xin tha rồi chỉ đường đến Thái Hòa Tông, Hàn Vũ Thiên nhảy một cái đã ở trên lưng một con băng phượng, hướng đến nơi xa mà bay đi. Những người khác cũng không hề bận tâm tới việc Hàn Vũ Thiên rời đi. Vài canh giờ sau hắn đã cách Thái Hỏa Tông không xa, nó là một tông môn lớn được xây trên dãy núi cao hùng vĩ. Hàn Vũ Thiên ném trung niên xuống mặt đất rồi lấy ra Cửu Hàn kiếm. Ngươi định làm gì? Trung niên sợ hãi không biết ý đồ của kẻ trước mắt, Hàn Vũ Thiên cởi áo choàng ra thủ thế đưa kiếm về phía sau. Ngươi xem không phải sẽ rõ sao? Hàn Vũ Thiên cười nhạt tạo ra ba đoàn hào quang hắc, bạch, kim lại hội ở mũi kiếm. Uy quốc. Hàn Vũ Thiên quét kiếm tới mũi kiếm phóng ra hồng quang lao thẳng đến Thái Hỏa Tông, một kích uy lực kinh khủng trực tiếp đâm thẳng vào kết giới của Thái Hỏa Tông. Toàn bộ đều kinh ngạc nhìn lên màn sáng đại trận đang kịch liệt bị lõm vào trong, một lúc sau hồng quang xuyên thủng kết giới kéo theo toàn bộ màn sáng biến mất. Hồng quang chưa dừng lại còn muốn đâm tới tông môn ở núi, năm bóng người từ trong tông bay ra toàn lực ngăn trở được hồng quang, đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn về phía xa. Tên cún nào? Lão già đi đầu sắc mặt âm trầm nhìn ra ngoài phía xa một dặm, thấy một người tóc trắng phiêu giật thì toàn thân chân động nói, Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên mỉm cười thản nhiên nói, tông chủ Ô Phong Sơn, lâu rồi không gặp, bản cung chủ đến đây để đòi nợ. Ô Phong Sơn trầm mặc lại thấp giọng nói, chuyện ở thí luyện chỉ là hiểu lầm, bản tông không cố ý. Hàn Vũ Thiên bắc kiếm trên vai lắc đầu cười nói, hiểu lầm hay không cố ý thì người cũng đã ra tay rồi, việc đã làm ra có hối hận cũng đã muộn. Hàn Vũ Thiên bàn chân nhấc lên lại đạp xuống liền thấy toàn bộ Thái Hòa Tông bị một trọng lực kinh khủng đè ép, ngay cả chuẩn đạo cũng phải quỵ gối không thể chống chọi. Nhất bộ chấn thiên đã được gia tăng uy lực gấp mấy lần so với trận cùng với tộc trưởng kỳ lân. Hàn Vũ Thiên lại làm tư thế đưa kiếm về phía sau nói, ta không giết những đệ tử của Thái Hòa Tông, nhưng nợ ta vẫn phải có người gánh giúp ngươi, lấy mạng năm kẻ đứng đầu của Thái Hòa Tông để xóa nợ vậy. Ô Phong Sơn dùng hết sức đứng dậy nói, Hàn Vũ Thiên, ngươi có thể rộng lòng từ bi, chỉ giết mình ta có được không? Hắn biết bản thân nhất định sẽ chết cũng không cầu xin điều gì khác, chỉ cần Thái Hòa Tông còn thì hy sinh một tông chủ cũng không có gì quá đáng. Hàn Vũ Thiên đột nhiên thả kiếm rơi tự do xuống dưới đất, thân hình hắn theo nhất bộ bước ra đã xuất hiện phía trước mặt Ô Phong Sơn, nắm cổ hắn lần nữa biến mất xuất hiện ở mặt đất. Hàn Vũ Thiên ném Ô Phong Sơn lên bàn tay ngưng tụ tử lôi, một quyền đấm vào ngực của tông chủ Thái Hòa Tông, lôi điện phóng ra từ phía kèm theo tiếng kêu thảm thiết của tông chủ. Bàn tay Hàn Vũ Thiên giơ lên nắm lấy chuôi kiếm vừa rơi xuống từ trên không trung, tốc độ nhanh chóng chém lên ngực của Ô Phong Sơn hai dấu chéo. Máu tươi phun ra còn Ô Phong Sơn quỳ trên đất đau đớn tới mức trợn trừng mắt, Hàn Vũ Thiên chuẩn bị kết liêu Thái Hòa Sơn thì một cổ cương phong từ phía xa quét tới. Từ trên không trung một thanh trường đao bổ xuống với uy lực kinh người, Hàn Vũ Thiên phản xạ kịp thời một kiếm vung lên ngăn cản lưỡi đao ngay trên đỉnh đầu. Một tay ngăn được đao của ta à? Người kia vẻ mặt kinh ngạc lại chuyển sang cười vô cùng sảng khoái, Hàn Vũ Thiên dùng lực đẩy người kia ra. Ngươi từ bến cảng chạy đến đây chỉ là để ngăn ta sao? Hàn Vũ Thiên hướng mắt tới trung niên anh tuấn vóc dáng vạm vỡ cao 3 mét, trung niên vuốt chòm râu rậm cười lớn nói, ta không quan tâm ân oán của ngươi, đơn giản vì ta thấy ngươi mạnh, muốn giao thủ qua một trận. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nói, ta không quan tâm, cút. Băng Liên Tuyết Nhiên theo nhất kiếm thi triển ra lao thẳng đến trung niên, nếu đổi lại là một chuẩn đạo thông thường sẽ không xem thường cái này, nhưng trung niên trước mặt lại đơn giản nắm lấy trường đao đối cứng với lam quang kia. Nhẹ nhàng hất bay lam quang lên trời xanh phía trên, làm cho bầu trời nổ vang thổi ra một tầng sương lạnh, Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nói, ta xưa giờ giao thủ đều phải có điều kiện thắng thua, nếu ngươi ra điều kiện làm cho ta hứng thú thì chúng ta có thể đấu. Trung niên kia bước dâu cười nói, Linh Hinh ta lần đầu tiên gặp kẻ thú vị như ngươi, nếu ta thắng thì ngươi phải giao ra thanh vũ khí đó, nó dường như rất hợp với ta, còn nếu ta thua thì mạng ta tùy ngươi xử trí. Hàn Vũ Thiên cười nói, ngươi nhận phần thiệt về mình sao? Ta thắng lại lấy mạng ngươi thì quá hời rồi, hay là như vậy đi, nếu ta thắng thì ngươi gia nhập thế lực của ta. Linh Hinh suy nghĩ một lúc cũng cười nói, được, quân tử nhất ngôn. Hai người khí cơ đồng dạng bộc phát làm cho trời đất rung chuyển. Phó cung chủ Thái Hòa Tông cao mày nói, Linh Hinh, đó chính là chuẩn đạo xếp danh hào đệ nhất trên bảng chuẩn đạo đại lục tiên vực, nghe nói hắn đang ở bến cảng để tham gia buổi đấu giá, sao lại chạy tới đây? Đại trưởng lão bên cạnh không có nghĩ nhiều liền nói, bọn họ đang chuẩn bị đánh, mau đem tông chủ trở về, quyết không để tông chủ chết. Bọn họ vừa định phi đến thì Ô Phong Sơn bị thân kiếm của Hàn Vũ Thiên nhấc lên, hắn không chút do dự đánh Ô Phong Sơn bay trở về Thái Hòa Tông. Hàn Vũ Thiên không có một chút chần chừ lập tức lao đến, Linh Hinh xoa trường đao cùng đạp mạnh xuống đất lao tới, hai binh khí va chạm lần nữa làm cho bầu trời tối sầm lại. Sấm chớp ầm ầm bắn ra từ phía phá hủy không ít cảnh quan xung quanh. Dư chấn, lưỡi đao của Ninh Hinh được một khối cầu trọng lực bao bọc, một đao quét về phía trước làm cho không gian giãn nứt, mặt đất rung chuyển như lời non lấp biển. Thiên phạt, kiếm của Hàn Vũ Thiên lóe lên bạch quanh kèm theo lôi minh ra chỉ, chém tới ngăn trở một đao của Ninh Hinh. Giao thủ lần này còn làm cho Thái Hòa Tông rung lắc dữ dội, nếu không mau sửa lại hộ sơn trận pháp thì e là toàn tông sẽ sập. Không tệ. Ninh Hinh bộc phát khí vực làm cho ngàn dặm xung quanh hóa thành trọng lực đè ép mọi thứ. Hàn Vũ Thiên cũng không có dùng phong cấm vạn vực mà thi triển ra băng cực tuyết vực, hắn đang muốn so thử bản thân không dùng đến phong cấm sẽ đạt tới trình độ gì. Hàn Long Chấn Thiên, Thương Khung Hóa Băng. Hàn khí thổi quét Hàn Long Nguyên Thánh ngàn vạn trượng tung cánh bay trên không trung, khí tức kinh thiên vạn giảm hóa băng, long âm gào thét đại đạo khiếp sợ. Linh Hình cao mày trường đao lóe lên tử quang hồi tụ toàn lực, lôi điện ầm ầm hội tụ về lưỡi đao kèm theo trọng lực kinh người ra chỉ. Lôi Minh Chấn Thiên, phá trọng bán nguyệt đao. Hàn Long Nguyên Thánh rít gào lao đến mang theo báo tuyết ngập trời, Linh Hình cũng bổ một đao xuống mặt đất tạo ra lôi minh bán nguyệt. Kéo theo đó là mặt đất chấn động do trọng lực kinh người tạo thành. Hai bên va chạm trời như sụp xuống toàn bộ khung cảnh tối đến như mực, cứ tưởng kết cục cuối là hòa, nhưng không gian lại chuyển tới một tiếng gầm gừ, bầu trời thần sắc khôi phục màu xanh vốn có, lộ ra hình ảnh Linh Hinh bị Hàn Long cuốn lấy, nhưng ai cũng nhìn ra được Hàn Long đã yếu ớt sắp tiêu tán. Linh Hinh muốn chống cự thì cơ thể đã bị băng phong chỉ trừ lại cái đầu, Hàn Vũ Thiên đứng ở phía xa lại không chú ý tới hắn, mà quay đầu nhìn về phía Thái Hòa Tông. Hôm nay, nếu ngươi đỡ được một kiếm của ta, Thái Hòa Tông xem như thoát ra khỏi cửa tử. Bạch, hắc, kim tam sắc lần nữa lưu chuyển trên thân kiếm. Hội tụ tại đỉnh kiếm hóa thành hồng quang sắc bén, Ô Phong Sơn vừa tỉnh dậy cũng là nghe được hết lời này của Hàn Vũ Thiên. Hắn ôm một thân thương thế bay thẳng ra ngoài Thái Hòa Tông, mặc cho những người khác ngăn cản, Ô Phong Sơn cơ thể không vững đứng cách Hàn Vũ Thiên vài trăm trượng. Người nói sẽ không nuốt lời. Ô Phong Sơn trầm mặt nói, Hàn Vũ Thiên nâng kiếm nói, ta xưa giờ nói lời giữ lời, ở dưới hoàng tuyển yên tâm mà nhắm mắt. Hàn Vũ Thiên quét kiếm hồng quang lao thẳng tới mang theo sức mạnh hủy diệt, người Thái Hòa Tông đồng loạt hét lớn hai từ tông chủ tràn đầy bi ai. Chương 264, tìm Tống Long Trúc. Chương 264, tìm Tống Long Trúc. Chương 264, hồng quang xuyên thẳng ngực trái của Ô Phong Sơn không có dừng lại mà va chạm vào tòa núi nhỏ bên cạnh rồi phát nổ phá hủy nó. Ô Phong Sơn chật vật đứng dậy kinh ngạc nhìn tay trái chỉ bị quẹt ngang một vết thương nhỏ, Hàn Vũ Thiên híp mắt nói, ngươi đúng là rất được sự tín nhiệm của Thái Hòa Tông, nếu ta giết ngươi ha chẳng phải sẽ chuốc thêm nhiều thù hận từ những người Thái Hòa Tông sao? Ô Phong Sơn cúi đầu ôm quyền nói, đa tạ Hàn Vũ Thiên tha mạng. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh vung tay đánh tên trung niên lúc trước bắt được ở cảng về phía Ô Phong Sơn, hắn bước tới trước mặt Ninh Hình cười nói, ngươi thua, cứ theo thỏa thuận mà làm. Ninh Hình hừ lạnh nói, trước hết cởi trói cho ta. Hàn Vũ Thiên búng tay phá hủy lớp băng đang phong bế Linh Hình xoay đao cắm cán xuống mặt đất tạo thành cuồng phong thổi quét, cơ thể to lớn 3 mét của hắn ầm một tiếng quỳ một chân xuống nói, bái kiến chủ thượng. Hàn Vũ Thiên vô vai Linh Hình nói, không cần gọi như vậy, ta là Hàn Vũ Thiên, cung chủ của Vạn Niên Cung, sau này có thể gọi là cung chủ. Linh Hình nhẹ gật đầu chuẩn bị rời đi thì phát hiện ở xa có một cổ khí tức hung ác đang lao thẳng tới, nó bùng nổ có thể nói so với chuẩn đạo thông thường còn muốn vượt xa một khoảng. Tên khốn, ngươi dám dùng phân thân để lừa lão nương. Hàn Vũ Thiên nghe thấy âm thanh này thì toàn thân rợn tóc gáy, hắn chợt nhớ ra bản thân đã trốn Tiểu Nguyệt Nga rời đi, lưu lại một bộ băng ảnh phân thân, vừa rồi xuất chiêu đã dồn toàn lực, nên tinh thần lực không còn đủ mạnh để điều khiển phân thân, nó hẳn là sớm đã vỡ ra thì nàng mới phẫn nộ lao đến đây. Nương tử, nghe ta. Tiểu Nguyệt Nga không cho hắn cơ hội giải thích, một gối từ trên không ngàn trượng giáng xuống thẳng ngực, Hàn Vũ Thiên phun ra máu tươi còn chưa kịp định thần thì liên tiếp mấy chục quyền của nàng đâm tới. Cơ thể cứng rắn chịu được cả phản vệ của thần khí, vậy mà trước mặt nữ nhân này lại bị đập cho trào máu không kịp lành lặn. Linh Hinh bên cạnh lập tức muốn ứng cứu lại bị Hàn Vũ Thiên truyền âm ngăn lại. Lão nương hôm nay phải đập ngươi cho hạ dạng, vì dám bỏ lão nương một mình. Tiêu Nguyệt Nga nắm hắn quăng lên rồi một quyền toàn lực đấm vào bụng Hàn Vũ Thiên, làm hắn bay đi đâm vào một cái tòa cung điện của Thái Hòa Tông. Thái Hòa Tông ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, một vị tuyệt thế cường giả dễ dàng áp chế tông chủ của bọn họ và đánh bại đệ nhất chuẩn đạo bảng Linh Hinh, giờ lại bị một nữ nhân chưa tới chuẩn đạo đánh cho té tát. Hàn Vũ Thiên từ đống phế tích đứng dậy phun ra một búng máu. Hắn thở dài nhìn nàng nói, nương tử, ngươi cũng hiểu cho ta một chút, ta đây là đang làm theo kế hoạch thôi. Tiêu Nguyệt Nga khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, Hàn Vũ Thiên mau chóng chạy tới dỗ dành nàng. Ra là vậy, kẻ sau cùng mà cường giả sợ hãi, chung quy là nương tử của bản thân, chả. Ô Phong Sơn thấy cảnh này cũng không khỏi cảm khái một câu, những cao tầng và đệ tử nghe vậy cũng là cười ở trong lòng, mà một số ít người có được nương tử thì hiểu được cảnh nộ của Hàn Vũ Thiên mà đồng cảm sâu sắc. Hàn Vũ Thiên chợt nghĩ ra một điều nhìn Ô Phong Sơn nói, ngươi có bản đồ thiên vực và nơi các tông môn chuẩn đạo tọa lạc không? Ô Phong Sơn suy nghĩ một lúc cũng nhẹ gật đầu nói, ngươi muốn dùng nó làm gì? Hàn Vũ Thiên không có giải thích mà dẫn theo hai người đi vào trong Thái Hòa Tông, bọn họ bước vào đại điện với một tấm bản đồ trải dài vài trượng, đây đúng thật là so với Nam Cương Quốc còn rộng lớn hơn trăm lần. Những nơi có chấm màu đỏ chính là chuẩn đạo tông môn, chấm tím chính là chuẩn tổ tông môn. Hàn Vũ Thiên có một chút kinh ngạc nói, thiên vực không phải đã sớm không còn sinh linh chuẩn tổ sao? Ô Phong Sơn nhẹ gật đầu nói, vài trăm năm trước điều này là chính xác, nhưng qua thí luyện tuần tiên giả thì chúng ta đã đột phá, mang theo pháp tắc vốn đã cảm ngộ được chuyển cho đồng môn, mới giúp thiên vực lấy lại chuẩn đạo và chuẩn tổ tu vi. Hàn Vũ Thiên cười lạnh thầm nghĩ trong lòng nói, nuôi vườn không béo tốt lại dùng cách kích thích tăng trưởng, tên giới chủ này đúng là có ý định cùng với hư không thú thôn vệ Tô Lam giới. Cái tuần tiên giả thí luyện chính là nơi kích thích và chọn lọc chất lượng của vật tế, mà Hàn Vũ Thiên lại chính là thứ hiến tế mà bọn hư không thú thèm khát. Hải Hoàng Cung, nơi đó có tên Tống Long Trúc, lúc trước đã hạ đòn sát thủ đối với thủ hạ của ta. Hàn Vũ Thiên có sát khí bao vây làm cho những người xung quanh có chút sợ hãi. Linh Hinh bên cạnh trầm giọng nói, cung chủ, Tống Long Trúc đã trở thành chuẩn tổ đứng ở năm trên chuẩn tổ đại lục bảng, so với lúc ở thí luyện còn cường đại hơn. Hàn Vũ Thiên nhướng mày có một chút kinh ngạc nói, tại sao lại đứng thứ năm? Thí luyện kia không phải hắn và ba kẻ khác đều tu vi cao thâm sao, cớ nào lại đứng thứ năm? Ô Phong Sơn trầm mặt nói, một kẻ tên là Hoàn Thi Long đứng ở đầu bảng, nghe nói hắn sắp đạt tới đạo tổ chí cao. Hàn Vũ Thiên sát khí như bùng nổ đè xuống không hề kiềm chế, làm cho toàn bộ người trong khuôn viên trăm trượng đều phải run sợ. Ra là vậy, thiên phú của ngươi xem như không tồi, bản cung chủ xử lý xong Tống Long Trúc rồi lại đến ngươi. Sát khí thu hồi thì bên ngoài truyền tới rất nhiều tiếng bịch bịch truyền tới, đại trưởng lão kinh ngạc nói, chuyện gì? Một vị thủ vệ bước vào túi đầu hành lễ nói, bẩm, bên ngoài toàn bộ đệ tử từ vũ cảnh trở xuống đều đã bất tỉnh. Hàn Vũ Thiên phất tay nói, bọn chúng chỉ là tạm thời bất tỉnh mà thôi, các ngươi không cần phải hoảng, theo ta đến Hải Hoàng Cung chào hỏi một tiếng. Hàn Vũ Thiên đã tìm ra nơi ở của Tống Long Trúc sẽ hướng đến đó, chuyện ở thí luyện vẫn còn chưa có tính hết với lão. Hắn để Tiêu Nguyệt Nga và Ninh Hinh trở về cảng, bản thân lại tự mình tìm đến Hải Hoàng Cung, một tông môn cấp chuẩn tổ, so với hai vị ma vương phân thân chức thì Tống Long Trúc sẽ yếu hơn khá nhiều. Hàn Vũ Thiên lại khởi hành thêm 3 ngày mới đến được Hải Hoàng Cung, nó đúng thật là tọa lạc ở một cái hồ trải dài ngàn dặm như mặt biển, sóng cuộn trào không ngừng. Hừ, một nơi như vậy rất thích hợp để ta giao thủ. Hàn Vũ Thiên bàn chân vừa bước xuống mặt nước đã hóa nó thành băng, mỗi một bước hắn đi thì bên dưới mặt nước sẽ đóng băng không ngừng. Hải Hoàng Cung có một đệ tử phát hiện ra điều bất thường liền kinh hô, chuyện gì vậy? Mặt nước tại sao giữa mùa hè nắng nóng lại đóng băng vậy? Những đệ tử Hải Hoàng Cung khác cũng nhao nhao đến nhìn, bọn họ ai cũng thấy được mặt nước đang dần dần băng phong. Là thế nào? Một trưởng lão đứng ở trên cổng chính chắp tay sau lưng tràn đầy nghi hoặc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy mặt nước Hải Hoàng Cung đóng băng, dù là mùa đông khắc nghiệt nhất cũng chưa bao giờ đóng băng được nước trong hồ. Có người đến. Trưởng lão đứng trên cổng chính ra hiệu cho mấy vị trưởng lão khác đừng có ra ngoài, gió lạnh thổi tới từ trong sương tuyết có một bóng người chậm rãi bước đi. Eo bên phải có treo một thanh kiếm đang lắc lư theo bước chân của hắn, trưởng lão Tô Tần của Hải Hoàng Cung híp mặt lại nói, kẻ đến là ai? Không biết Hải Hoàng Cung ta là chuẩn tổ tông môn hay sao? Lại dám dùng khí thế này mà đến. Từng câu từng chữ đều không có một chút khách khí, Hàn Vũ Thiên dừng lại cách Hải Hoàng Cung 500 trượng, hắn mỉm cười miệng thở ra một hơi sương lạnh, một quyền đấm vào hư không liền thấy báo tuyết lao đến vị trưởng lão kia. Ngươi dám? Tố Tần hư lạnh một quyền vung ra mang theo pháp tắc xoay chuyển hóa thành cự quyền bằng nước uy lực kinh người, đây chính là Hải Hoàng Thương Khung quyền chứ danh của Hải Hoàng Cung. Một quyền này Tố Tần thi triển có thể nói là ở thượng cấp của Hải Hoàng Thương Khung quyền, tuy chưa đạt tới hoàn mỹ, nhưng đủ để kẻ cùng cấp bậc nếm qua chiêu này phải sợ hãi. Nhưng Tố Tần không ngờ tới một quyền chấn thiên kia lại bị báo tuyết quét tới đánh cho tan tác, báo tuyết nhắm tới Tố Tần thì bị một màn sáng ngăn lại, chính là hộ sơn đại trận Hải Hoàng Cung cứu hắn. Hàn Vũ Thiên cười nhạt chạy thẳng tới đại trận nhảy lên cao rồi một cước đạp xuống, lôi điện phóng thích cùng với đại trận đối cứng kịch liệt, hắn lại nhảy về vị trí cũ híp mắt nói, trận pháp chuẩn tổ. Tố Tần hư lạnh nói, ngươi nghĩ bằng vào một đòn đã có thể phá trận? Tu vi ngươi mạnh, vậy thì có một hành hơn trận pháp chuẩn tổ của bọn ta không? Hàn Vũ Thiên thở dài nói, ngươi câm miệng mà nhìn không phải sẽ biết sao? Hắn từ từ túi thấp người lại tiếp tục nhảy lên không trung, một cước mang theo trọng lực chấn thiên mà đạp vào hư không, trọng lực kinh người đè lên đại trận làm cho không gian rạn nứt, ngay cả mắt thường cũng có thể thấy vết nứt màu đen giữa không trung. Tố Tần định mở miệng thì thấy đại trận vậy mà bị nứt ra, vết nứt lan rộng không cách nào phản ứng kịp rất nhanh đã phá được trận này. Hàn Vũ Thiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Tố Tần, một cước dồn nén trọng lực tới cực đại đạp lên đầu của hắn, làm cơ thể Thánh Tông viên mãn của hắn lún xuống vạn trượng tạo thành hồ lớn. Tố Tần trực tiếp hóa thành vũng máu không thể chết lại. Ngươi dám giết trưởng lão của Hải Hoàng Cung, thật không còn muốn sống sao? Mấy vị trưởng lão khác sợ hãi lui lại không dám ngăn cản kẻ trước mắt. Hàn Vũ Thiên đứng ở rìa cái hồ lớn mình vừa tạo ra nói, gọi Tống Long Trúc ra, bằng không Hải Hoàng Cung này sẽ không còn tồn tại ở Đại Lục Thiên Vực. Ngươi nghĩ bản thân là ai mà muốn gặp đại trưởng lão chứ? Một chuẩn đạo cường giả từ trong cung bước ra vẻ mặt tràn đầy âm trầm, đây chính là Minh Thân Chỉ phó cung chủ của Hải Hoàng Cung. Nhìn sơ qua khí tức liền biết Minh Thân Chỉ đã ở cảnh giới chuẩn đạo hơn trăm năm, so với chuẩn đạo khác còn muốn mạnh hơn một bậc. Ngươi ngông cuồng giết ngươi như vậy, chết trong tay bản cung đã là vinh hạnh. Minh Thân Chỉ mở ra khí vực tạo ra hải dương ngàn dặm hội tụ tại đỉnh đầu một quyền ngàn trượng, pháp tác thủy hệ liên tục ra chỉ còn phải nói tạo nghệ vượt xa Tố Tần, Hải Hoàng Thương Khung quyền viên mãn thành. Hải Hoàng Thương Khung quyền. Minh Thân Chỉ đấm ra một quyền hướng tới Hàn Vũ Thiên mà đánh, hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó. Ngón tay chậm rãi đưa lên đụng vào cự quyền ngàn trượng, lập tức hóa nó thành băng rồi dùng lòng bàn tay đặt lên, hơi dùng lực liền phá nát nó thành trăm ngàn mảnh băng vụn. Một quyền trả một quyền. Hàn Vũ Thiên nắm tay thành quyền nhắm tới Minh Thân Chỉ. Hàn Long Băng Thánh Quyền. Cự quyền ngàn trượng cũng được đấm ra mang theo âm hàn chi lực nhắm đến Minh Thân Chỉ, hắn lập tức kinh ngạc toàn lực thôi động Hải Hoàng Thương Khung quyền lại đo lấy. Hai quyền va chạm vậy mà uy danh đỉnh đỉnh Hải Hoàng Thương Khung quyền không thể đỡ nổi, Minh Thân Chỉ chúng đòn trực tiếp trọng thương bay ngược ra ngoài. Ta không có thời gian chơi với các ngươi, nếu không gọi thì tự ta bắt Tống Long Trúc ra. Hàn Vũ Thiên bắt đầu rút kiếm làm cho tuyết thổi ngày càng mạnh hơn, hắn thủ thế lại thấy lam quang hàn băng chói sáng giữa thiên địa tĩnh mịch. Băng Liên Tuyết Nhiên, một kiếm chém ra ngay một khắc lam quang phóng tới đã thấy một bóng người xuất hiện, một cước đá vào cổ tay của Hàn Vũ Thiên, làm cho một kiếm kia lệch hướng lao thẳng tới một tòa động thiên phía xa, ầm một tiếng động thiên to lớn hóa thành băng, nhất kiếm vừa rồi nếu thực sự trúng Hải Hoàng Cung thì hơn ngàn vạn đệ tử bên trong sẽ bị băng phong mà chết. Tới rồi. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhìn bóng người đã dùng một cước đá lệch cổ tay hắn, Tống Long Trúc sau khi trở thành chuẩn tổ cũng đã thay đổi trở thành trung niên, hắn cũng cao hơn trước rất nhiều, một cước vừa rồi chỉ là giơ ngang hông đã cùng với vai của Hàn Vũ Thiên bằng nhau. Tống Long Trúc híp mặt lại nói, thiếu niên thiên tài Hàn Vũ Thiên của Nam Cương Quốc tiểu lục địa, ngươi cuối cùng đã tìm tới thiên vực, lão phu là đang chờ ngươi đây. Ta tò mò muốn biết cánh tay phải của ngươi là kẻ nào đã lấy nó. Hàn Vũ Thiên cười nói, ngươi không cần biết chuyện này, lo cho mạng mình đi. Tống Long Trúc đột nhiên kinh biến nhảy vọt về phía sau không chút do dự dùng ra Hải Hoàng Thương Khung quyền, một quyền không có mỹ lệ như những người trước, nhưng lại mang vô tận sức mạnh của pháp tắc có thể phá nát không gian. Cùng lúc này tử lôi lóe lên và chạm vào cự quyền khiến không gian chấn động mặt đất nghiêng ngã không ít đệ tử tu vi thấp kém đứng không vững đã té lăn lóc trên mặt đất. Hàn Vũ Thiên híp mặt lại nói, không tệ. Tống Long Trúc thì cau mày nói, chỉ bằng vào chừng ấy thời gian, ngươi đã bước vào Thánh Tông đại viên mãn. Thực lực so với chuẩn tổ còn muốn ngang nhau. Hàn Vũ Thiên nhướng mày rồi lắc đầu nói, ngang nhau thì chưa chắc. Hắn thân hình ẩn hiện trong sương tuyết làm cho Tống Long Trúc phải dè chừng xung quanh. Hàn Vũ Thiên lần nữa xuất hiện là ở trên đỉnh đầu một kiếm bổ xuống. Tống Long Trúc phản ứng nhanh nhạy tạo ra một bức tường thủy ngăn lại một kiếm, kiếm chém vào nước lại kéo theo cơ thể của hắn. Thủy ngục. Tống Long Trúc lại điều khiển 9 dòng thủy lưu phá băng mà lên, hướng đến thủy ngục mà công phá đến. Hàn Vũ Thiên chừng mắt một cổ hàn khí phóng ra lần nữa đóng băng thủy ngục và 9 dòng thủy lưu, băng cầu nhốt Hàn Vũ Thiên từ từ nứt ra lại thấy người bên trong sớm đã không còn. Chạy ư? Tống Long Trúc nhìn trước ngó sau lại phóng ra khí vực dò xét, nhưng vẫn là không có tung tích của Hàn Vũ Thiên, một sợi tóc cũng không hề lưu lại. Chương 265, chuẩn tổ Quách Văn. Chương 265, chuẩn tổ Quách Văn. Chương 265, phía dưới Hải Hoàng Cung là một trụ đá cao đến mấy ngàn trượng nối sâu xuống đáy hồ. Hàn Vũ Thiên quan sát thấy trụ đá này xuất hiện một vài cái lồng giam, bên trong đều là tu sĩ đã phạm tội bị Hải Hoàng Cung nhốt lại. Nè, ngươi là kẻ làm đóng băng mặt hồ sao? Một âm thanh từ trong cửa ngục sâu thẳm tối tăm bên dưới phát ra, những tù nhân khác nghe được lời này cũng mới phát giác được sự xuất hiện của hắn. Hàn Vũ Thiên bơi xuống chỗ tối tăm ngay trước cửa ngục, nhìn qua những thanh sắt có một bóng người ngồi ở trong. Ha ha ha, đợi lâu như vậy, cuối cùng ngươi đã đến. Người kia chậm rãi mở mắt liền thấy đôi mắt kia phát ra tử quang trong bóng tối sâu thẳm, giơ tay năm ngón cũng không thấy này. Đợi ta. Kẻ kia đứng dậy liền nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê trên đất, hắn bước tới trước mặt Hàn Vũ Thiên nói, một màu tóc trắng, toàn thân khí tức bất phàm, không sai, chính là ngươi. Hàn Vũ Thiên lại xem đây chỉ là một màn diễn kịch của kẻ trước mắt, mục đích chính là muốn được hắn thả tự do mà thôi. Chớ có nói nhiều với ta. Hàn Vũ Thiên gõ vài cái vào trụ đá để cảm nhận sự phản hồi, cuối cùng hắn chui xuống sâu hơn mấy trăm trượng thì dừng lại. Ta xem thử, chuẩn tổ như ngươi có chống đỡ nổi sự sụp đổ của Hải Hoàng Cung. Hàn Vũ Thiên bàn tay tử lôi chớp động lại một quyền vỗ vào chỗ hiểm yếu của trụ đá, vết nứt lan tràn làm cho Hải Hoàng Cung rung lắc dữ dội. Hắn ở bên dưới. Tống Long Trúc kinh hãi nhìn Hải Hoàng Cung đang từ từ nghiêng về một phía, hắn lập tức quát lớn nói, mau ngăn cản trụ đá, Hải Hoàng Cung mà sập thì toàn bộ chúng ta phải chôn theo nó đấy. 50 vị thánh tông lóe lên xuất hiện ở đỉnh cung điện, bọn họ dùng pháp lực tạo ra sợi dây dùng sức kéo Hải Hoàng Cung về vị trí cũ, nhưng bọn họ vỏn vẹn chỉ là đang làm tốc độ ngã của nó chậm lại. Một bóng người lập lóe từ trong cung bay ra ngoài, phó cung chủ Minh Thân Chỉ mang theo trọng thương mà tới, hắn dùng toàn lực ngưng tụ ra hai cự thủ thủy hệ, Ngăn Hải Hoàng Cung đang sụp đổ về phía mình, nhưng ngay cả một chuẩn đạo như hắn cũng không thể dừng việc sụp đổ này lại được. Đáng chết, Định Hải chi thạch sao có thể dễ dàng bị phá vỡ chứ? Minh Thân chỉ cắn răng lại dùng hai tay chống đỡ rìa của hòn đảo to lớn, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, đây chính là thương thế chống chất. Tống Long Trúc trầm mặt đứng nhìn từng cái đệ tử của Hải Hoàng Cung vì cung điện sụp đổ mà lăn xuống hồ không ngừng. Mấy vị thánh nhân trong Hải Hoàng Cung thì mau chóng cứu vớt đám đệ tử kia khỏi chết đuối, không phải khi không mà những kẻ khác không dám đánh Hải Hoàng Cung, bởi hồ nước này gọi là phong bế hoàng hải. Chỉ cần là sinh linh không đủ mạnh mẽ như thánh nhân mà rơi xuống hồ, thì sẽ bị phong ấn tu vi trở thành phàm nhân, nếu bị hung thú đặc thù của hồ nước nhắm vào thì chỉ là mồi ngon cho chúng. Bởi vậy trong mấy trăm vạn năm tồn tại thì chưa có bất kỳ thế lực nào dám tiến đánh Hải Hoàng Cung, nếu quân lực bị rơi xuống hồ thì khác nào tự tìm chết. Tống Long Trúc tối sầm mặt lại, cơ thể lao thẳng xuống hồ nước, hắn hội tụ vô tận pháp tắc thủy hệ trong hồ đến, dùng hai ngăn lấy trụ đá đang sụp đổ. Ha ha ha, Trúc Minh đệ ơi là Trúc Minh đệ, không ngờ tới ngươi lại có thể vì một cái Hải Hoàng Cung mà liệu mình ngăn cản trụ đá. Kẻ bị nhốt lúc trước nói chuyện với Hàn Vũ Thiên giờ phút này lại lên tiếng rêu cận với vị đại trưởng lão của Hải Hoàng Cung. Tống Long Trúc là chuẩn tổ còn không thể ngăn nổi cái trụ đá này, truyền thuyết có từng đề cập thứ này nặng đến ngàn vạn cân, so với giới hạn mà chuẩn tổ có thể chịu đựng thì khác nào kiến muốn nâng voi. Huỳnh Đạo Nhai, ngươi lo cho bản thân mình thì hơn, trụ đá này đốt thì ngươi cũng chết theo. Kẻ gọi là Huỳnh Đạo Nhai ngẩng đầu cười lớn, lại thấy mấy sợi xích trên thân tự động rơi ra, hắn khởi động cơ thể thản nhiên nói, ta chịu giam giữ ở đây lâu như vậy, vốn không phải vì bị thứ nước này ảnh hưởng, mà chờ ngày xem Hải Hoàng Cung các ngươi sụp đổ. Ha 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 ha. Huỳnh Đạo Nhai một quyền phá nát những thanh sắc, hắn ta dáng vẻ trung niên nhưng toàn thân bẩn thỉu, đầu tóc bù xù không được trải chuốt trong thời gian dài, quần áo rách rưới nhưng hắn lại là bộ dáng sảng khoái. Mạng ngươi mới là khó giữ, Tống Long Trúc, ngươi chết thì Hải Hoàng Cung sẽ sụp đổ. Ha ha ha. Huỳnh Đạo Nhai thân hình chớp động hướng tới Tống Long Trúc mà đánh, nhưng một đạo bạch quang xuyên ngang qua ngăn cản bước tiến của hắn. Đừng có mà động thủ với hắn, ta vẫn còn muốn xem thử sức chịu đựng của Tống Long Trúc tới đâu. Hàn Vũ Thiên xuất hiện bên cạnh Tống Long Trúc với một ánh mắt tràn đầy đắc ý. Tống Long Trúc lửa giận công tâm quát lớn nói, Hàn Vũ Thiên, ngươi hận thì cứ nhắm vào ta, cớ sao lại đem sinh mệnh của hơn ngàn vạn người ra rửa hận chứ? Hàn Vũ Thiên ngước nhìn phía trên cười nói, một đám yếu đuối mà thôi, chết nhiều hơn một chút thì có làm sao? Huỳnh Đạo Nhai cũng hơi thay đổi sắc mặt nói, thiếu niên trẻ, ngươi đừng máu lạnh vô tình như vậy, Hải Hoàng Cung sụp đổ cũng xem như kết thúc rồi, không cần phải cuốn theo người vô tội. Hàn Vũ Thiên nhìn Huỳnh Đạo Nhai cười nói, nếu ngươi thấy ta lên gốc, vậy sao không thử tự mình ngăn lấy? Hắn bay lên khỏi mặt nước lần nữa ngưng tụ ra vô thần chi lực không hoàn chỉnh, Huỳnh Đạo Nhai cũng theo đó mà xuất hiện. Là nhị trưởng lão, không phải ông ấy đã bị bắt giam ở dưới Hải Hoàng Cung sao? Một vị trưởng lão kinh ngạc nhìn Huỳnh Đạo Nhai, hắn không quan tâm tới sự kinh ngạc của mọi người mà toàn lực dồn vào Hải Hoàng Thương khung quyền này. Phá! Huỳnh Đạo Nhai là kẻ vung ra đòn phủ đầu để ngăn cản Hàn Vũ Thiên tụ lực, nhưng hắn không biết Hàn Vũ Thiên vốn chẳng cần tụ lực một chiêu này, hồng quang phóng ra cùng với cự thủ va chạm, hai bên đối cứng rằng co kịch liệt làm cho cuồng phong thổi quét không ít kiến trúc và vách đá vỡ tan rơi xuống đám đệ tử bên dưới. Thủy lưu, trưởng lực. Một dòng nước quét qua đánh bay toàn bộ đám phế tích ra ngoài hồ, nhìn lại thì là một trung niên dáng người cao gầy vác sau lưng là một thanh kiếm dài đến 2 mét. Chuyện này là sao? Vị trung niên cao mày nhìn tới Huỳnh Đạo Nhai phía không trung, một vị trưởng lão sau khi thấy được liền kinh hô nói, cung chủ, Hải Hoàng Cung vừa bị tên tóc trắng phá hủy trụ đá, hiện tại đang bị sụp đổ về một hướng, phó cung chủ thì đang ngăn cung điện sụp đổ, còn đại trưởng lão thì... Hải Hoàng Cung chủ Thẩm Hải Đào thấy trưởng lão kia dừng nói thì cao mày hỏi, đại trưởng lão đâu? Trưởng lão kia lấy hết dũng khí nói, ngăn cản trụ đá. Thẩm Hải Đào kinh hãi lập tức chuyển động thân hình chuẩn bị lao xuống hồ, đột nhiên một cơn sương tuyết thổi qua, Hàn Vũ Thiên một gối đá thẳng vào bụng của Thẩm Hải Đào, khiến hắn bay trở về hòn đảo. Hàn Vũ Thiên ngồi xổm trên mặt băng cười nói, Hải Hoàng Cung chủ chớ có mà nóng giận, muốn cứu Tống Long Trúc thì hãy qua ải của ta đã. Thẩm Hải Đào cao mày nhìn thiếu niên trước mặt bình tĩnh tới một cách lạ thường, từ trên không trung chuyển tới tiếng rít gào của gió, sau đó bụng một tiếng mảnh băng băng tung tóe, nhìn kỹ lại thì chính là Huỳnh Đạo Nhai đã bại trận đang bất tỉnh trong hố băng. Tu vi của kẻ trước mắt không rõ đã ở cấp độ nào, nhưng dễ dàng đánh bại Huỳnh Đạo Nhai thì không phải tầm thường. Thẩm Hải Đào trong lòng nghĩ ngợi cũng là cẩn trọng quan sát Hàn Vũ Thiên, hắn nhìn Minh Thân Chỉ ngón tay chỉ đến đã ngưng tụ từ lôi. Một tia lôi điện xoẹt qua mặt của Thẩm Hải Đào xuyên thẳng vào bụng của Minh Thân Chỉ, làm hắn đau đớn gục xuống mặt đất, Hải Hoàng Cung mất đi Minh Thân Chỉ chống đỡ liền nhanh chóng sụp đổ. Nếu tòa cung điện ngàn trượng này đổ xuống thì hơn nửa hòn đảo sẽ bị phá hủy, chưa nói đến chuyện mạng của hơn 2000 vạn người trên đảo. Đáng ghét. Thẩm Hải Đào vung tay từ mặt băng chui ra bốn đạo thủy lưu lao đến bắt chéo vào nhau tạo thành màn chắn ngăn đống phế tích rơi xuống, hắn lao đến thay thế chỗ của Minh Thân Chỉ chống đỡ Hải Hoàng Cung. Cung chủ Minh Thân Chỉ thấy bóng lưng của Thẩm Hải Đạo thì tràn đầy tức hận, hắn thân là phó cung chủ lại không thể làm được gì, phải để đích thân cung chủ gánh vác trách nhiệm. Đừng nói gì hết, cứ nằm đó ổn định khí lực trước. Thẩm Hải Đạo an ủi Minh Thân Chỉ rồi tiếp tục tập trung vào cung điện, ở ngoài phía xa nơi sương tuyết che phủ tầm nhìn của mọi người, từng tiếng ngàn bạn tiếng bước chân hòa lẫn vào nhau bước đi trong báo tuyết. Trên lá cờ có thể nhìn thấy là người của Vân Linh Tông, một thế lực chuẩn tổ mới nổi như Hải Hoàng Cung, kẻ dẫn đầu là chuẩn tổ Quách Văn, bên cạnh còn có bốn vị chuẩn đạo hơn Hải Hoàng Cung một vị. Thật không ngờ thông tin mà Thái Hòa Tông gửi đến đã đúng. Mặt hồ đã bị băng phong không còn ảnh hưởng tới đại quân, Hải Hoàng Cung cuối cùng không thể trốn tránh được chiến tranh. Quách Văn tự tin dẫn theo đại quân 2000 vạn người bước đi, khi tới gần Hải Hoàng Cung thì hắn lại càng thêm kinh ngạc, cảnh tượng Hải Hoàng Cung hỗn loạn đâu đâu cũng là tiếng cầu cứu. Tông chủ, hình như tòa cung điện kia đang nghiêng về một phía. Phó tông chủ Vân Linh Tông chỉ về phía cung điện phát hiện chuyện bất thường, Quách Văn nhẹ gật đầu nói, đúng là đang trong quá trình sụp đổ. Quách Văn nhìn thấy không ít kẻ nổi tiếng trên đại lục lại bị làm cho thành ra bộ dáng thê thảm, đặc biệt là Minh Thân Chỉ và Thẩm Hải Đảo phía xa, chuẩn bị tiến công. Hắn trừng mắt phóng ra thần thức kèm theo uy áp kinh người lao đến Hải Hoàng Cung. Quách Văn muốn nhìn thử chuyện gì đang xảy ra, nhưng thần thức đi chưa tới mặt đất đã bị một đạo băng phong quét ngang đánh tan. Quách Văn đưa mắt nhìn tới có một bóng lưng đang ngồi xếp bằng cách phía trước không xa. Là hắn đã ngăn cản thần thức của ta. Quách Văn híp mắt lại thấp giọng nói, mấy vị cao tầng hai bên kinh ngạc. Phó Tông Chủ Phân Xích Thiên trầm mặc nói, hắn hẳn cũng là chuẩn tổ, bằng không sẽ không cách nào ngăn cản được thần thức của Tông Chủ. Quách Văn lắc đầu thản nhiên nói, chưa chắc đã đạt đến chuẩn đạo, khí tức phiêu miễu như ẩn như hiện chỉ mạnh hơn chuẩn đạo, nhưng sẽ yếu hơn chuẩn tổ. Ta đoán kẻ này lợi dụng Tống Long Trúc không có trong Hải Hoàng Cung đã tay đánh lén, bằng không một mình hắn sao có thể sống tới giờ phút này? Suy đoán rất hay, tiếc là các ngươi hơi xem thường người trẻ tuổi nhỉ. Hàn Vũ Thiên không biết từ khi nào đứng ở bên cạnh con chiến sủng mà Quách Văn đang cưới. Những người khác kinh sợ toàn thân khí lực bộc phát chuẩn bị xuất thủ, Quách Văn thì bình tĩnh nói, chỉ là ảo ảnh không cần lo sợ. Theo một cái phất tay của hắn thì Hàn Vũ Thiên đứng đó đã tiêu tán, nhìn phía xa thì đã thấy Hàn Vũ Thiên đứng ở trên không trung, hắn giơ tay lên trời mây đen kéo đến tích tụ lôi điện. Ngón tay lại ngưng tụ một đoàn lưu tinh cũng tích đầy lôi điện, Hàn Vũ Thiên đẩy lưu tinh chui vào đám mây nói, lưu tinh phán quyết, lôi thần. Từ trong mây đen lao xuống vô số lưu tinh tử sắc lôi đỉnh, cũng có vô số tia sét nhắm tới bốn phương tám hướng mà đánh xuống, lưu tinh rơi xuống như mưa không có mục tiêu cụ thể tấn công mọi thứ, mặt băng bị ngàn lưu tinh nổ vàng cũng bắt đầu vỡ ra. Tông chủ, hắn nhắm tới tất cả chúng ta. Một vị trưởng lão sợ hãi khi lần đầu tiên nhìn thấy một đòn quần công phạm vi ngàn dặm, số lượng và sát thương có thể nói là kinh khủng nhất từ trước đến nay. Quách Văn quay đầu nhìn thấy ngàn vạn đệ tử Văn Linh Tông đang bị lưu tinh tấn công chết nhiều vô số, mình hắn cũng không thể ngăn cản số lượng lưu tinh nhiều thế này, sắc mặt trầm xuống. Quách Văn quát lớn, rút lui, các ngươi hãy tự tìm lấy đường thoát, những kẻ mạnh bảo hộ đệ tử. Theo lời này vừa ra thì rất nhiều thánh tông rời bỏ vị trí ban đầu, xuất thủ cứu lấy mấy đệ tử không có khả năng phản kháng. Không đúng, hắn là đang nhắm vào lớp băng dưới chân chúng ta. Phân Xích Thiên đang giữa không trung đánh bay vài quả lưu tinh, khi thấy băng vỡ trôi nổi giữa hồ thì hắn lập tức hô lớn. Quách Văn nhìn xuống thì mặt băng bên dưới đã vỡ ra làm cho tọa kỵ mang theo hắn rớt xuống hồ nước bên dưới. Thái Hòa Tông các ngươi, lũ khốn kiếp, dám lừa bản tông. Quách Văn thả mình chìm vào vùng nước sâu, nhìn lên mặt nước chuyển tới từng tiếng kêu thảm thiết, hắn khí cơ bạo phạt làm cho cột nước bắt cao ngàn trượng, vừa bay ra khỏi mặt nước thì Hàn Vũ Thiên đột nhiên xuất hiện. Bàn tay chộp lấy mặt của Quách Văn, rầm một tiếng hắc ám nổ tung, sau đó kéo hắn xuống lại hồ nước. Ngươi cũng không cần phải nổi giận, Thái Hòa Tông vốn đã thuộc về ta rồi. Quách Văn vung quyền tạo ra xung kích đẩy lui Hàn Vũ Thiên, đầu của hắn bị hắc ám bám vào vẫn chưa tiêu tán. Hắn trừng mắt nhìn thiếu niên trước mắt nói, ngươi thật sự muốn tìm chết? Hàn Vũ Thiên mỉm cười thản nhiên nói, năm đó bản cung chủ chỉ vừa mới đột phá thánh tông, không phải là bị các ngươi nghiền ép trong thí luyện sao? Bây giờ ta chỉ là trả lại mà thôi. Quách Văn kinh ngạc nhìn kỹ thì mới nhận ra đây chính là thiếu niên tuyệt thế tu thành chí thánh đột phá thành tông, mở ra khi vực áp chế trăm tông giả. Hàn Vũ Thiên, ngươi vậy mà lại dám chạy đến đại lục thiên vực? Hàn Vũ Thiên cười nhạt, bàn tay nắm lại thành quyền một quả thủy cầu ngưng tụ bao bọc lấy năm đấm. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Một quyền đấm ra sóng biển mang theo đại đạo pháp tắc ra chỉ đánh tới. Quách Văn vất tay một cái trường thương to lớn phá không ma ra, đây là binh khí mà hắn đạt được trong thí luyện, tông khí thượng phẩm vô cùng hiếm thấy. Nhưng khi đối cứng với nhất quyền kia thì trường thương bay trở về tràn ngập vết nứt phía trên thân, làm cho Quách Văn đau không nói thành tiếng được. Chương 266, Liên minh tu sĩ. Chương 266, Liên minh tu sĩ. Chương 266, một kích có thể làm cho một tông khí rơi vào trạng thái sắp vỡ vụn, ngươi cuối cùng tu vi đã tới cảnh giới gì chứ? Quách Văn lúc này mới tràn đầy đề phòng đối với thiếu niên trước mắt, Hàn Vũ Thiên mỉm cười, lưỡi kiếm của hắn đột nhiên được một năng lượng màu lam nhạt bao bọc lấy nói, ngươi sắp chết nói ra cũng không sao, bản cung chủ đã là thiên tông cảnh. Hàn Vũ Thiên, ngươi ăn gian nói dối cũng phải tìm lý do nào nghe cho hợp lý một chút, ngươi nói cùng cấp độ với tên Hoàn Thi Long kia thì ta còn chấp nhận, thiên tông là loại cảnh giới không ai có thể đạt được, dù là thánh nữ Điệp Hoa cùng kia cũng không thể. Quách Văn nghe xong cũng không có sợ hãi mà lại tràn ngập khinh thường đối với Hàn Vũ Thiên, hắn không ngờ một cường giả trẻ tuổi như Hàn Vũ Thiên lại buông lời nói dối vô căn cứ như vậy. Hàn Vũ Thiên trừng mắt, một cổ tinh thần lực kinh người quét ngang tứ phía làm cho Quách Văn chỉ trong một lần đón nhận đã khựng chân suýt ngã. Người đã làm gì? Sao cơ thể của ta đột nhiên thoát lực, tinh thần hề bại không có sức? Quách Văn đột nhiên sợ hãi nhìn tới Hàn Vũ Thiên nói, Hàn Vũ Thiên lưỡi kiếm chém xuống tạo ra kiếm khí lao đến, hắn thản nhiên nói, chỉ là tông khí tinh thần mà thôi. Quách Văn cơ thể đã yếu đi, cắn răng dùng toàn bộ sức mạnh còn lại ngưng tụ ra thanh quang chói lọi, nhưng khi vừa vung đòn thì kiếm khí đã tới hai bên và chạm ầm một tiếng, cơ thể Quách Văn văng ra ngoài rồi từ từ chìm xuống biển. Hàn Vũ Thiên thân hình biến mất, chộp lấy một chân của Quách Văn, ném thẳng tới hướng trụ đá. Tống Long Trúc đột nhiên nghe tiếng rầm kinh khủng bên cạnh thì nhìn sang lại phát hiện là Quách Văn đã rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết. Bước vào Thiên Tông giết Thánh Tông như giết kiến quả không sai, bản cung chủ thật muốn biết giới hạn của cảnh giới này. Hàn Vũ Thiên xuất hiện bên cạnh Tống Long Trúc, ghim mũi kiếm vào trụ đá rồi ngồi lên thân kiếm. Tống Long Trúc chống đỡ trụ đá tới mức toàn thân đã muốn rách ra, lão biết bản thân dù liều mạng cũng không thể chống lại Hàn Vũ Thiên. Quách Văn xếp hạng thứ 6 của chuẩn tổ đại lục bảng còn bị dễ dàng đánh bại, lão thì hơn hắn được mấy thứ hạng chứ? Tông khí tinh thần chính là sức mạnh tinh thần lực được hóa thành một loại đồng dạng với khí vực, nhưng khác ở chỗ đây là công kích tinh thần, chỉ cần đối phương có tinh thần không thể sánh ngang với người, thì khi thi triển tinh thần sẽ làm cho bọn chúng suy kiệt tinh thần và thể lực. Nói cách khác, ở tông cảnh có đến 3 loại vực có thể triển khai, khí vực là căn bản mà thánh tông nào cũng có thể thăng ngộ, tinh thần vực điều kiện mấu chốt là đột phá thiên tông sẽ có thể thăng ngộ, loại cuối đến thời điểm hiện tại chỉ có một mình Lam Huyền sở hữu mà thôi. Hàn Vũ Thiên nhìn xuống hồ thấy vô số loại hung thú đang bắt đầu hướng lên trên săn mồi, hắn mỉm cười lần nữa phóng ra tinh thần vực làm cho mấy vạn con hoang thú mất đi ý thức chìm lại xuống bóng tối, Tống Long Trúc cũng bị ảnh hưởng ngay tức khắc thoát lực làm cho trụ đá nghiêng mạnh. Hàn Vũ Thiên cũng nhanh chóng một cước ngưng tụ trọng lực sút vào trụ đá, làm cho nó trở về vị trí thẳng rồi dùng băng hàn nối lại chỗ bị vỡ của trụ đá, hắn lại một cước đá bay Tống Long Trúc lên mặt nước, tay thì ném quét bắn lên. Thẩm Hải Đào thấy hòn đột nhiên nghiêng ngã làm sụp đổ rất nhiều kiến trúc rồi trở lại vị trí cũ thì thầm thở phào, hắn nghĩ đại trưởng lão đã bỏ ra đại giới để cứu lại Hải Hoàng Cung. Nhưng đột nhiên mặt nước nổ vang lao ra ba bóng người, hai người rời xuống mặt đất chồng chất lên nhau, người còn lại thì chậm rãi bước tới rồi ngồi trên lưng Tống Long Trúc bắt chéo chân. "Ngươi đã làm gì đại trưởng lão?" Thẩm Hải Đào tràn đầy khiếp sợ quát lớn, Hàn Vũ Thiên vốn là hướng mặt ra ngoài hồ lớn thì liếc về sau cười nói, "Yên tâm đi, hai tên chuẩn tổ này và các ngươi còn giá trị lợi dụng với ta, không dễ gì ta giết đâu." Hắn thấy Lưu Tinh Lôi Thần vẫn còn rơi thì bàn tay phất ngang cuồng phong thổi tan toàn bộ Lưu Tinh đang còn rơi giữa không trung, tay lần nữa nhấc lên liền có xoáy nước cuốn lấy đám người Văn Linh Tông lên hòn đảo Hải Hoàng Cung. Bởi vì mặt băng đã hoàn toàn bị Lưu Tinh phá hủy không còn chỗ cho họ đứng, hắn phải đem chúng lên đảo để dễ dàng kiểm soát. "Tên khốn, ngươi dám động vào tông chủ?" Phân Xích Thiên từ phía sau đánh tới mang theo hỏa diễm ngập trời muốn thiêu rụi Hàn Vũ Thiên, tuy nhiên một đạo lưu thủy không biết từ đâu tới lại đè lên người của hắn. Khi lưu thủy tan đi thì thấy Thẩm Hải Đào không biết từ khi nào đã cầm lấy một cái còn khóa tu vi, hướng đến Phân Xích Thiên mà trói lại. Thẩm Hải Đào hừ lạnh nói, "Đừng vì hành động ngu ngốc của ngươi mà làm cho hai thế lực chúng ta bị tiêu diệt." Hàn Vũ Thiên đột nhiên lấy ra huyết thích côn gác lên vai cười nói, "Không ngờ lại đến nhanh như vậy, tin tức của các ngươi phải nói là linh động làm ta phải bất ngờ." Ở ngoài xa ngàn dặm cao thủ Thánh Tông trở lên đều có thể thấy, mấy chục vạn chiếc thuyền đang tiến tới Hải Hoàng Cung, cánh buồm của mỗi chiếc đều là hình của các thế lực khác nhau. Nhìn xem, đó là Hoàn Thi Long ở Long Thánh Sơn, kẻ đứng đầu bảng chuẩn tổ đại lục. Hoàn Thi Long đang ngồi ở trên mũi thuyền cùng với 2000 đệ tử bên trên, hắn đúng thật là kẻ có khí tức đáng gồm. Còn có nhị bảng Hưng Linh chuẩn tổ và hạng 3 cốt phệ, cuối cùng là hạng 4 đoàn hành chuẩn tổ, những chuẩn tổ đứng đầu đại lục bảng đều đã xuất hiện rồi. Người trên Hải Hoàng Cung đều kinh hô từng tiếng, đây là lần đầu tiên các thế lực chuẩn tổ tập hợp lại, nhưng làm cho Hàn Vũ Thiên chú ý lại là một chiếc thuyền màu tím đang từ từ xuyên qua những chiếc thuyền khác trở thành kẻ dẫn đầu. Điệp Hoa Cung Thánh Nữ Vũ Lâm Nhàn cũng xuất thủ sao? Thẩm Hải Đào sắc mặt trầm xuống khi thấy Điệp Hoa Cung bốn thích gần thế cũng đã tự mình xuất thủ. "Hàn Vũ Thiên, ta nhớ ra rồi, ngươi là thiếu niên tuyệt thế mà sau khi các vị chuẩn tổ trở về bàn tán, một mình ngươi đã làm hơn 50 vị chuẩn tổ mở cuộc họp đại lục, tìm cách để truy cùng giết tận ngươi." Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời vốn là màu xanh tươi đẹp lại dần dần hóa thành lôi vân cười nói, "Truy cùng giết tận, bọn chúng còn không đủ tư cách." Hắn nắm lấy huyết thích côn nhắm tới chiếc thuyền của Điệp Hoa Cung, một côn quật xuống mặt nước tạo thành khí lực lao thẳng tới, Hàn Vũ Thiên muốn xem khoảng cách giữa mình và thánh nữ Vũ Lâm Nhàn kia tới đâu. Sau lưng Vũ Lâm Nhàn đột nhiên xoẹt qua một bóng người mỹ miều, nữ tử kia cầm lấy trường kiếm chém ra một đạo kiếm khí hồ điệp ngăn lấy khí lực kia đụng vào thuyền. Mặt nước bị cú va chạm này làm cho hỗn loạn một lúc lâu mới ngừng lại, Phân Xích Thiên co rụt mắt nói, "Nguyệt Ly tiên tử, đây không phải là đệ tử thân truyền của thánh nữ sao? Nàng ta chỉ trong thời gian trăm năm đã đạp lên chuẩn đạo, đây là khái niệm gì?" Hàn Vũ Thiên híp mắt lại bàn chân hơi dậm xuống liền thấy từ Hải Hoàng Cung khuyết tan ra bốn cơn sóng nhỏ, nó theo khoảng cách lao đến liên minh kia thì càng lúc càng to lớn đến mấy ngàn trượng. "Nè, hắn muốn nhấn chìm tất cả chúng ta đó." Hoàng Thi Long nhìn thấy bốn đạo sóng thần phía trước thì nhàn nhã nói, Đoàn Hành thì híp mắt nhảy ra khỏi vị trí bản đầu đứng ở không trung, trong tay sớm cầm ra đại đao chém ra năm đạo đao khí. Bốn đạo đao khí cắt xé cơn sóng, còn một đạo cuối cùng thì lao thẳng tới hướng Hàn Vũ Thiên đang đứng, hắn một côn quét ngang trực tiếp phá đi đao khí, Đoàn Hành hạ xuống lại thuyền thì không khỏi cau mày. Đoàn tàu kia đã đi được nửa quãng đường sắp tiến vào Hải Hoàng Cung, Hàn Vũ Thiên bước trên mặt nước lần nữa hóa cái hồ này thành mặt băng, tàu thuyền phía xa theo đó cũng không thể di chuyển được. Vũ Lâm Nhàn đứng ở chiến thuyền của Điệp Hoa Cung rút kiếm ra thản nhiên nói, Hải Hoàng Cung và Văn Linh Tông đã phản bội đại lục, bọn chúng đã theo phe ngoại vực là tên thiếu niên Hàn Vũ Thiên, dốc hết toàn lực tiêu diệt chúng. Thẩm Hải Đào và Phân Xích Thiên vốn ôm hy vọng được cứu, nhưng khi nghe thấy lời này thì hoàn toàn kinh hồn tán đảm, khi không lại trở thành kẻ phản bội, bị toàn bộ chuẩn tổ thế lực nhắm vào tiêu diệt. "Khoan đã, Văn Linh Tông bọn ta là tới thảo phạt Hải Hoàng Cung, không phải là phản bội." Phân Xích Thiên khóa tu vi nằm ở trên đất gào thét, Hoàng Thi Long thản nhiên nói, muốn giải thích thì xuống hoàng tuyển mà nói. Hàn Vũ Thiên thì cười lạnh một côn quất xuống đám đệ tử của liên minh đang xông tới, nhất kích thổi hơn bạn tên văng lên không trung sau đó ngã xuống thổ huyết mà chết. Thẩm Hải Đào thả trói cho Phân Xích Thiên sau đó rút ra trường thường chỉ về phía đám liên minh nói, Hải Hoàng Cung nghe lệnh, các ngươi muốn sống thì hãy cùng với Hàn Vũ Thiên liên thủ, cùng nhau xông ra ngoài. Giết! Đệ tử Hải Hoàng Cung biết đây chính là con đường duy nhất mà bọn họ có thể lựa chọn ngay lúc này, hợp tác cùng với thiếu niên tuyệt thế trước mắt mới có cơ hội sống, bởi chính miệng đệ nhất chuẩn tổ đã nói, bọn họ chỉ khi xuống hoàng tuyển mới bỏ được cái danh phản bội, chi bằng mang tiếng để tìm được một con đường sống. Phân Xích Thiên còn muốn động thủ với Hàn Vũ Thiên để chứng minh với liên minh tu sĩ rằng hắn không phải là kẻ phản bội, đột nhiên từ phía xa vang lên một âm thanh quen thuộc nói, Vân Linh Tông toàn lực công phá liên minh tu sĩ. Âm thanh uy nghiêm kia từ một phía khác truyền tới mang theo một đạo kiếm khí xuyên qua vài chiếc thuyền của liên minh tu sĩ, người ra tay không ai khác chính là Quách Văn Tông chủ của Vân Linh Tông. Trước đó không lâu khi Hàn Vũ Thiên đem hắn xuống đáy hồ, Quách Văn cao mày nhìn thiếu niên trước mắt nói, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Thứ gọi là liên minh tu sĩ ở thiên vực đại lục là khi có một mối họa khôn lường như chuẩn tổ mạn hoang, còn ta và Hải Hoàng Cung vốn là hai thế lực cũng nằm trong liên minh tu sĩ, sao bọn chúng có thể từ bỏ hai cái thế lực chuẩn tổ chỉ vì để ngươi rơi vào chỗ chết chứ? Hàn Vũ Thiên lấy ra một khối ngọc dùng thần thức quét qua một chút thì cười nói, ngươi xem thử một chút, thứ này là gì? Quách Văn cũng dùng thần thức quét qua liền thấy cuộc hội ngộ đông đủ của các tông môn chuẩn tổ và chuẩn đạo. Hoàng Thi Long hừ lạnh nói, theo tin tức nhận được thì tên Hàn Vũ Thiên đã đặt chân tới Thiên Vực Đại Lục, hiện tại chính là đang cùng với Hải Hoàng Cung tranh đấu. Chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị từ trước, nếu hắn đặt chân tới đây thì nơi gần nhất hắn tới chính là Hải Hoàng Cung, kế hoạch tiêu diệt Hàn Vũ Thiên sẽ chính thức bắt đầu, gọi Vân Linh Tông khai chiến để câu kéo thời gian. Nhưng đừng cho bọn chúng biết kế hoạch này. Thánh nữ Vũ Lâm Nhàn đứng dậy quay người chuẩn bị rời đi, thản nhiên nói, hy sinh cái chuẩn tổ thế lực mà thôi, nhưng nếu đổi lại sự bình yên cho Thiên Vực thì đã là phúc phận của bọn họ. Quách Văn máu giận sôi trào nhìn Hàn Vũ Thiên trầm giọng nói, kế hoạch là gì? Trở về hiện tại, Quách Văn mang theo một thân hận ý nhìn chằm chằm vào Vũ Lâm Nhàn, lại nhất kiếm chém ra nhưng lại bị cốt vệ xuất hiện ngăn cản. Hương Vinh đang ngồi trên thuyền thì thấy phía dưới thuyền có rất nhiều vết nứt thì cao mày, ầm một tiếng chiếc thuyền Hương Vinh ngồi bị phá thành ngàn mảnh. Tống Long Trúc xuất hiện không nói hai lời trực tiếp cùng với Hương Vinh giao đấu. Hoàng Thi Long không xa thấy được cảnh này thì cười khà khà quái dị, hắn ta rút lấy thanh ma đạo đã đạt được trong thí luyện chậm chậm nâng lên, hướng tới Tống Long Trúc phía xa định độc thủ. Nhìn đi đâu vậy? Một đạo đao màn kim sắc từ phía sau ập tới khiến cho Hoàng Thi Long phải quay người bổ một đao ngăn cản. Tô Hạo Nhiên ở không trung phía xa nhìn Hoàn Thi Long rồi cười rất đắc ý, tứ tổ kỳ lân theo sau lần lượt hiện thân bộc phát tu vi chuẩn tổ làm ai ai cũng chú ý. Vũ Lâm Nhàn quay đầu nhìn lại thì cao mày nói, lại tới thêm 5 tên chuẩn tổ, phái người ra giết chúng. Rõ. Từ những chiếc thuyền khác phóng ra thêm 4 vị chuẩn tổ cùng với người của yêu phủ quốc giao chiến kịch liệt. Hàn Vũ Thiên cơ thể tan biến lại xuất hiện bên cạnh Đoàn Hành một côn quật xuống làm cho lão dùng thương đỡ lấy lại quỵ một gối xuống mặt băng. Đây chính là sức mạnh kinh người của Hàn Vũ Thiên, Đoàn Hành cũng trong nhất thời không thể thoát ra được. Đoàn Hành, tuy ngươi không động thủ với ta ở thí luyện, nhưng chính ngươi cũng biết rõ bản thân xuất hiện ở đây thì đã là cùng ta làm địch, thật không thể quay đầu. Hàn Vũ Thiên dùng lực chuyển vào côn trực tiếp làm mặt băng bên dưới lúc xuống, Đoàn Hành không còn cách nào để thoát khỏi đây. Đột nhiên Hồ Điệp hội tụ một bóng ảnh nữ nhân sau lưng Hàn Vũ Thiên, Nguyệt Ly một kiếm quét ngang, Hàn Vũ Thiên không có tránh né mà Phân Xích Thiên lại mang theo một thanh kích ngăn lại một kiếm. Phân Xích Thiên nhìn Nguyệt Ly nói, tiên tử, ta nghe danh ngươi đã lâu rồi, bây giờ hãy cho thấy danh tiếng và thực lực của ngươi có song hành. Nguyệt Ly hừ lạnh nói, một tên phó tông chủ mà thôi, đừng có ngạo mạn như vậy. Phân Xích Thiên hỏa diễm bùng nổ làm cho mặt băng tan ra một kích đâm tới nói, sự ngạo mạn của ta là đều có lý do cả. Mặt băng tan ra làm cho Nguyệt Ly trượt chân ngã về sau, một kích vậy mà quẹt ngang mặt nàng tạo thành vết máu dài, nhưng lại bị hỏa diễm tiêu đốt, nàng ta lui về sau lại trừng lớn mắt nhìn khuôn mặt bị một vết sẹo dài đang phản chiếu trên thân kiếm. Hàn Vũ Thiên cũng mượn nhờ mặt băng đang tan này mà đập một côn làm cho Đoàn Hành bị đánh bay xuống hồ. Long Du Cửu Thiên. Hàn Vũ Thiên một côn đập xuống mặt nước thì 9 đầu thủy long ngưng tụ lao thẳng xuống phía Đoàn Hành mà không hề do dự, Đoàn Hành bị đánh không thể ngưng thân hình, chỉ còn cách ngưng tụ công kích trên đường bay mà thôi. Chương 267, Hoàn Thi Long bùng nổ. Chương 267, Hoàn Thi Long bùng nổ. Chương 267, Hàn Vũ Thiên lại thấy thế cục bên mình chắc chắn sẽ không thể so với đối phương, hắn lập tức phân ra thành 5 người, kế đến dùng ấn kỳ đã khắc lên người Tống Long Trúc và Quách Văn Triệu hồi ra 2 đầu khổng tước. Chỉ trong nháy mắt lại xuất hiện thêm 6 cường giả chuẩn tổ, Hàn Vũ Thiên một côn hướng tới con thuyền bên cạnh đập vào làm cho nó tan nát thành mảnh vụn. Vũ Lâm Nhàn cười nhạt nói, chỉ là thêm vài tên chuẩn tổ mà thôi, không có gì là khó đối phó cả. Hàn Vũ Thiên cười thản nhiên nói, chỉ là thêm vài tên thôi sao? Nghe không phải rất nhạt nhẽo sao? Hắn lại vung tay bầu trời hóa thành hắc ám sâu thẳm, từ trong bóng tối chui ra một đầu ma vật cấp chuẩn tổ. Ta lại phất tay 4 thanh binh khí lại rơi vào tay 4 đạo phân thân khác, khí tức của bọn chúng lại trở nên mạnh mẽ dị thường, so với chuẩn tổ như Hoàng Thi Long chỉ có hơn chứ không kém. Vũ Lâm Nhàn cao mày phất tay nói, toàn bộ chuẩn tổ xuất trận. Hơn mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện vây quanh nhóm người của Hàn Vũ Thiên, so với những kẻ khác thì Vũ Lâm Nhàn muốn lấy mạng của Hàn Vũ Thiên hơn. 4 loại khí vực từ 4 đạo phân thân đồng dạng mở ra, Băng Thiên Hóa vực, Dương Thiên Thánh vực, Thần Hải chi vực, Lôi Thần lĩnh vực bao trùm hơn khuôn viên ngàn dặm nhất thời làm cho chuẩn tổ bên liên minh tu sĩ không có khả năng ứng phó. Ma vật kia thì gào rú hướng tới một nơi khác mà lao đến, thứ nó nhắm tới chính là những con thuyền của liên minh tu sĩ. Quách Văn cùng với cốt vệ giao thủ lại đã thấy Quách Văn rơi vào thế hạ phong. Quách Văn, ngươi tốt nhất là đầu hàng để bảo toàn mạng sống đi. Cốt vệ khoanh tay nhìn tông chủ Vân Linh Tông mở lời khuyên nhủ, Quách Văn lắc đầu thản nhiên nói, bọn ta đã bị các ngươi ban tặng 2 chữ phản bội rồi, vậy thì ta cũng phải làm tròn vai chứ. Quách Văn lúc này mới bùng nổ khí tức so với cốt vệ lại là bằng nhau, cốt vệ cũng không ngờ Quách Văn chỉ trong thời gian ngắn đã có thể đuổi kịp mình. Cốt vệ chỉ là hơi bất ngờ rồi cũng gợi lên hứng thú cùng với Quách Văn lần nữa lao vào giá thủ. Hải Hoàng Thương Cung Quyền, Mộ Khương Vận Đạo Quyền, 2 quyền uy danh thiên hạ cuối cùng đã va chạm tạo thành xung kích thổi quét xung quanh. Tống Long Trúc cười nói, Hải Hoàng và Mộ Khương là 2 thế lực dùng quyền pháp nổi tiếng đại lục, nhưng ta lại muốn biết quyền pháp của ai sẽ là đệ nhất thiên hạ. Hương Vinh lắc đầu thản nhiên nói, đệ nhất quyền chưa chắc đã là Mộ Khương hay Hải Hoàng, chúng ta cùng tranh nhị bảng mà thôi. Cả 2 quyền pháp oanh minh làm không gian chấn động. Hàn Vũ Thiên đôi mắt bình tĩnh nhìn Thánh Nữ Điệp Hoa Cung, ngươi chính là kẻ ở trong thí luyện đã tuyên chiến với rất nhiều vị thánh tông. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, chính là bản cung chủ, còn ngươi là Thánh Nữ Điệp Hoa Cung, bản cung chủ nhớ là không có tuyên chiến với ngươi. Vũ Lâm Nhàn híp mắt lại nói, đúng là vậy, nhưng việc ngươi tuyên chiến với những thế lực đó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới Điệp Hoa Cung, hay là gạt bỏ ân oán gia nhập vào Điệp Hoa Cung của ta. Hàn Vũ Thiên nghe xong thì cười phá lên, sau đó nghiêm túc một cách lạ thường nói, ngươi tới cũng đã là địch của bản cung chủ. 2 bên khí tức phóng xuất va chạm vào nhau làm cho ai cũng kinh sợ không thôi, khí tức bọn họ còn vượt qua cả Hoàn Thi Long một bậc, chỉ thiếu chút nữa là đột phá đạo tổ truyền thuyết. Hàn Vũ Thiên nhảy lên một côn hướng xuống bộ tới, Vũ Lam Nhàn lấy ra trường kiếm tử sắt chém về phía trên, hai bên va chạm làm cho mặt băng nước toát thiếu chút sụp đổ. Lôi diện, côn của Hàn Vũ Thiên phát ra lôi điện muốn trực tiếp công phá, Vũ Lâm Nhàn phản ứng cũng nhanh nhẹ, trường kiếm xuất hiện vài con hồ điệp nhỏ hứa lượng. Thiên quang hồ điệp, một tiếng ầm vang giấy lên khói bụi mù mịt thổi bay vô số người tu vi thấp bé ra ngoài vài trăm trượng. Thất thập nhị liên côn, Hàn Vũ Thiên thân hình chớp động xuất hiện ngay trước Vũ Lâm Nhàn, tốc độ vùng côn lập tức tăng mạnh liên tiếp vung ra 72 đòn. Vũ Lâm Nhàn điên cuồng chống đỡ lại thấy bản thân không thể theo kịp tốc độ này, đỡ được côn thứ 42 thì nàng đã bị đánh trúng. 30 côn tiếp theo lại luôn nhắm vào chỗ hiểm yếu của Vũ Lâm Nhàn, buộc nàng phải triệu hoán ra khải giáp bảo vệ, khải giáp cấp bậc chuẩn tổ vô cùng hiếm thấy, lại không chịu nổi 20 côn mà vỡ vụn. Nàng ta hứng chịu 10 côn cuối cùng lại phun máu, Hàn Vũ Thiên nâng côn lên cao quá lớn, thất thập tam đại côn phá. Côn trong tay hóa lớn bạn trượng đập xuống Vũ Lâm Nhàn lúc này kịp thời lấy lại được ý thức, vung ra một đòn công kích toàn lực, bởi nàng không có đủ thời gian để xuất chiêu ngăn cản. Vũ Lâm Nhàn phun máu rồi văng ra ngoài kéo lê trên mặt băng một đường dài vài trăm trượng, cơ thể nàng ta đau nhức không còn nghe theo bản thân điều khiển. Ngươi có biết vì sao một đòn vừa rồi làm ngươi thành ra bộ dáng như vậy không? Hàn Vũ Thiên từ từ bước tới cắm thanh huyết côn xuống đất, Vũ Lâm Nhàn cũng không tự chủ được nói, ngươi đã làm ra thủ đoạn dơ bẩn gì? Hàn Vũ Thiên cười khinh thường nói, ngươi hẳn là ở cảnh giới Thánh Tông lâu hơn bản cung chủ, nhưng lại không biết khí vực có thể né lại tới mức cực hạn để bao bọc vào những đòn công kích, để cho sát thương được khuyết đại tới mấy trăm lần so với công kích của Thánh Tông thông thường. Hàn Vũ Thiên bàn tay ngưng tụ một quả cầu lôi điện trong tay, hay nói đúng hơn là lôi thần lĩnh vực đã được thu nhỏ. Vũ Lâm Nhàn đưa mắt nhìn tới lôi cầu thở dốc nói, ngươi nói thiếu một điểm của nó, không chỉ khuyết đại công kích bên ngoài mà còn làm tổn hại bên trong, đây mới chính là cảnh giới thực sự của Thánh Tông. Hàn Vũ Thiên chộp lấy cổ nàng, lôi cầu cũng theo đó từ từ bọc lấy đầu nàng, cứ như một người chui đầu vào quả bóng bóng lớn vậy. Vĩnh biệt. Đột nhiên từ phía xa truyền tới một cổ khí lực kinh người, Hàn Vũ Thiên phải từ bỏ công kích làm ra nhất bộ của băng ảnh tam bộ tránh lui ra vài dặm, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn từ từ bước ra nữ tử tuyệt đẹp, theo sau nàng ta là hai thị nữ bịt kín mặt, nhìn cung trang cũng biết là sắc đẹp khuynh thành. Nàng từng xuất hiện ở bến cảng. Hàn Vũ Thiên nhìn nữ đệ tử trang viên hồ điệp Bạch Kỳ Du thì rất quen mắt. Nhan cô, kẻ nào làm cô thành ra bộ dáng như vậy? Bạch Kỳ Du hạ xuống vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn cô của mình, chiến trường xung quanh đột nhiên ngưng lại, một cổ khí tức kinh khủng vừa tới kia đã áp chế trận chiến này. Đạo tổ cảnh. Mấy vị chuẩn tổ từng tham gia thí luyện là người nếm qua khí tức đạo tổ nhiều nhất, nên cũng hiểu do nữ tử trẻ tuổi kia tu vi chính là đạo tổ. Chiến trường dừng lại yên lặng quan sát hành động của nữ tử vừa đến, Vũ Lâm Nhàn ho khan ra vài ngụm máu rồi chỉ tay nói, bắt xuống hắn, tuyệt đối không được hắn thoát. Bạch Kỳ Du đưa ánh mắt tràn đầy sát khí khóa chặt Hàn Vũ Thiên ở nơi xa, nàng ta giơ tay chộp vào hư không liền có một chiếc còng tay, thân hình nhỏ nhắn vậy mà chạy với tốc độ cực cao. Chỉ trong phút chốc đã xuất hiện phía sau lưng Hàn Vũ Thiên, hắn chỉ kịp quay đầu đã thấy nàng chuẩn bị trói hắn lại. Chờ chút. Một thanh âm bình thản phát ra kèm theo một tia lục quang tà dị xoẹt tới, lục quang phá vỡ còng tay làm cho Bạch Kỳ Du phải cảnh giác lui về sau. Là kẻ nào? Nàng ta nhìn tới hướng mũi một con thuyền lớn gần đó, thấy được lục quang hội tụ một bóng người nam nhân, hình thành quanh tay ngồi thả chân ở mũi thuyền cười nói, nếu ngươi tiếp tục động thủ thì đừng trách ta đấy. Bạch Kỳ Du cao mày nói, yêu tộc, ngươi đến phế địa để làm gì? Huỳnh Thanh ngoáy ngoáy thai sau đó ghim thanh trường kiếm bên phải nói, chuyện của ta không cần ngươi xem vào, thiếu niên đó một tiểu nữ tử như ngươi không thể đập vào. Bạch Kỳ Du kỳ thật tuổi trẻ không hiểu biết nhiều về chuyện ở thiên, nhưng nghe đồn thiên thần điện hiện tại phải nề yêu thần cung bài phần, nàng cũng không có vọng động mà nhìn cô xin ý kiến. Vũ Lâm Nhàn biết tình thế không tốt cũng lắc đầu. Bạch Kỳ Du cao mày nói, hôm nay dừng tại đây, rút hết đi. Liên minh tu sĩ nghe được lời này cũng tràn đầy khó tin, nhưng cuối cùng vẫn là từ từ rút quân theo ý chỉ đã hạ xuống. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, chậm đã. Mọi người ngừng bước quay đầu nhìn lại không biết tên thiếu niên này lại dở cho gì tiếp theo. Hàn Vũ Thiên nhìn Hoàn Thi Long cười nói, tất cả có thể đi, ngoại trừ Hoàn Thi Long, hôm nay hắn phải chết. Bạch Kỳ Du cao mày, nàng thật không ngờ thiếu niên trước mắt tới giờ phút này còn có thể nói ra lời hoang đường như vậy. Ngươi nghĩ bản thân được một vị đạo tổ bảo hộ thì có quyền lên tiếng sao? Bạch Kỳ Du hừ lạnh lên tiếng. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, chuyện giữa ta và hắn, ngươi tốt nhất đừng có bao đồng. Bạch Kỳ Du thật không ngờ tới một tên chuẩn tổ mà thôi, lại dám ăn nói không giữ ý tứ như vậy. Nàng ta bạo khởi lập tức lao tới nói, dù hôm nay có là yêu thần cùng cũng không cứu nổi ngươi. Từ trên không lại có một đạo kim quang chắn trước mặt Hàn Vũ Thiên, Bạch Kỳ Du quyền đập trúng cổ sáng kim quang thì kinh ngạc. Cô sáng tán biến liền thấy Nguyễn Công Sơn đeo một cái mặt nạ quỷ đang dùng trường chặn quyền của nàng. Vậy thì hai đạo tổ có đủ để ra điều kiện với ngươi không? Bạch Kỳ Du kinh ngạc nhảy về phía sau, nàng dùng thần thức dò xét lại thấy kẻ trước mặt lại có yêu khí lực anh, cùng với tên yêu tộc đạo tổ trước đó, hoàn toàn giống nhau. Việc dừng cuộc chiến này và không giết hắn đã là giới hạn cuối cùng. Bạch Kỳ Du nét mặt tỏ ra bình thản, nhưng thật chất bên trong đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Huỳnh Thanh xuất hiện sau lưng nàng tạo thành thế vây công, hắn thản nhiên nói, còn giới hạn của bọn ta là rất ghét người trẻ tuổi cứng đầu. Hay là ngươi ở lại đây cùng với bọn ta chơi đùa một chút. Nàng ta bị hai vị đạo tổ vây lại trong lòng lại càng thêm hoảng loạn, vốn vừa mới đột phá lại được giao nhiệm vụ chủ chốt, Bạch Kỳ Du còn chưa thành thục cảnh giới này, nếu đối phó một lúc hai vị đạo tổ thì cơ hội chạy trốn e là rất thấp. Đạo thủ, Hàn Vũ Thiên thân hình biến mất xuất hiện lần nữa đã là bên cạnh Hoàn Thi Long, một côn quất ngang nhắm đến xương sườn mà tới, Hoàn Thi Long không kịp chuẩn bị lại dùng quyền bổ thân đao đỡ lấy. Hắn bị quất bay ra ngoài đập đầu vào mấy khối băng mới ngừng lại, chuẩn tổ của phe Hàn Vũ Thiên cũng bất ngờ xuất thủ, làm cho đối thủ của mình không kịp trở tay nhận lấy không ít thương thế. Ngươi dám? Bạch Kỳ Du định lần nữa xuất thủ thì thấy hai cổ khí tức đang nhắm vào mình, nàng ta cũng không dám động đậy mà cảnh giác nhìn hai vị đạo tổ. Vũ Lâm Nhàn được Nguyệt Ly đỡ lấy cũng cau mày, nàng cũng không ngờ tới bên phe đối phương cũng có đạo tổ, mà còn là hai vị đến từ yêu tộc, xem ra những tên chuẩn tổ yêu tộc trước đó, chí ít chính là thủ hạ của hai đạo tổ kia. Nguyệt Ly sắc mặt lo lắng nói, "Sư tôn, người đang bị thương đừng cử động nhiều." Một cơn sương lạnh thổi qua lại thấy màn sương ngưng tụ ra bóng người, Hàn Diệp một kiếm quét ngang không hề thương hoa tiếc ngọc, Nguyệt Ly phản ứng nhanh nhạy đỡ được một kiếm, nhưng nàng cũng là bị đánh bay ra khỏi sư tôn. "Sư tôn." Nguyệt Ly không có lo cho bản thân mà nhìn về phía sư tôn đang ở gần Hàn Diệp, Hàn Diệp nhìn xuống Vũ Lâm Nhàn, một kiếm từ từ nâng lên. Băng Thiên kiếm liên kích. Nguyệt Ly lập tức phóng thân hình đâm tới một kiếm, Hàn Diệp lách người, kiếm trong tay lóe lên hàn khí chém ra mấy chục lần lên thân thể ngọc ngà của nàng, máu chưa kịp chảy ra từ miệng vết thương thì đã bị đóng băng. Nàng ta rơi trên mặt đất cơ thể cứng ngắt khó mà động đậy, Nguyệt Ly cắn răng muốn bắt lấy kiếm trên đất, nhưng nàng vẫn là bất lực vì cơ thể như hóa thành đá vậy. "Nhóc con, ngươi chỉ mới là viên mãn thánh tông lại có thể đả thương chuẩn đạo, thật là đáng kinh ngạc." Vũ Lâm Nhàn ngồi dậy vẻ mặt mệt mỏi nhìn lấy Hàn Diệp, nàng ta lại thấy Hàn Diệp có một nét gần giống Hàn Vũ Thiên thì trong lòng đã rõ. Tuy bản cung đã bị trọng thương, nhưng giải quyết một thánh tông vẫn là dễ hơn trở bàn tay. Vũ Lâm Nhàn một trưởng mang theo vô số hư ảnh hồ điệp vô tới, Hàn Diệp lui về sau không kịp tránh né tốc độ ra đòn. "Anh hoa quan kiếm." Một kiếm hồng quang ngăn lại nhất trưởng, Tiểu Nguyệt Nga trong giây phút hải tử gặp nguy đã kịp thời ứng cứu, nàng ta vung tay liền có rễ cây từ gỗ trên cột thuyền trồi ra cuốn lấy Nguyệt Ly và Vũ Lâm Nhàn. "Mau về thuyền bảo hộ thánh nữ và tiên tử." Một vị thánh tông của Điệp Hoa cung hoàng hốt quá lớn, hắn vừa mất cảnh giác thì đã bị một vị thánh tông thượng kỳ của Hải Hoàng cung giết chết. Tống Long Trúc hừ lạnh nói, "Ngăn chúng lại." Người của Hải Hoàng cung lập tức ngăn bước tiến của những kẻ muốn chạy tới cứu Vũ Lâm Nhàn và Nguyệt Ly, nhất thời thế cục lại nghiêng về phe Hàn Vũ Thiên. Hoàn Thi Long lau vết máu ở khóe môi lại mỉm cười nhìn Hàn Vũ Thiên nói, "Ngươi đúng là cái gai trong mắt chấm, lâu như thế rồi mà vẫn không chịu từ bỏ sao?" Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, "Người mà ta thật sự đã muốn giết, thì dù cho có trốn ở Cửu Thiên hay Hoàng Tuyển cũng không thoát được." Hoàn Thi Long khí tức bùng nổ lại cười một tràn dài vô cùng sảng khoái, khí tức kinh khủng gần như thành tổ, so với Vũ Lâm Nhàn phải nói là vượt xa rất nhiều. Tên này, hắn che giấu sâu đến mức này rồi. Vũ Lâm Nhàn đưa mắt nhìn tới hướng Hoàn Thi Long, nghe nói hắn là kẻ có khả năng đột phá đạo tổ chỉ sau nàng, nhưng sự thật chứng minh Hoàn Thi Long còn vượt qua nàng một bậc. "Ngươi đúng là không nên động vào ta tại thời điểm này, thấy khí tức của chấm đã sợ rồi phải không?" Hoàn Thi Long chỉ cười thôi đã tạo ra khí bực thổi bay rất nhiều đệ tử trên chiến trường, Hàn Vũ Thiên thì bình tĩnh đứng nơi đó quan sát. Chương 268, giới hạn Tiên Tông. Chương 268, giới hạn Tiên Tông. Chương 268, Hàn Vũ Thiên cũng bùng nổ khí bực hóa 2000 dặm xung quanh thành ma địa, hắn bóp vào huyết côn liền có ma khí từ lòng bàn tay chui ra, ma khí cuốn lấy huyết côn làm cho nó hóa thành ma côn tương đại. "Đạo tổ sơ kỳ đối với bản cung chủ còn chưa đủ uy hiếp, một chuẩn tổ gần đạt tới ngưỡng đột phá như ngươi, đừng có tự mãn đắc ý." Chiến. Hoàn Thi Long nắm lấy chuôi đao lao tới cùng với Hàn Vũ Thiên giao thủ, khiến cho mặt băng dạn nước ngày càng nhiều hơn. Long đạo hoàng đao chạm. Hoàn Thi Long một đao bổ xuống tạo thành long hình lao tới, Hàn Vũ Thiên xoay côn quét ngang tạo thành ma hải va chạm với long hình. Hàn Vũ Thiên trên không bổ xuống một côn mang theo uy áp và sự tàn bạo của ma khí, Hoàn Thi Long dậm mạnh chân xuống đất, toàn thân bốc lên hoàng khí quát, "Hoàng đạo long khí, long du cửu thiên." Một con kim long từ cơ thể của Hoàn Thi Long chui ra lao thẳng lên phía trên đụng vào một côn, ma khí phóng ra tứ phía cùng với kim quang tranh nhau phần nổi bật. "Lôi minh." Từ trong ống tay áo của Hàn Vũ Thiên lao ra một tia hắc lôi, bộ dạng như rắn nhỏ mà tốc độ lại cực nhanh, xoẹt ngang qua ngực của Hoàn Thi Long, khiến hắn bị lôi điện giật cho thế thảm. Hoàn Thi Long quỳ một chân trên đất toàn thân cháy khét bốc lên làn khói đen, nếu không nhờ có Hoàng đạo long khí ra thân, thì một kích vừa rồi đủ để hắn bị trọng thương. Long Hoàng đao man phá. Hoàn Thi Long lại bổ tới một đao muốn hỗ trợ Kim Long chiếm lấy ưu thế, nhưng một tiếng sét vang lên lại thấy hắc lôi hóa thành hắc mãng, há miệng gặm lấy đạo đao khí của Hoàn Thi Long. Hàn Vũ Thiên ngăn được Kim Long lại thu hẹp khí vực, ma côn tự động bay ra khỏi tay để cho khí vực ngưng tụ tại quyền của hắn. Quyền kia tràn đầy ma khí tà ác làm cho những chuẩn tổ khi cảm nhận nó thì toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Lôi linh kia cũng bọt tới ra tăng thêm uy lực của một quyền này, Hoàn Thi Long thì hội tụ thuộc tính khí vực về một đao, chuẩn bị ra một đòn quyết định cho cả hai. Lôi ma. Hắc lôi phóng ra từ phía phá hủy không ít tàu thuyền và mặt băng, ngay cả đám lôi vân phía trên còn kinh sợ tránh né. Diệt bách thần. Hoàn Thi Long toàn lực nhấc lên một đao cũng lao tới một quyền, đao lóe ra kim sắc kèm theo long âm kinh thiên. Kim Long phá đao chạm. Đại đạo kinh biến, pháp tắc rối loạn. Thiên địa thất sắc chính là để miêu tả hai đòn công kích của hai vị chuẩn tổ trước mắt. Một đòn này, đạo tổ cũng không thể toàn thân trở ra mà không có thương thế. Bạch Kỳ Du sắc mặt trầm xuống không ngờ tới kết quả này, Vũ Lâm Nhàn thì tràn đầy hy vọng nói, "Hoàn Thi Long, một đao này của ngươi mà thắng thì đạo tổ cảnh đang chờ ngươi phía trước, thất bại cũng xem như kiếp này khó thành tổ." Mà nàng lại càng hy vọng đao kia của hắn sẽ thành công, diệt đi Hàn Vũ Thiên chính là giảm đi một cái thai hoàng ẩm, bằng không dựa vào thiên phú và thực lực bây giờ, nếu hắn đặt chân lên thiên thì sẽ khuynh đảo trời đất. Hắn lúc nào cũng làm ta bất ngờ. Huỳnh Thanh nhìn Hàn Vũ Thiên tạo ra nhất kích có thể đả thương đạo tổ thì rất kinh ngạc, Nguyễn Công Sơn thì chăm chú nhìn nói, không lâu đâu, sau một kích này chính là khai mở cực hạn của hắn, tới lúc đó phòng trường sẽ cần tiểu nữ này. Huỳnh Thanh lại hiểu ra ý tử của Nguyễn Công Sơn nhẹ gật đầu nói, cảnh giới cuối cùng của Thánh Tông, lâu rồi ta không thấy được nhân tộc tu sĩ đạt được nó. Bạch Kỳ Du mơ hồ nghe không hiểu lời của hai vị yêu tộc, nhưng bản thân vẫn là bị cuốn lấy một chiêu ma mị tà ác của Hàn Vũ Thiên. Một quyền chạm lên lưới đao liền thấy ma khí và hắc lôi phóng thích ra ngoài, từng nhóm tu sĩ thi nhau tránh thoát không muốn dây dưa với ma khí, Huỳnh Thanh cũng chỉ phất tay tạo ra yêu khí ngăn cản ma khí lan tràn. Đám nhân tộc thật phiền phức, vẫn là yếu đuối cần người bảo hộ như trước. Huỳnh Thanh hừ lạnh lại chắp tay sau lưng tiếp tục quan sát, Nguyễn Công Sơn thì cau mày nhìn màn sáng yêu khí trải dài mấy ngàn dặm, dù từng là thần hoàng, nhưng cùng cấp độ đạo tổ thì hắn không thể tạo ra màn sáng lớn đến vậy. Vị diện của chúng ta khác nhau, cùng một cảnh giới, nhưng thực lực chênh lệch là trời với đất. Huỳnh Thanh đôi mắt có chút sâu xa nhìn Nguyễn Công Sơn nói, hắn thì hừ lạnh quan sát diễn biến ở trận chiến kia. Hoàng Thi Long đột nhiên cảm nhận được thanh đao trong tay đang bắt đầu rung lên từng nhịp, sau đó tiếng răng rắc vang lên bên hai. Nhận lấy, Hàn Vũ Thiên phá vỡ thanh đao một quyền vung thẳng vào ngực của Hoàng Thi Long, khiến hắn phun ra một ngụm máu cực lớn có thể chứa hết cả một thao nước, ngũ tạng dập nát còn thêm lôi điện kích phát, cơ thể trong ngoài tổn thương nghiêm trọng, nếu không muốn nói là như miếng đồng nát không thể sử dụng được nữa. Hàn Vũ Thiên đáp xuống mặt đất nhìn Hoàng Thi Long tơi tả trong vũng máu, hắn ngưng tụ ra một cây kim băng ở ngón trỏ thản nhiên nói, ta từng hứa với con trai Hoàng Thi Tố của ngươi một điều kiện, không được lấy mạng của ngươi, nhưng ta cũng sẽ cho ngươi cả đời không thể tu luyện được. Kim băng lao tới xuyên thẳng qua mi tâm của Hoàng Thi Long đang bất tỉnh, tu vi ảm đạm cuối cùng bị một cây kim xuyên phá, chỉ trong tức khắc lại thành phế nhân. Tất nhiên bộ nhục thân của Hoàng Thi Long vẫn là chuẩn tổ, bằng không dựa vào thương thế kia mà dùng phạm thể đón nhận, e là hắn đã chỉ còn vũng máu. Những kẻ từng cảm thụ qua khí tức của Hàn Vũ Thiên liền phát hiện, sau một trận chiến khí tức kia không yếu đi, ngược lại còn đang bắt đầu tăng theo thời gian. Bạch Kỳ Du lập tức hạ lệnh nói, giết. Sau một trận chiến với Hoàng Thi Long, hắn đã yếu đi rất nhiều, đừng để khí tức đó đánh lừa. Huỳnh Thanh nghe thấy cũng chỉ cười nhạt thu về màn sáng. Chuẩn tổ mấy chục vị thi nhau lao đến Hàn Vũ Thiên, hắn chỉ chậm chậm bước tới hướng đám cường giả đang điên cuồng lao tới kia. Thương binh là tốc độ nhanh nhất, binh khí trong tay chuẩn bị vung ra thì cơ thể thoát lực, tự thả mình rơi xuống mặt đất rồi kéo lên một đường dài. Nối theo đó là hàng loạt chuẩn tổ kiệt lực ngã xuống, mấy tu sĩ dưới thánh nhân viên mãn thì mất đi ý thức. Đây là có chuyện gì? Vũ Lâm nhàn trừng lớn mắt thật không thể tin được lại có một bí pháp như vậy, tinh thần công kích xưa giờ nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến 10 người, nhưng Hàn Vũ Thiên một lần phóng thích công kích đã là 2 ức người mất đi ý thức, đây không khác nào quái vật tồn tại. Huỳnh Thanh cũng cao mày dùng tinh thần chống đỡ, Bạch Kỳ Du và Nguyễn Công Sơn cũng không có tốt hơn là mấy, nếu tu vi họ không phải là đạo tổ thì với một lần công kích tinh thần này, bị kiệt sức như những người khác là điều không thể tránh khỏi. Thứ tinh thần lực biến thái này, rốt cuộc là từ đâu mà có? Huỳnh Thanh tràn đầy nghi hoặc nhìn Hàn Vũ Thiên, hắn ở thế giới trung vị cảnh giới không khác hạ vị là mấy, nhưng Thiên Tông đầy đất lại không kẻ nào có được năng lực này. Đúng thật Thiên Tông đột phá hơn Thánh Tông bình thường ở chỗ điều khiển khí vực nhuần nhuyễn và hội tụ khí vực quyết đại công kích, nhưng không hề có cái gọi là tinh thần khí vực. Bởi nó chính là bí thuật độc môn chỉ mình thủ hộ vũ trụ giả mới có thể học được, Lam Huyền cũng đạt được một ít thủ đoạn, nhưng đáng tiếc cái nàng được hắn dạy chỉ có thể công kích tinh thần nhiều nhất là vài người, cũng có thể được xem là cực hạn của sinh linh chưa đạt tới một bước thủ hộ. Tinh thần lực thu về cũng là lúc Hàn Vũ Thiên xuất hiện trước mặt Bạch Kỳ Du, một cơ hội tụ khí vực không chút lưu tình giáng xuống, Bạch Kỳ Du hai tay chéo nhau đỡ lấy nhất cước, tay nàng chuyển tới cảm giác đau. Dù nàng trước đó đã từng thử qua vài vị chuẩn tổ công kích, cũng không có cảm giác đau nói gì đến thụ thương. Đau sao? Hàn Vũ Thiên cười lạnh tay cũng ngưng tụ ra thêm khí vực hỏa diễm, nện xuống trán của Bạch Kỳ Du, nàng ta hơi kêu lên một tiếng đau đớn, dù sao thì Hàn Vũ Thiên cũng chỉ là Thiên Tông, thực sự làm cho một đạo tổ bị thương là điều rất khó. Đáng chết. Bạch Kỳ Du vừa ngưng tụ pháp lực vung ra nhất kích thì Huỳnh Thanh xuất hiện ngăn trở, Hàn Vũ Thiên lại từ nơi khác liên tục dùng khí vực hội tụ lên quyền và cước để tấn công. Mỗi lần nàng ta vừa định vỗ chết Hàn Vũ Thiên thì đều bị hai vị đạo tổ yêu tộc ngăn lại, đây chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, Bạch Kỳ Du lần đầu tiên trong đời nhận lấy sỉ nhục lớn đến vậy. Nếu không để ta dùng pháp lực, vậy thì ta sẽ dùng thể lực mãi chết ngươi. Bạch Kỳ Du trong lòng tràn đầy lửa giận quyết định dùng tự thân thực lực thuần túy để đối phó với Hàn Vũ Thiên, cũng giống như những gì nàng nghĩ, khi dùng thuần túy lực lượng thì hai người kia không có độc thủ. Cả hai giao thủ từ không trung xuống mặt đất rồi lại lao thẳng xuống hồ đại chiến, đánh tới nơi này rồi nơi khác vẫn chưa thể phân thắng bại. Vũ Lâm Nhàn từng trải có thể nhìn ra được Hàn Vũ Thiên đây là mượn nhờ cường giả tu vi cao hơn để đột phá giới hạn, nàng ta định lên tiếng để Bạch Kỳ Du ngừng độc thủ, thì một cái rễ cây đã bị miệng nàng lại, Tiểu Nguyệt Nga lại dùng phấn của một đông hoa cho hai nàng hít vào. Mục đích chính là làm tê liệt tạm thời giác quan của hai người. Hàn Vũ Thiên càng đánh càng hăng, càng đánh lại càng thêm phần kỳ tính, băng cực thuần âm thể cũng nhờ vào cuộc chiến này từ từ thăng cấp. Hai đoàn khí màu lam và huyết hòa lẫn vào nhau trên người Hàn Vũ Thiên, một cái băng cực thuần âm thể tạo ra, một cái là giới Thiên Tông đang đến. Hàn Vũ Thiên và Bạch Kỳ Du một quyền đối oanh lại lui về sau, Bạch Kỳ Du chỉ có vài chảy không đáng nhắc tới, còn Hàn Vũ Thiên thì thở dốc toàn thân đều là vết bầm. Mệt rồi phải không? Bạch Kỳ Du cười lạnh nhìn thiếu niên trước mắt, Hàn Vũ Thiên lại thủ thế vừa thở gấp vừa nói, đến đây. Cả hai giao chiến lần nữa đã lay động tới pháp tắc xung quanh, mỗi đòn đánh ra lại làm không gian rung lắc như động đất. Đột nhiên mây đen phía trên bị một đạo huyết lôi xé nát, Huỳnh Thanh và Nguyễn Công Sơn nhìn lên trời đồng thanh nói, xuất hiện rồi. Hàn Vũ Thiên như được tiếp thêm sức mạnh công kích mỗi lúc một điên cuồng, nhất kích vung ra đã đánh bay Bạch Kỳ Du. Hắn nhìn lên Cửu Thiên đang ngưng tụ lôi vân màu máu, Hàn Vũ Thiên lao thẳng lên trời cao, trên vai lại có một đạo hắc lôi nhỏ đang tỏ vẻ phân khích. Bạch Kỳ Du chuẩn bị tấn công thì hai vị đạo tổ xuất hiện ngăn lại, nàng nhìn lôi kiếp phía trên mới phát hiện ra, bọn họ là lợi dụng mình để giúp thiếu niên kia đột phá. Ta giết hết các ngươi. Bạch Kỳ Du bộc phát khí tức tử sắc kèm theo ngàn vạn hồ điệp bay múa, kiếm trong tay không chút do dự cùng với hai vị đạo tổ tử chiến. Nội điên à? Nguyễn Công Sơn bước lên trước ý muốn tự mình cùng nàng lên chiến, Huỳnh Thanh cũng không có tranh giành với hắn tự mình lui về sau. Một đạo huyết lôi đầu tiên đánh xuống đã thấy pháp tắc dày đặc hội tụ tới, những người còn hơi tỉnh táo đều đưa mắt nhìn lên thiếu niên trẻ kia. Thành tổ sao? Hương Minh đưa ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng lên trời cao, thiếu niên kia thành tổ thì ngay cả Bạch Kỳ Du cũng không thể bảo hộ họ được nữa. Đây là lựa chọn của chúng ta, chết rồi thì thôi vậy. Cốt Vệ ngồi xếp bằng nhìn lên huyết vân không chút tiếc nuối, đoạn hành bị đánh xuống đáy hồ cũng đã bơi lên lại, hắn ngồi dựa vào con thuyền đã bị hủy, đưa mắt nhìn trời cười nói, kết cục đã định. Từng nhóm liên minh tu sĩ đều biết lựa chọn của mình đã sai, kết quả cuối cùng chỉ có đường xuống hoàng thuyền mà thôi. Ta chính là chờ giờ phút này. Một đạo thanh âm trong trẻo phát ra từ không gian, một thân ảnh mặc áo choàng tay cầm song kiếm, nghe qua cũng biết hẳn là một thanh niên. Đó là Tống Long Trúc tràn đầy kinh hãi nhìn kẻ khoác áo choàng kia, hắn nhìn qua Quách Văn thì cả hai hiểu ý lập tức bay lên. Người mặc áo choàng thấy hai vị chuẩn tổ tới thì cười lạnh, song kiếm quét ra một đạo phong man sắc bén đánh bay hai người. Ngân Hoàng, ngươi cuối cùng đã xuất thủ. Bạch Kỳ Du thấy phía xa có người tới thì tràn đầy đắc ý, Huỳnh Thành quay đầu phất tay tạo ra một đạo yêu khí đánh tới. Thân ảnh của Ngân Hoàng lập lòe vài cái đã tới gần chỗ Hàn Vũ Thiên, song kiếm bắt chéo chuẩn bị vung đòn. Hàn Vũ Thiên liếc về phía sau cũng không có làm ra động thái gì, bên thắt lưng cái chuông nhỏ lóe lên thổ hoàng sắc, Thích Ân Cẩm Tử Lôi Kỳ lần thương xuất hiện, trực tiếp va chạm cùng với Ngân Hoàng. Thánh Tông viên mãn. Ngân Hoàng trong lớp áo choàng híp mắt kinh ngạc, hắn lại cười lạnh muốn một kích đẩy lui tên yếu kém này, Thích Ân thì cười lạnh nói, chớ có xem thường ta. Lôi Thiểm. Mũi thương đang đâm ở điểm giao nhau của song kiếm, lóe ra lôi quang đẩy Ngân Hoàng xuống phía dưới, đây cùng vừa lúc yêu khí của Huỳnh Thanh lao tới. Ngân Hoàng đón nhận một kích đạo tổ phun máu lộn nhào giữa không trung, áo choàng rách ra để lộ bộ dáng thanh niên anh tuấn. Đây chính là thiếu niên thiên tài mà bốn vị Thánh Tông viên mãn năm đó nhắc tới, Ngân Hoàng chuẩn tổ đệ nhất trẻ tuổi. Hoàng Thi Long tuổi đã mấy ngàn mới sắp thành tổ, còn Ngân Hoàng tuổi chưa quá 300 đã là chuẩn tổ mạnh hơn cả Hoàng Thi Long. Ngân Hoàng bị trúng đòn của đạo tổ thì nằm trên đất thống khổ, ở trên lại có một tia tử quang đang lao xuống. Ngân Hoàng trừng lớn mắt hai tay chộp vào hư không lại bắt được Tử Lôi Kỳ Lân Hương, mũi thương đang cách cổ của hắn ba tấc. Thích Ân bộ dáng đã là có chút giống với Kỳ Lân hình thể người, sức mạnh vượt trội khác xa so với những Kỳ Lân chủng tộc khác. Đừng có mà động vào chủ nhân của ta. Thích Ân nắm thương dùng toàn lực nhấn mạnh xuống, Ngân Hoàng cắn răng dùng hai tay ngăn lại. Ý miệng. Ngân Hoàng ngẩng đầu rồi dùng toàn lực đập mạnh về phía sau, làm cho mặt đất lún xuống thành một cái hố, cả hai nhất thời lơ lửng giữa không trung. Thích Ân bất ngờ đứng không vững bị nghiêng sang một bên, Ngân Hoàng nhân cơ hội này né qua một bên, bắt lấy song kiếm chém xuống. Chương 269, Chí Tông nhất kích. Chương 269, Chí Tông nhất kích. Chương 269, song kiếm chém xuống lại thấy cánh tay tràn đầy lân giáp đã đón đỡ nó, Ngân Hoàng cao mày nói, lớp giáp này cứng thật. Thích Ân cười nhạt hất song kiếm ra ngoài, trường thương quét ngang tạo ra tử lôi quét tới, Ngân Hoàng hội tụ phong man chém ra thành từng đợt phong kiếm ngăn trở. Đây chính là lợi ích khi hấp thu xong một đầu lôi tử kỳ lân ư. Thích Ân nhìn bản thân lại không khỏi kinh ngạc mà cảm thán, bản thân là dòng chính kỳ lân tộc mà bây giờ mới có thể phát tiềm năng tới cấp bậc này, hắn đúng thật là mang ơn chủ nhân tới hết đời này. Lôi Thiểm. Mũi thương lần nữa phóng ra tử lôi lâm tới, Ngân Hoàng song kiếm giao nhau đỡ lấy một đòn này, hắn bay ra ngoài chân chạm đất lại kéo lên một đoạn dài mới ngừng lại. Chỉ là Thánh Tông viên mãn lại có thể so chiêu với ta, cái giá ngươi phải trả hẳn là sinh mệnh của mình. Ngân Hoàng nhìn kẻ trước mắt lại tràn đầy tự tin nói, Thích Ân cười thản nhiên nói, đương nhiên cái gì cũng phải có hậu quả, nhưng không ảnh hưởng tới sinh mệnh của ta. Cả hai lần nữa lao vào đối banh không hề có chút do dự nào, Quách Văn đứng dậy nhìn Thích Ân nói, lại thêm một tên yêu tộc, nhưng hắn còn lợi hại hơn mấy tên khác, có thể so chiêu với Ngân Hoàng tới trình độ này. Tống Long Trúc lại cao mày nói, e là không duy trì được lâu, giúp hắn đi. Cả hai lần nữa chuẩn bị lao đến trợ giúp Thích Ân thì một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn lại. Lý Man Hồng nhìn hai người bọn họ lắc đầu nói, hắn là đang tự mình tôi luyện sức mạnh, đừng có mà chen ngang, đây chính là thời gian tuyệt vời để thăng tiến thực lực. Hai người nhìn lại thì thấy Thích Ân cũng giống với Hàn Vũ Thiên trước đó, càng đánh lại càng thêm sung sức. Hàn Vũ Thiên độ kiếp lại không mấy tốt lành gì so với tình huống phía dưới, cơ thể tiêu hao không ít lại thêm thương thế, đón nhận lôi kiếp lại không khác nào cực hình. Mặc dù có lôi linh phụ trợ cắn nuốt mất một phần lực lượng bên trong lôi kiếp, nhưng Hàn Vũ Thiên vẫn là rất thống khổ, ma khí muốn trào ra để trị thương, nhưng Hàn Vũ Thiên liên tục ép xuống để không cho nó phát triển vượt qua Dương Thiên thập linh được. Đạo lôi kiếp thứ 30 đã đến, một đạo kinh người giáng xuống làm thiên địa hóa thành huyết sắc, bất luận là ai cũng không thấy được thứ gì khác ngoài màu đỏ máu. Bạch Kỳ Du giao thủ với Thất Bảo Thần Chủ vẫn không thể chiếm thế thượng phong, nàng thấy đám liên minh tu sĩ ngu ngốc kia đang ngây người thì tức giận quát nói, trơ mắt ra làm gì, mau phá lần độ kiếp này của hắn. Bằng không khi hoàn thành độ kiếp thì các ngươi đều chết. Bạch Kỳ Du đột nhiên khoác lên thân một bộ chiến giáp, ánh sáng uy nghi của tổ khí trung phẩm phát ra, Thất Bảo Thần Chủ cao mày không ngờ tới nàng tại lại có một kiện tổ khí trung phẩm. Nếu thực sự đối chiến thì e là không dễ dàng gì, Huỳnh Thanh cũng thấy được cảnh này, nhưng hắn cũng không có sớm động thủ trợ giúp, Bạch Kỳ Du lại lấy ra một thanh tổ khí thứ hai chính là trường mâu. Hai kiện trung phẩm tổ khí. Xem ra trang viên hồ điệp để ngươi xuống đây đều đã có chuẩn bị. Thất Bảo Thần Chủ cũng không có e ngại mà lấy ra một thanh trường kiếm màu xám cho, nó vốn là Thất Bảo Linh kiếm được dùng thủ đoạn để che giấu diện mạo. Cả hai lần nữa giao thủ bằng thứ vũ khí chân chính, Bạch Kỳ Du vừa va chạm binh khí liền cảm nhận được tổ khí của mình đang run lên vì sợ. Mấy vị chuẩn đạo nghe được lời của Bạch Kỳ Du trước đó, cũng lập tức muốn lao đến động thủ với thiếu niên kia, dù tu vi họ không bằng hắn, nhưng thời điểm độ kiếp rất then chốt, nếu bị chen ngang ắt phải lãnh hậu quá khó lường. Một cổ trọng lực kinh người đột nhiên ập xuống đè nặng trên vai những kẻ sắp động thủ, Linh Hinh xuất hiện ở không trung vác ngang trường đao nói, các ngươi dám đến. Chuẩn đạo ý định xuất kích đều ngẩng đầu nhìn lấy bóng người quen thuộc, kẻ đã từng một mình khiêu chiến 10 vị đầu bảng chuẩn đạo, để trở thành đệ nhất chuẩn đạo bảng. đệ nhất Linh Hinh, ngươi là đang muốn cùng với Thiên Vực Đại Lục đối đầu. Đệ nhị chuẩn đạo Lục Khiếu là người đầu tiên mở miệng, Linh Hinh cười sảng khoái nói, ta từ trước đến giờ không có theo phe của bất kỳ ai, nhưng hiện tại thì hoàn khắc rồi, Linh Hinh ta đã thể sống chết đều phải bảo vệ cung chủ, nếu các ngươi muốn thì hãy tới đây. Linh Hinh khí tức bạo khởi nặng tựa Thái Sơn chấn áp toàn bộ chuẩn đạo xung quanh, đây đúng thật là uy lực của người mạnh nhất chuẩn đạo. Ngươi hơi ngông cuồng rồi. Một vị chuẩn tổ của Điệp Hoa Cung đột nhiên xuất hiện phía trên, một thương chém xuống, Linh Hinh không có tránh né mà bàn tay ngưng tụ một cổ trọng lực kinh người, đấm về phía mũi thương. Trọng lực kinh khủng làm cho không gian nứt ra mang theo chấn động, nhưng chỉ là vỏn vẹn ngăn được một kích của chuẩn tổ kia mà thôi. Linh Hinh tay còn lại vung trường đao ra nắm vào hư không kéo mạnh, trọng lực xung quanh thay đổi lập tức đè ép bọn họ khử xuống, vị chuẩn tổ kia không có đoán trước liền bị thay đổi đột ngột này, đè ép lên thân hình lao thẳng xuống đất không thể ngừng lại. Các ngươi lại quên trọng lực pháp tắc của ta chuyên về khống chế quần thể sao? Mọi người cũng chợt nhớ ra thứ Linh Hinh am hiểu chính là trọng lực, bởi vì khi giao thủ với hắn thì ai cũng chỉ thấy Linh Hinh ngưng tụ một đao bổ xuống, tạo ra uy áp chấn thiên khó chuẩn đạo nào đỡ được một đao. Là do Linh Hinh đã dồn nén trọng lực vào một đao kia, thời gian dài mọi người liền nghĩ theo chiều hướng hắn ta đao pháp siêu cường, nhất kích có thể chấn vỡ binh khí, bởi vì trọng lực nặng nề đè ép một vực tới cực hạn thì nó sẽ tự đổ vỡ. Chết tiệt, Linh Hinh tiếp một thương của ta. Chuẩn tổ Điệp Hoa Cung kia đứng dậy một lần nữa lao đến, Linh Hinh ngưng tụ ở lưỡi đạo một khối trọng lực lại chém xuống. Áp chế. Không gian chấn động lại tăng thêm trọng lực đè xuống, bất luận là chuẩn đạo hay chuẩn tổ cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc giữ vững thân hình. Vị chuẩn tổ Điệp Hoa Cung kia tuy đã chuẩn bị không có rớt xuống giống như trước, nhưng hắn là kẻ đứng mũi chịu sào, nhận lấy trọng lực đè ép lớn nhất. Chiêu này của ta đã muốn thử trên người chuẩn tổ lâu lắm rồi, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên đến qua Thiên Ngoại Lưu Tinh. Linh Hinh chỉ mũi thanh trường đao lên trời cao liền thấy một đạo hào quang trắng bay thẳng qua tầng mây rồi biến mất. Một lát sau toàn bộ trận mắt há hốc khi thấy mấy đen xé ra một quả lưu tinh đỏ rực đang lao xuống đấy, dưới lực hấp dẫn của Tô Lăng giới lại làm cho lưu tinh bốc cháy mãnh liệt. Đây là sức mạnh mà một chuẩn đạo có thể làm ra sao? Rất nhiều vị chuẩn tổ trợn mắt há hốc mồm nhìn quả lưu tinh có thể sánh với cả hòn đảo Hải Hoàng Cung đang rơi xuống. Tống Long Trúc phất tay qua nói, đệ tử Hải Hoàng và Vân Linh mau rút về Hải Hoàng đảo. Mấy đệ tử nghe thấy vậy cũng lập tức bỏ đối thủ của mình mà rút lui, riêng về phần các cao tầng thì vẫn ở lại để chiến đấu, lưu tinh kia chắc chắn sẽ không ảnh hưởng nhiều tới bọn hắn. Chuẩn tổ Điệp Hoa Cung trừng lớn mắt cũng không có thất thố, trường thương trong tay lóe ra hồ điệp hư ảnh, thân hình phóng thẳng tới lưu tinh của mà đâm tới. Mũi thương cùng với lưu tinh khổng lồ va chạm tạo ra tiếng binh đinh thai nhức óc, Linh Hinh xuất hiện sau lưng bàn tay đã sớm ngưng tụ trọng lực chi lực bổ tới. Chuẩn tổ Điệp Hoa Cung bị đánh bất ngờ liền văng về phía trước, dán người vào trong thiên thạch bốc lửa. Linh Hinh tên khốn, a. Chuẩn tổ kêu lên đau đớn rồi cùng thiên thạch đâm sầm xuống mặt băng bên dưới, mặt băng vỡ tung làm cho vô số đệ tử của liên minh tu sĩ rơi xuống nước, không ít đệ tử tu vi thấp lập tức bị hồ nước phong ấn tu vi, phải lập tức hướng Hải Hoàng Cung mà bơi đến đất liền tìm đường thoát thân. Về phần chuẩn tổ Điệp Hoa Cung kia thì không có chết, nhưng toàn thân bị phòng kèm theo xương ngực giẫm nát, phải nói thương thế nghiêm trọng. Lần đầu tiên ta thấy cao thủ Điệp Hoa Cung thê thảm tới vậy. Quách Văn khoanh tay ở không trung cười vô cùng sảng khoái, đệ nhất thế lực Điệp Hoa Cung lại có ngày toàn quân thê thảm, đây chính là kết cục của kẻ kiêu ngạo. Bầu trời yên tĩnh trở lại làm cho mọi người lập tức chú ý tới phía trên, Hàn Vũ Thiên đứng ở không trung gió thổi y phục bay phấp phới, một cổ khí tức thần thánh duy ngã độc tôn từ người hắn chậm rãi trào ra. Ngay cả chuẩn tổ như Vũ Lâm Nhàn và Ngân Hoàng khi cảm nhận được đều muốn lập tức quỳ xuống bái lạy vương giả, một cảm giác thúc đẩy vạn vật phải quỳ gối trước hắn. Chí Tôn Tông khí chính là khí tức độc nhất của Chí Tông, Chí Tông xuất thế như là thần linh hạ phàm chúng sinh phải quỳ phục, phong cấm vạn vực lần nữa chuyển hóa thành phong ấn tổ huyết. Đạo tổ vẫn là dùng khí vực để chiến đấu, nhưng lại dựa thêm vào huyết mạch đã tiến hóa, nếu là sử dụng phong cấm vạn vực lên đạo tổ thì bọn họ có thể dùng năng lực huyết mạch để đập chết mình, nên khí thành Chí Tông lại được ban phong ấn huyết mạch, tuy Chí Tông không giết được đạo tổ, nhưng đạo tổ muốn giết Chí Tông cũng hoàn toàn không thể. Lôi thần. Bầu trời yên tĩnh lại theo lời này lần nữa ngưng tụ lôi vân, Hàn Vũ Thiên giơ tay lên trời liền có mấy đạo lôi điện giáng xuống lòng bàn tay. Hủy diệt. Hàn Vũ Thiên trưởng đạo lôi điện trong tay hướng về phía Ngân Hoàng phía xa, thời điểm này cũng đúng lúc Thích Ngân đã kiệt lực. Ngân Hoàng cảm nhận nguy hiểm định trốn vào không gian, nhưng mà đạo lôi điện kia phóng thích ra vài sợi lôi điện nhỏ khác vào hư không, khiến cho không gian như bị tê liệt không thể mở ra. Ngân Hoàng sắc mặt đại biện định quay lôi cứng thì đã bị lôi điện xuyên qua người, ngực thủng một lỗ máu không thể phản kháng, Hàn Vũ Thiên ngoắc ngón tay lôi điện liền quay lại công kích thêm lần nữa. Lần này đầu của Ngân Hoàng bị lôi điện phá thành cho bụi, cơ thể rơi xuống mặt hồ lập tức bị thủy quái trồi lên tranh nhau cắn xé. Đây chính là một kích của Chí Tông, bất luận là kẻ nào chỉ cần dưới đạo tổ đều không thể chống đỡ. Hàn Vũ Thiên nhìn xuống đám người phía dưới liền thấy ai cũng bất động không dám nhìn, hắn thản nhiên nói, các ngươi vừa rồi là muốn động thủ với bản cung chủ nhỉ? Mọi người yên lặng không dám mở miệng hay cử động dù chỉ một chút, Hàn Vũ Thiên nắm vào không gian kéo mạnh một cái, không gian vỡ ra một cái lỗ lớn để lộ phía bên kia chính là một tòa cung điện uy nghiêm. Vạn Niên Cung. Nguyễn Công Sơn thấy được một màn phá vỡ không gian này lại tràn đầy kinh ngạc, bên kia không gian chính là Vạn Niên Cung không sai. Hàn Vũ Thanh ở trong đại điện cảm nhận được không gian bên ngoài ba động liền dẫn theo cao tầng bay ra ngoài xem thử, kết quả chính là ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn vùng không gian bị xé mở kia. Hàn Vũ Thiên cất giọng nói, "Hồng Thiên, đem định thân không gian ra." Hồng Thiên bên trong khí sơn nghe được giọng của cung chủ lập tức bay tới, trên tay còn mang theo bốn cái vòng sắt tinh xảo. Hàn Vũ Thiên đánh bốn vòng sắt kia lên bốn điểm của không gian thông đạo, khiến nó cố định ở đó không thể khép lại. "Bản cung chủ cho các ngươi một tháng thời gian để đem nửa số tài nguyên của mình đến chỗ tội, sau một tháng bất luận là ai không giao ra bản cung chủ cũng sẽ tự mình tìm đến." Mấy thế lực vốn căng thẳng lại thở phào nhẹ nhõm, Hàn Vũ Thiên nhìn về phía Bạch Kỳ Du nói, "Riêng ngươi thì ở lại." Bạch Kỳ Du phẫn nộ quát, dựa vào đâu? Nguyễn Công Sơn hừ lạnh vùng kiếm nói, dựa vào bản tôn. Nàng ta cao mày không ngờ tới bản thân lại bị một đám tu sĩ của phế địa cầm chân tại đây, vốn nghĩ bản thân là có thể nắm bắt sinh tử của sinh linh phế địa, cuối cùng lại bị bọn họ làm cho chật vật không có đường lui. Hàn Vũ Thiên phất tay liền thấy Vạn Niên Cung di động, thiên không đảo xung quanh cũng nối đuôi nhau tạo thành đường thẳng phía sau Vạn Niên Cung. Tới. Hàn Vũ Thiên kéo mạnh liền lôi toàn bộ Vạn Niên Cung đến Thiên Vực Đại Lục, bất luận là ai cũng không ngờ được một kẻ tu vi Thánh Tông lại có thể làm ra một bước này. Vạn Niên Cung và từng tòa thiên không đảo ầm ầm rơi xuống mặt hồ, tạo thành từng hòn đảo trôi nổi giữa mặt hồ này. Hai tử, chuyện này là sao? Hàn Vũ Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, đây chính là vị diện thứ hai của Vạn Niên Cung, tài nguyên dồi dào và môi trường phát triển phải nói là rất hoàn hảo. Các cao tầng đều hứng thú đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, lại chỉ thấy chỉ toàn là nước với nước thì rất tò mò. Đây chỉ là một khu vực của Thiên Vực Đại Lục mà thôi, nơi này rộng hơn Nam Cương Quốc rất nhiều, cứ tạm thời ở đây cảm ngộ một chút pháp tắc đi. Mọi người ôm quyền hành lễ cũng bắt đầu trở về đảo của mình, người của Đại Lục Thiên Vực cũng không có dám nói gì, liên minh tu sĩ từ từ leo lên những con thuyền còn sử dụng được để trở về đất liền. Nguyệt Ly cũng đưa Vũ Lâm Nhàn rời khỏi đây cùng với người của Điệp Hoa Cung, các nàng cũng muốn cứu Bạch Kỳ Du, nhưng có hai vị đạo tổ trấn thủ cũng không thể làm gì hơn. Nửa canh giờ thì toàn bộ đã rời khỏi Hải Hoàng Cung, Hàn Vũ Thiên ngồi ở một hòn đảo trống nắm lấy chén rượu bên cạnh uống một hơi cạn sạch. Người qua hương vị này, hẳn là một vỏ rượu ngon nhỉ. Hàn Vũ Thiên liếc mắt nhìn ở sau lưng không biết từ khi nào đã xuất hiện một trung niên, áo hở ngực sau lưng khoác áo choàng, từ ngực trải dài xuống đều là vết sẹo lớn nhỏ. Ngươi tới hẳn là vì nàng. Hàn Vũ Thiên cầm lấy vỏ rượu lại rót đầy chén của mình, trung niên kia cười rất sảng khoái nói, ha ha ha, ta rất thích người thông minh, nhưng không biết ngươi có chịu thả người không. Hàn Vũ Thiên ném vỏ rượu về phía sau nói, cứ tự nhiên. Trung niên kia bắt lấy vỏ rượu uống ngực hết sạch rồi thả để nó lăn trên mặt đất, hắn lau miệng cười nói, ờ, đa tạ vì bình rượu ngon. Vị này chính là trưởng lão của một tông môn phụ thuộc vào Trang Viên Hồ Điệp, vì tông môn tọa lạc gần phế địa mới nhận được tin tức mà tới nhanh nhất, đạo tổ trung vị. Huỳnh Thanh và Nguyễn Công Sơn vốn đang vây Bạch Kỳ Du ở một hòn đảo, khi thấy có một người trung niên lạ mặt thì cũng không có lưu lại, quay đầu chậm chậm rời khỏi. Bọn họ đã sớm biết lai lịch của Bạch Kỳ Du không có đơn giản, cũng chỉ là giữ nàng lại để làm tình một chút. Chương 270, lệnh truy sát. Chương 270, lệnh truy sát. Chương 270, Nam Cương Quốc tứ phương chấn động khi nghe tin Vạn Niên Cung đã tìm ra được vị diện mới. Cũng rất nhiều kẻ thừa cơ hội này muốn công chiếm lãnh thổ của Vạn Niên Cung, kéo theo từng nhóm tu sĩ tranh nhau cắn xé đất này. Đây là điều hiển khi một thế lực lớn của một quốc gia đột nhiên biến mất hay sụp đổ, lòng tham của con người sẽ nổi lên và chiếm đoạt những thứ vô chủ. Các ngươi nghĩ Vạn Niên Cung biến mất thì có thể thừa nước đục thả câu sao? Thanh Hiên dẫn theo người của Tham Lam Điện hướng tới một phía đại quân làm loạn mà chém giết. Dù cho có từng sinh tử tác chiến thì người của Vạn Niên Cung và thế lực phụ thuộc cũng sẽ không lưu tình với đám người phản loạn, bởi vì đám người làm loạn này là kẻ không nghĩ tới tình nghĩa trước, chết cũng là tự bọn chúng chọn. Sư tôn, người tại sao chỉ để một mình Thanh Hiên chiến đấu? Trương Tuân Minh đứng ở hòn đảo trống nhìn sư tôn đang xếp bằng tịnh dưỡng, Hàn Vũ Thiên cười thản nhiên nói, đám người kia nổi lòng tham lam, là thứ cảm xúc mà Thanh Hiên rất cần để thăng tiến công pháp, cứ để một mình hắn làm hết mọi chuyện ở Nam Cương Quốc. Trương Tuân Minh nghe được câu trả lời cũng không còn đòi trợ giúp sư đệ nữa, hắn an tâm xếp bằng ngồi cảm ngộ pháp tắc của vùng đất mới này. Pháp tắc ở Thiên Vực phải nói là hoàn chỉnh nhất ở cấp bậc Thánh Tông, nếu tu sĩ Thánh Tông Nam Cương Quốc có thể tới đây cảm thụ, e là thực lực và tu vi tăng tiến cực cao nhờ vào thiên phú trời sinh. Phùng Hiếu cưỡi một đầu kình ngư đi tới hòn đảo quỳ một chân nói, bái kiến chủ thượng. Phương Thốn cũng vừa lúc xuất hiện ôm quyền nói, thúc thúc. Hàn Vũ Thiên nhìn qua Phương Thốn thản nhiên nói, hai ngươi vậy mà trở thành Thánh Tông thượng kỳ, ta cũng có chút thưởng thức thiên phú này, nhưng hiện tại vẫn là cần các ngươi theo la bàn này tới một nơi, cứ nói là đồ của ta. Hàn Vũ Thiên ném cho Phùng Hiếu một hộp ngọc, còn đưa cho Phương Thốn một cái la bàn, hai người nhận lệnh lập tức lên đường. Thái Hòa Tông, Âu Phong Sơn ngồi ở bàn tròn nhìn các cao tầng, hắn ta cau mày nói, chúng ta thực sự sẽ làm chuyện này sao? Vị trưởng lão già nhất thở dài nói, liên minh tu sĩ và Hàn Vũ Thiên có lẽ đã phân ra thắng bại, hiện tại chỉ còn chờ tin tức chuyển tới, đường nào thì Thái Hòa Tông ta cũng khó chọn. Bọn họ chờ đợi khoảng 2 ngày thì đệ tử bên ngoài chạy vào cung kính nói, tông chủ, người của Vạn Niên Cung tới. Âu Phong Sơn nghe thấy lời này trong lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi nói, mời họ vào. Phùng Hiếu và Phương Thôn từ bên ngoài bước vào không có một chút gì e sợ tông môn to lớn như Thái Hòa Tông. Ta nhận lệnh cung chủ đến đưa đồ cho Thái Hòa Tông, các vị hẳn là biết chúng dùng để làm gì. Phùng Hiếu đặt cái dương lên bàn rồi đứng nơi đó quan sát. Âu Phong Sơn phất tay hộp ngọc mở ra tràn ngập ánh sáng thần thánh. Đây là những viên ngọc phát âm được Hàn Vũ Thiên chế tạo ra. Âu Phong Sơn cầm lấy một viên trong đó lên hít một hơi thật sâu nói vào trong ngọc. Vạn Niên Cung chiếu chỉ sẽ giản cáo thị truy sát các tu sĩ trên khắp Thiên Vực Đại Lục. Người lấy được đầu của kẻ bị truy nã hãy tới Hải Hoàng Đảo nhận thưởng. Linh thạch, pháp bảo, công pháp hay tạo hóa, mấy thứ này dựa giá trị sẽ dựa vào đầu của những kẻ các ngươi săn được. Không cần phân biệt bất cứ thế lực nào vẫn có thể tới. Kẻ không muốn có tên trong danh sách truy sát có thể tới Vạn Niên Cung với hai lựa chọn, một là thuần phục, hai là tài nguyên gấp đôi cái đầu của mình để mua lại lệnh truy sát. Phùng Hiếu và Phương Thốn nghe thấy lời này cũng tràn đầy kinh ngạc không thể tin được. Phương Thốn khí tức bạo khởi trầm giọng nói, ngươi làm như vậy là có ý gì? Âu Phong Sơn thản nhiên nói, là Hàn Vũ Thiên nói ta làm như vậy. Hai người nhìn nhau cũng không có làm quá mọi chuyện mà quay đầu rời đi. Âu Phong Sơn ném hết toàn bộ số ngọc cho những đệ tử đã được chuẩn bị từ trước, mỗi người một viên đi đến khi vực đông người, đông tu sĩ nhất để phát ra lệnh này. Bọn họ đã xác định đi rồi sẽ không trở lại. Thái Hòa Tông cũng đã sớm an bài mọi chuyện để mấy đi tử kia không còn hối tiếc. Ô Phong Sơn ngẩng đầu nhìn trần nhà thở dài nói, đại lục vẫn chưa có một lần chấn động nào lớn đến mức độ này. Hàn Vũ Thiên ngồi ở hòn đảo trống đã thấy phía xa không ít bóng người đang tiến đến, người của liên minh tu sĩ thật sự đã mang theo tài nguyên của mình đến đây. Hàn Vũ Thiên, đây là một nửa tài nguyên của tông môn ta. Hương Vinh, Quốc Phệ, Đoạn Hành là ba người dẫn đầu đám chuẩn tổ tới đưa ra một cái túi chứa vật, bên trong mỗi túi chứa đựng 3 tỷ linh thạch đủ loại phẩm cấp, vài kiện pháp bảo tông khí và mấy bộ công pháp, chuẩn tổ tông môn không phải đơn giản mà nuôi được nhiều cường giả như vậy, linh thạch và pháp bảo phải nói là vô số. Hàn Vũ Thiên thu hết tài nguyên vào trong túi chứa vật của mình, hai đệ tử Vạn Niên Cung đang khiêng tấm gỗ phía trên là Hoàn Thi Long đi ngang qua, đám chuẩn tổ đưa mắt nhìn không khỏi dùng mình một cái, đệ nhất chuẩn tổ chỉ trong một ngày đã thành phế nhân. Tới vừa đúng lúc, một khối ngọc phát ra hào quang hướng tới giữa đỉnh đầu Hải Hoàng Cung, khối ngọc lập tức truyền ra thanh âm, Vạn Niên Cung chiếu chỉ sẽ giáng cáo thị truy sát các tu sĩ trên khắp thiên vực đại lục, người lấy được đầu của kẻ bị truy nã hãy tới Hải Hoàng đảo nhận thưởng, linh thạch, pháp bảo, công pháp hay tạo hóa, mấy thứ này dựa giá trị sẽ dựa vào đầu của những kẻ các ngươi săn được, không cần phân biệt bất cứ thế lực nào vẫn có thể tới, kẻ không muốn có tên trong danh sách truy sát có thể tới. Vạn Niên Cung với hai lựa chọn, một là thuần phục, hai là tài nguyên gấp đôi cái đầu của mình để mua lại lệnh truy sát. Thương Minh nghe thấy lời này liền cau mày nhìn về phía Hàn Vũ Thiên nói, như vậy là sao? Bọn ta cũng đã đưa nửa tài nguyên tông môn cho ngươi rồi mà. Hàn Vũ Thiên vẫn là thản nhiên đáp, tài nguyên này là giữ một mạng của các ngươi, còn việc ta hạ lệnh truy sát thì không có liên quan đến, mọi chuyện xong rồi, cút. Một chữ cút phát ra tạo thành khí thế trùng thiên thổi quét, không ít người trong nhóm liên minh tu sĩ lui về sau bất thế. Bọn họ ngậm lấy cục tức này quay người mau chóng rời khỏi đây, hiện tại thiên vực đại lục đã hoàn toàn thuộc về tay Hàn Vũ Thiên, chuyện hắn làm bất luận là ai cũng không thể ngăn cản được nữa. Hàn Vũ Thiên cũng đã sớm nghĩ ra chuyện làm lệnh truy sát này, nhưng không phải làm ở vị diện nhỏ như Tô Lăng Giới, lúc còn là thủ hộ giả, hắn thường làm ra chuyện như vậy để các thế lực tự mình chém giết lẫn nhau mà không cần hắn tự động thủ. Tài nguyên cũng chỉ là từ tay kẻ này qua tay kẻ khác mà thôi, lưu chuyển một vòng rồi cũng sẽ về lại tay hắn. Từng cái thí điểm được Thái Hòa Tông bỏ ra đại lượng tài nguyên mua chuột bắt đầu âm thầm phát ra vô số tờ rơi truy sát. Chuẩn tổ truy sát bảng đi đầu là Hưng Binh với cái đầu trị giá 20 ức linh thạch của mình, Quốc Vệ là 15 ức linh thạch, Đoàn Hành là 13 ức linh thạch, Tống Long Trúc là 12 ức 100 vạn linh thạch, Quách Văn là 11 ức linh thạch, dựa vào thế lực và thực lực để xét theo mức độ truy sát của mỗi cái đầu bọn họ. Đặc sắc nhất chính là đầu của Vũ Lâm Nhàn lên đến 50 ức linh thạch, cao hơn cả ba vị chuẩn tổ đứng đầu ở chuẩn tổ bảng gộp lại. Chuẩn đạo, Thánh Tông, Thánh Nhân, Vũ Cảnh đều có mức treo đầu riêng của mình, nhưng có một điểm đáng chú ý chính là tất cả lệnh truy sát người của ba thế lực Hải Hoàng Cung, Vân Linh Tông và Thái Hòa Tông đều được ghi hai chữ Niêm Phong rất rõ bên dưới bảng vẽ của họ. Điều này đã chứng tỏ ba thế lực này đã quy phục Vạn Niên Cung, nên sẽ không có lệnh truy sát trên đại lục, bảng vẽ được phát ra chỉ là cho mọi người đều biết giá trị của bọn họ và họ đã quy phục. Sư tôn, ngài cũng có truy sát lệnh. Nguyệt Ly bắt lấy bảng vẽ của Vũ Lâm Nhàn đang bay vào trong tay nói, Vũ Lâm Nhàn trọng thương đang tịnh dưỡng cũng cười chua xót nói, không ngoài dự tính của ta. Nguyệt Ly tràn đầy lo lắng nói, sư tôn, chúng ta có cần mua lại lệnh truy sát không? Vũ Lâm Nhàn lắc đầu thản nhiên nói, ta chắc rằng hắn sẽ không động đến đây, cứ bế môn đi. Nguyệt Ly nhẹ gật đầu cũng không có tiếp tục cầm bảng vẽ nữa mà thả cho nó bay theo gió. Phân Xích Tiên ở trong Vân Linh Tông cầm lấy bảng vẽ của mình cười sảng khoái nói, ha 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 ha, cung chủ Vạn Niên này cũng thật biết đánh giá năng lực của ta, cái đầu trị giá 5 ức linh thạch đúng là không tồi. Thái Hòa Tông, đại trưởng lão cầm lấy bảng vẽ của Phong Ô Sơn nói, tông chủ, ngài có giá 3 ức. Phong Ô Sơn thở dài không có để ý đến mà đi vào trong bế quan. Hải Hoàng Cung, Tống Long Trúc nhìn bảng vẽ cũng không mấy vui vẻ, hắn biết bảng vẽ này chỉ trong một thời gian nữa thôi sẽ gây sóng gió cho thiên vực đại lục. Huynh đạo nhai, Thần Hải Đào và Minh Thân chỉ vốn là nghị thế cục của thiên vực thay đổi chóng mặt ở trăm năm trước rồi, nhưng bây giờ mới phát hiện nó lần nữa lại thay đổi đột ngột, bất luận là ai trong ba người cũng không biết phải như thế nào. Chúng ta xem như là được yên ổn, không cần quá lo lắng. Tống Long Trúc chắp tay sau lưng trở về hang động bế quan. Thiên vực đại lục chỉ trong chưa đầy 2 tháng đã biến động lớn, Điệp Hoa Cung cuối cùng không còn là kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp nữa, vị trí của nó đã bị một mình Hàn Vũ Thiên độc chiếm. Bạch Kỳ Du vốn ẩn mình khi nghe được thông tin này thì rất phẫn nộ, trung niên bên cạnh thì cầm bình rượu uống không có bận tâm. Ngươi không giúp ta trừ khử tên ngông cuồng đó. Trung niên kia liếc mắt nhìn xuống nàng thản nhiên nói, một người có thể chỉ trong chưa đầy 2 tháng thay đổi thế cục của một cái phế địa, còn có hai vị đạo tổ đi theo thủ hộ, ta còn có thể động thủ với hắn sao? Bạch Kỳ Du cao mày nói, ngươi động thủ lần này, Trang Viên Hồ Điệp sẽ bảo toàn tính mạng cho ngươi. Trung niên đột nhiên ngưng uống rượu, đưa đôi mắt tức giận nhìn nàng nói, dù cho Thiên Thần Điện bảo toàn, ta cũng không có ngu mà trêu vào yêu tộc, cô nương như ngươi cuối cùng chỉ có sắc mà không có đầu óc để suy nghĩ. Ha 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 ha. Trung niên kia ném vỡ bình rượu còn đang uống dỡ quay đầu bỏ đi, hắn ta cũng để lại dưới chân nàng một bảng vẽ. Bạch Kỳ Du, cái đầu của ngươi đáng giá 2 tỷ linh thạch và một kiện tổ khí, cẩn thận hành sự một chút, ta không phải lúc nào cũng rảnh rỗi bảo hộ ngươi. Bạch Kỳ Du nhìn lấy tờ truy sát cũng là cau mày thật sâu, thiếu niên kia 5 lần 7 lượt không hề trốn bước trước nàng, bây giờ còn đặt ra lệnh truy sát với một vị đạo tổ, đây không phải nói thân thế của Hàn Vũ Thiên còn vượt qua cả nàng. Ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá. Bạch Kỳ Du xé nát tờ truy sát rồi hướng một nơi khác mà rời đi. Thiên vực đại lục, lệnh truy sát đã được ban bố hơn 1 tháng. Rất nhiều tu sĩ đem thủ cấp hoặc bắt sống những kẻ bị truy sát tới Vạn Niên Cung lãnh thưởng, những kẻ tới nhận thưởng cũng có mặt trong lệnh truy sát, nhưng Vạn Niên Cung không có ý động thủ với họ. Cha, đây không phải là Pháp Quyên cường giả Thánh Tông thượng bị sao? Phân Xích Thiên ở gần đó phát hiện một người quen liền cười nói, Pháp Quyên kia đột nhiên thủ thế nói, Phân Xích Thiên, ngươi muốn làm gì? Phân Sích Thiên cười khà khà rút ra trường kích đỏ thẩm thản như nói, một ức 60 vạn ngay trước mắt ta, đâu thể nào bỏ lỡ chứ. Phân Sích Thiên lao đến động thủ thì từ trên trời một quyền hướng xuống thanh kích đè nó trên đất, Phân Sích Thiên cao mày nhìn lên nói, Minh Thân Chỉ. Minh Thân Chỉ nhìn Phân Sích Thiên bằng ánh mắt cảnh cáo nói, đây là vạn niên cung, dù ngươi bị Niêm Phong lệnh truy sát, nhưng cũng không được động thủ ở đây. Một thị nữ bước tới bên cạnh Minh Thân Chỉ và Phân Sích Thiên, đưa ra hai tấm lệnh bài nói, đây là thứ tự của hai ngài, và cũng đừng có làm ra chuyện như vừa nãy. Bị một thị nữ cảnh cáo nhưng hai người vẫn không có một chút tức giận, chỉ nhẹ gật đầu mà thôi. Pháp Quyên thở phào ôm quyền thi lễ với Minh Thân Chỉ rồi rời đi. Ngươi là bắt sống hay giết vậy? Phân Sích Thiên đưa mắt hứng thú tới hỏi. Minh Thân Chỉ thản nhiên nói, bắt sống, ta không có thích giết chóc bừa bãi. Phân Sích Thiên cười khà khà sảng khoái nói, ta thì vừa làm thịt mấy tên tu sĩ gần đây, đếm ra thì cũng được 100 vạn linh thạch, ha ha ha. Pháp Quyên vừa bước ra khỏi cổng thì trường lớn mắt nhìn chiếc thuyền chở mấy đệ tử thân truyền của mình bị phá hủy, hắn bùng nổ khí tức từ từ quay người nhìn chằm chằm vào Phân Sích Thiên. Ta liều mạng với ngươi. Pháp Quyên lấy ra vũ khí là hai vớt sắc tràn đầy sát ý lao thẳng tới Phân Sích Thiên. Phân Sích Thiên cười lạnh một kích xoay tròn đập thẳng vào ngực của Pháp Quyên, làm hắn bay ra ngoài thổ huyết thê thảm. Hàn Vũ Thiên từ không trung hạ xuống bên ngoài cổng vạn niên cung, liếc mắt nhìn có một chiếc thuyền đang bốc cháy, bàn tay phất lên cuồng phong thổi tắt ngọn lửa kia. Hàn Vũ Thiên bước vào trong cung nhìn đại sảnh rộng lớn có chút rối loạn, hắn nhìn Pháp Quyên thản nhiên hỏi, ngươi làm loạn sao? Pháp Quyên ôm ngực chỉ về phía Phân Sích Thiên nói, hắn đã động thủ với toàn bộ đệ tử thân truyền của ta, cướp đi hơn 20 sinh mệnh trẻ tuổi tương lai sáng lạng, hôm nay dù đắc tội với ngươi, ta cũng phải liều chết với hắn. Hàn Vũ Thiên nhìn ánh mắt đau buồn của Pháp Quyên rồi nhìn sang khuôn mặt cười khoái chí của Phân Sích Thiên. Đây là vạn niên cung, bất cứ hành động gây hấn nào cũng không thể bỏ qua, đặc biệt là giết người. Hàn Vũ Thiên bàn tay ngưng tụ lôi điện đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Vân Linh Tông, một kích bổ ra trực tiếp tiêu diệt hết đệ tử của Phân Sích Thiên, ngay cả Phân Sích Thiên cũng không thể tin được vào mắt mình. Hàn Vũ Thiên lần nữa đứng đối diện với Phân Sích Thiên nói, vậy là hòa, còn chuyện tương tự thì ngươi sẽ kẻ chết tiếp theo. Hàn Vũ Thiên không hơn không kém giết vừa đủ 20 đệ tử Vân Linh Tông, hắn cũng quay đầu nhìn Pháp Quyên nói, thù của ngươi ta đã trả rồi, cầm lấy rồi rời đi. Hàn Vũ Thiên ném cho Pháp Quyên một túi linh thạch rồi lướt ngang qua Phân Sích Thiên còn đang kinh sợ. Chương 271, Mục Thiên Thực Vật. Chương 271, Mục Thiên Thực Vật. Chương 271, đại sảnh vạn niên cung với sự xuất hiện của Hàn Vũ Thiên cũng yên tĩnh trở lại, hắn tiến vào trong cung điện phía sau liền thấy rất nhiều bóng dáng từ các hòn đảo xung quanh lao đến. Hàn Vũ Thiên vừa ngồi xuống chủ vị cũng là lúc cao tầng đã đứng vào trí của mình, Hàn Tôn thản nhiên nói, ngươi gọi bọn ta tới là để làm gì? Hàn Vũ Thiên trong cằm nhìn Hàn Tôn nói, con mèo nhỏ nhà ngươi, nhận đồ tốt của bản cung chủ vẫn còn mặt dày cao ngạo sao? Hàn Tôn hừ lạnh nói, một cái yêu thảo mà thôi. Hàn Vũ Thiên cười thản nhiên nói, ta gọi các ngươi đến là muốn nói, từ nay về sau bản cung chủ sẽ không phân phát tài nguyên cho những kẻ từ thánh nhân trở lên nữa. Mọi người nghe vậy liền xôn xao bàn tán. Hàn Vũ Thiên chỉ tay ra bên ngoài nói, lệnh truy sát được giải rác khắp nơi, chính là thứ mà các ngươi sẽ tự mình cung cấp tài nguyên cho bản thân. Tiêu Hảo bắt chéo chân ngồi ở ghế điện chủ thản nhiên nói, ngươi muốn ta cũng tham gia vào việc của Thiên Bực Đại Lục. Tiêu Nguyệt Nga ngồi đối diện cười nói, vạn niên cung đã xuất hiện ở đây rồi, Thiên Bực cũng nên biết một chút uy danh của chúng ta chứ. Hàn Tôn sắc mặt thay đổi trở nên vui vẻ nói, không thành vấn đề, ít ra cũng tôi luyện thực lực bản thân khi ở vị diện mới. Những người khác thấy mấy tên quái vật của Vạn Niên Cung đồng ý thì cũng không có chối từ, ai cũng ôm quyền thi lễ với Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nói, Vạn Niên Cung săn đuổi đương nhiên sẽ khác với mấy kẻ khác, các ngươi chỉ cần lấy lệnh truy sát, về chuyện thu thập thông tin hay đến Vân Linh Tông, nơi đó sẽ cung cấp toàn bộ mọi thứ, không cần tốn công. Tiêu Hạo trong tay đã sớm có một bảng vẽ rất ưng ý với bản thân, nhìn lại thì là chuẩn đạo hạ anh xếp thứ 11 đại lục bảng, một cái giá 7 ức linh thạch sớm đã được Tiêu Hạo nhắm vào. Tiêu Nguyệt Nga thì cầm lấy bảng vẽ của Nguyệt Ly tiên tử, Hàn Vũ Thiên cười nói, Điệp Hoa cung đã bế quan, nàng vẫn muốn đến đó không? Tiêu Nguyệt Nga xem xét một chút lắc đầu nói, ta chỉ xem chân dung của nàng một chút thôi, ta cũng không có hứng thú săn giết người khác. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu, hắn phất tay ra hiệu giải tán đám đông, người của Vạn Niên cung ồ ạt phóng ra ngoài. Những người tới nhận thưởng đều kinh ngạc nhìn đám người Vạn Niên cung đang hứng khởi chạy ra bên ngoài, một tu sĩ thấy một mảnh giấy rơi xuống thì đưa tay bắt lấy. Cái này? Hắn ta kinh ngạc nhìn tờ giấy trong tay không khỏi run rẩy, tên bên cạnh thấy vậy thì vô vai hắn rồi nhìn xuống, ánh mắt kinh ngạc nói, Vạn Niên cung đang muốn tự mình truy sát sao? Lời này vừa ra đưa tới vô số ánh mắt của những tu sĩ xung quanh, hai tên kia thất thần bỏ tờ truy sát xuống thì thấy chính là chuẩn đạo hạng tám phương Như Thuận mức giá 7 ước 80 vạn linh thạch. Những người có mặt tại đây không còn vẻ mặt thong dong như lúc mới tới đây, bọn họ trong đại sảnh này thì an toàn, nhưng ra ngoài kia chắc chắn đang có người của Vạn Niên cung trực chờ. Nếu không còn biện pháp tẩu thoát thì họ buộc phải ở đây trong thời gian dài để giữ mạng. Chết tiệt, sớm biết như vậy ta đã không ở lại đây xem vài tên có tiếng bị bắt, bây giờ lại phải tốn sức xông ra ngoài. Thật không ngờ chúng ta lại trở thành con mồi. Đây hẳn là vận mệnh đã an bài nhỉ. Vài vị chuẩn đạo không có hoảng loạn mà rất bình thản nói, bọn họ tiến ra bên ngoài nhìn lên bầu trời sớm đã có vài vị thánh tông Vạn Niên cung chờ đợi. Giải quyết nhanh rồi đi thôi. Sáu vị chuẩn đạo cùng lúc vung ra công kích hướng phía trên mà tới, một đạo kiếm quang từ hướng khác phá hủy hết công kích của đám chuẩn đạo. Hàn Vũ Thanh đứng ở cách đó không xa nhìn sáu tên chuẩn đạo nói, các ngươi tới vừa đúng lúc. Thân ảnh Hàn Vũ Thanh lập loè vài cái đã một kích đánh bay sáu vị chuẩn đạo ra ngoài hồ lớn, hắn đơn độc đánh sáu vị chuẩn tổ làm ai cũng kinh ngạc. Đó là kẻ nào vậy? Một mình đối chiến với sáu vị chuẩn đạo, hắn muốn làm linh hình thứ hai sao? Thật không nghĩ tới Vạn Niên cung cũng có người ghê gớm thế này. Từng người còn ở trong đại sảnh bàn tán xôn xao, Phân Sích Thiên nhìn tên Vạn Niên cung kia cũng không khỏi dùng mình nói, kẻ độc chiến sáu tên chuẩn đạo, rất giống hắn. Minh Thân Chỉ bên cạnh khó hiểu nói, ngươi nói giống ai? Phân Sích Thiên giấu đi nỗi sợ trong lòng nói, ngươi nhìn kỹ một chút. Minh Thân Chỉ đưa mắt nhìn tới quan sát Hàn Vũ Thanh, hắn đột nhiên phát giác được liền nói, bảy phần giống hắn, đây là. Cả hai nhìn nhau cũng dùng mình một cái không thôi, phong thái như vậy nhìn rất giống với Hàn Vũ Thiên, người chung một nhà sở hữu thực lực như quái vật cũng không lấy làm lạ. Tên này mạnh bậy. Một vị chuẩn đạo liên tục ra đòn đã trở nên mất bình tĩnh, Hàn Vũ Thanh rất thong dong tiếp chiêu mấy vị chuẩn đạo, pháp tác hoàn chỉnh được cảm thụ trong mấy tháng qua đang được hắn mài giũa lại để không bị ảnh hưởng tới thân thể. Một thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh làm cho mọi người xung quanh đều phải kinh sợ lui về sau. Hàn Vũ Thiên đứng ở nơi đó không có động tĩnh gì, hắn chỉ nhìn cánh tay phải vốn đã bị đứt do dùng thần khí mà thở dài nói, thời gian lâu như vậy rồi, cũng tới lúc khôi phục lại cánh tay này. Hắn ngẩng đầu nhìn trời lập tức làm cho mọi người xung quanh sợ hãi, chỉ với một hành động nhỏ cũng đã có thể làm bọn họ cảnh giác, bởi đây chính là kẻ mạnh nhất thiên vực đại lục tính tới thời điểm hiện tại. Đi thôi, Lôi Linh. Vâng, chủ nhân. Đáp lại Hàn Vũ Thiên chính là một âm thanh mười phần bá khí, từ trong ống tay áo xoẹt ra một tia hắc lôi, nó ngay tại không trung hóa thành một đám lôi điện hình mây, hắn thì nhảy lên đứng trên hắc lôi hướng tới phương xa mà bỏ đi. Hắc lôi phóng đi tốc độ phải nói là kinh người, ngay cả mấy kẻ như Minh Thân Chỉ và Phân Sích Thiên còn không đưa mắt nhìn kịp. Hàn Vũ Thiên cũng đã ở bên ngoài bờ hồ và đang tiến tới mục tiêu của mình với tốc độ lôi đỉnh. Thứ gì đang tới? Ở một khu rừng rậm có hai vị tu sĩ đang chấn giữ hang động đột nhiên kinh hãi nhìn lên bầu trời, chỉ thấy từng đạo hắc lôi phóng ra từ phía khí thế ngút trời. Một đạo lôi điện như đám mây chính là thứ đã phóng ra hắc lôi ra từ phía. Một vị lao già trong hai người cao mày nói, người đến là ai? Lao ta tinh mắt phát hiện trên đám mây kia có người đang đứng. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, tại hạ Hàn Vũ Thiên, nghe nói trong hang động này có một gốc thảo dược tên gọi Mục Tiên, nên đến muốn hái về trị thương. Lao giả kia cao mày lập tức nói, Mục Tiên không phải ai muốn lấy cũng được, nó hiện giờ đang thuộc về tay của một vị. Cái giá 20 ức thì thế nào? Hàn Vũ Thiên ngắt lời của lão giả ra một cái giá 20 ức mà ít tu sĩ dám mơ đến. Lao giả và trung niên cùng lúc bộc phát khí tức chuẩn tổ kinh người, hai lão này vậy mà so với Vũ Lâm Nhàn chính là cùng một cấp bậc. Bao nhiêu cũng không bán, mau rời khỏi đây. Trung niên kia không còn kiên nhẫn mà trầm giọng nói, Hàn Vũ Thiên hạ người xuống tay nắm lấy lôi điện bên dưới chân. Vậy thì cướp, lôi thần bạo nộ. Hàn Vũ Thiên kéo mạnh ném lôi điện lên bầu trời tạo thành tràn cảnh ngàn vạn hắc lôi giáng xuống khu rừng như thảm họa tự nhiên. Lão giả kinh hãi nhìn một màn trước mắt nói, một tu sĩ lại có thể tạo thiên thai cấp độ này à? Hắc lôi phá hủy hơn nửa khu rừng làm cho sinh vật cư trú bên trong sợ hãi tìm đường thoát thân, không ít con bị lôi điện đánh cho tan tác. Lôi đỉnh cũng phóng xuống ngọn núi làm cho trận pháp bảo hộ phía trên liên tục chịu oanh kích. Trung niên rút ra một thanh trọng kiếm, thủ pháp lực vào một kiếm chém hướng Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên chỉ dùng mu bàn tay đã hất bay kiếm khí qua một bên. Trung niên kia cao mày nói, tay không tất sắt lại có thể cản được kiếm khí toàn lực của ta. Lão già bên cạnh lấy ra một cái trường cung kéo dây tạo thành mũi tiễn, tiễn phá cửu thiên. Mũi tiễn phóng ra tốc độ cực cao so với kiếm khí vừa rồi còn lợi hại hơn. Hàn Vũ Thiên tay không bắt lấy trường tiễn cũng dễ như lúc ban đầu. Hàn Vũ Thiên giơ tay lên không liền có lôi điện tụ lại tràn đầy khí tức hủy diệt. Lôi tiễn. Hắn trưởng đạo lôi điện trong tay xuống dưới hóa thành lôi tiễn xuyên thủng pháp trận. Hai vị kia hợp lực ngăn lôi tiễn cũng bị nó đẩy lui về sau, đâm sầm vào ngọn núi xuyên qua tới phần bên kia mới ngừng lại. Ngăn được lôi tiễn cũng làm cả hai thương tích đầy mình. Hàn Vũ Thiên đột nhiên xuất hiện kiếm trong tay tích tụ lôi điện quét ngang, ngực hai người xuất hiện vết máu dài rồi bay thẳng ra phía sau. Hàn Vũ Thiên quay đầu nhìn một gốc cây đang cuốn lấy tảng đá nhỏ ở trong hang động, nó tản ra sinh mệnh lực mênh mông như đại hải, so với chuẩn tổ thực vật khác còn mạnh hơn vài phần. Hắn hai gốc Mộc Thiên rồi nhảy lên lôi linh chuẩn bị rời đi, hai vị kia đang muốn đuổi theo thì thấy xung quanh trở nên lạnh lẽo hóa thành băng ngực, chân của họ cũng bị đóng băng không thể di chuyển. Hai người bất lực nhìn bóng hình kia vọt đi với tốc độ cực nhanh, Hàn Vũ Thiên hướng tới không phải là Hải Hoàng Cung mà là Thái Hòa Tông. Tới nơi thì hắn thấy Thái Hòa Tông đang bị vây công bởi vài cái thế lực chuẩn đạo xung quanh đây, Ô Phong Sơn thì trầm mặc đứng ở đỉnh tông môn quan sát tứ phương đều là địch. Thủ Nguyên đại trưởng lão đang cùng với một vị chuẩn đạo giao thủ vô cùng chật vật, lão cũng chỉ vừa mới đột phá không có bắt kịp nhịp độ với mấy vị chuẩn đạo lâu năm, chật vật trong chiến đấu cũng là chuyện dễ hiểu. Tất cả cùng xông lên, do đám Thái Hòa Tông này mà chúng ta mắc bẫy của tên thiếu niên kia, vừa mất tài nguyên lại suýt mất mạng, tiêu diệt nó. Mấy vị tông chủ dẫn đầu cũng không còn kiên nhẫn hạ lệnh toàn bộ tấn công, mây đen kéo đến lại giáng xuống đám đại quân kia ngàn vạn tia sét màu đen, theo sau đám sấm sét kia chính là thiên thạch đẩy trời lao xuống. Chỉ trong phút chốc hơn mấy trăm vạn người bị giết chóc không có sức phản kháng. Ô Phong Sơn ngẩng đầu nhìn chính là Hàn Vũ Thiên đang đứng ở không trung, hắn kích động vì một gối nói, cung chủ, ta chờ suốt 7 ngày 7 đêm, ngươi cuối cùng đã đến. Đám chuẩn đạo kia ngược lại là hoảng sợ quay đầu bỏ trốn, mặc cho cơ nghiệp ngàn năm của tông môn đang bị hủy hại, bọn chúng cứu lấy mạng mình trước mới là trọng yếu. Các ngươi có được mấy tên tông chủ này thật là bất hạnh, đứng trước sinh tử lại là bỏ mặc các ngươi chạy trước, nếu kiếp sau có gia nhập tông môn thì đừng chọn tông mạnh, hãy chọn chủ tốt. Hàn Vũ Thiên thở dài một câu lại thấy sấm sét và lưu tinh bắt đầu tấn công mãnh liệt hơn, hắc lôi như trường xà liên tục truy sát đám chuẩn đạo. Thời gian chưa đến nửa canh giờ toàn quân của mấy cái chuẩn đạo kia đã bị diệt, sức mạnh một người diệt đi mấy cái tông môn chuẩn đạo, tin tức truyền ra làm cho thiên vực đại lục chấn động hồi lâu. Ta tạm thời bế quan ở đây. Hàn Vũ Thiên bước vào trong Thái Hòa Tông chỉ dặn dò vài câu rồi vào động phủ bế quan, Ô Phong Sơn chỉ nhận lệnh rồi phái đệ tử ra ngoài canh gác. Ở một góc tối đâu đó trên thiên vực đại lục, một kẻ bí ẩn truyền âm vào ngọc thạch trong tay nói, thiên vực đại lục đã đổi chủ, kế hoạch phục kích tạm thời ngưng lại. Yêu Hoàng đại lục, Yêu Hoàng chi đô, Hoàng cung yêu tộc, đại lục thất yêu thánh sớm đã thành chuẩn tổ, bọn họ quỳ gối trước đại điện trống rông với bốn ngai vàng có bốn người ngồi, phía trên bốn ngai vàng kia còn có một cái bảo tọa cũng có thân ảnh đang ngồi. Thiên vực đại lục, vì một người mà thay đổi toàn cục, bản vương nghe nói Thất Yêu Thánh các ngươi có quen biết hắn. Vị ngồi ngoài cùng bên trái của vương tọa thản nhiên lên tiếng, đạo thanh cung kính nói, bẩm Bạch Yêu Vương, chúng thuộc hạ chỉ là giao thủ với hắn vài chiêu mà thôi, thời gian lâu như vậy nghĩ lại vẫn là có kiêng kỵ trong lòng. Ồ, kẻ làm cho đạo thanh sinh ra hai chủ kiêng kỵ này ngoài Chí Phong ra vẫn còn à? Vị ngồi ngoài cùng bên phải giọng điệu có một chút bất ngờ nói, Chí Phong nghĩ lại lúc bị Hàn Vũ Thiên nghiền ép nói, tên nhân tộc đó không hề tầm thường, bệ hạ cẩn thận. Chí Phong chính là nói với yêu hoàng kẻ ngồi chiếc ghế phía sau bốn cái vương tọa, bốn vị yêu vương đồng thanh nói, hôn sược. Yêu khí phóng ra có thể lập tức lấy mạng Chí Phong, nhưng một cổ kim quang đã từ phía sau ngăn lại, yêu hoàng thản nhiên nói, có thể được hai vị thánh tông yêu tộc bảo hộ, hắn hẳn là rất quan trọng với yêu tộc chúng ta, tạm thời điều tra trước rồi tính sau. Bạch Yêu Vương lần nữa lên tiếng nói, liên quan tới đạo tổ, ngài định tự mình điều tra sao bệ hạ? Yêu hoàng trong bóng tối thở dài nói, chấp cũng rất muốn tự mình điều tra, nhưng vẫn còn việc cần làm, giao cho tứ vương các ngươi thôi. Tử Yêu Vương ngồi ngoài cùng bên phải cười sảng khoái nói, bệ hạ yên tâm, tứ vương nhất định sẽ tìm ra gốc gác của tiểu tử nhân tộc kia. Yêu hoàng đứng dậy bình thản nói, bái triều. Chỉ trong phút chốc trong đại điện đã không còn một bóng người, yêu hoàng thì từ từ bước vào trong cung để lại đại điện vắng canh. Chương 272, Long Vô Niệm. Chương 272, Long Vô Niệm. Chương 272, Cổ Lâm Đại Lục, Thánh Long Cổ Địa, Long Thiên Thành, Long Hoàng Cung Đại Điện, Long Nhân Tộc hội tụ về đây chí ít là 500 nhân ảnh, bọn họ số lượng tuy ít nhưng tu vi phải nói đều là cao thủ. Thấp nhất chính là Thánh Nhân Viên Mãn, bọn họ là Long Nhân Tộc sơ sinh chưa đến 15 tuổi đã có tu vi hơn người, đủ thấy thiên phú Long Nhân Tộc mạnh mẽ mức độ nào. Thiên vực đại lục vậy mà bị lật trời. Điệp Hoa cung ẩn tàn một vị đạo tổ cũng bị bức cho suýt bỏ mạng, thật thú vị. Lão già Long Nhân tộc mặc một thân chiến bào nhìn có chút đơn sơ, nhưng lại là kẻ đứng đầu của Long Nhân tộc, danh hiệu Chiến Long Bất Bại lưu truyền ở bốn phương đại lục vẫn còn đó, Chiến Long Bất Bại Long Bạch. Một vị Long tộc trung niên tên Long Nhược Hà ôm quyền nói, Long tổ, Điệp Hoa cung còn có giao dịch quan trọng với chúng ta, nếu thực sự để nhân tộc Bạch Tỷ kia tiếp tục ra tay, thì giao dịch của hai bên xem như thất bại. Long Bạch vuốt chòm râu dài cười nói, giao dịch này sớm đã thất bại rồi, Điệp Hoa cung vốn dĩ không có gốc một tiên kia, kẻ giữ nó chính là Mộ Phong Tông. Long Nhược Hà trừng mắt tức giận nói, nha đầu Nguyệt Ly kia là lừa chúng ta sao? Long nhân tộc lão giả khác tên Long Hiến thản nhiên nói, không phải lừa chúng ta, mà Điệp Hoa cung định sau khi giao dịch được thỏa thuận xong thì sẽ đi tiêu diệt Mộ Phong Tông cấp Mộc Thiên về tay. Thanh niên Long nhân tộc duy nhất trong đám người tên gọi Long Khanh nói, Long tổ sớm đã phái người tới Mộ Phong Tông trước rồi, hiện tại chỉ còn chờ tin tốt mà thôi. Đột nhiên một đoàn hào quang từ một bức long tượng phát ra, màn ảnh hiện ra chính là một Long nhân tộc trung niên đang đứng ở mảnh đất bị tàn phá dữ dội. Long Vô Niệm, không phải ta đã nói cấp Mộc Thiên đừng gây ra động tĩnh quá lớn sao? Long Bạch thấy cảnh này thì có một chút cau mày, Long Vô Niệm cung kính nói, Long tổ đừng hiểu lầm, nơi này chính là cấm địa mà Mộ Phong Tông che giấu Mộc Thiên, nhưng hai ngày trước sớm đã bị nhân tộc Bạch Tỷ tới cướp đi mất, cảnh mà Long tổ và các vị thấy chính là một mình hắn làm ra. Hoang đường, một nhân tộc chưa tới đạo tổ lại có thể tự mình hủy diệt một vùng đất mấy ngàn dặm sao? Long Nhược Hà không tin liền giận dữ nói, Long Hiến cũng nhẹ gật đầu nói, một nhân tộc phi thường nhất mà Lao Phu biết, tên cứ gọi là Thiên Vực Thánh Chủ, ở cùng cấp với Bạch Tỷ nhân tộc cũng không thể làm tới mức độ này. Long Khanh cao mày quan sát cảnh tượng trên màn ảnh một lúc mới nói, so với Hạ Nguyên thì Bạch Tỷ nhân tộc này thiên phú có vẻ đáng gồm hơn đấy. Mấy vị Long nhân tộc xung quanh đều nhìn vào Long Khanh, bọn họ ai cũng biết tứ kiệt đại lục bảng trước kia gồm có Hạ Nguyên Thiên Vực, Long Khanh Cổ Lâm, Nhân Vương Yêu Hoàng, Ngọc Lan U Minh. Trong đó Hạ Nguyên và Long Khanh chính là sinh tử chi giao, cùng nhau tỉ thì không biết bao nhiêu trận làm cả hai có lúc suýt thì mất mạng, nên Long Khanh là người hiểu rõ Hạ Nguyên cân lượng tới mức độ nào, mà theo lời Long Khanh thì Bạch Tỷ nhân tộc kia thiên phú còn ghê gớm hơn Hạ Nguyên. Long Vô Niệm lúc này mới mở miệng nói, Long và các vị hãy xem cái này. Long Vô Niệm chính là dựa vào ký ức của lão già trấn thủ hang động trước tiêm mà phản chiếu hình ảnh ra ngoài, cảnh tượng cho thấy mây đen ngập trời hắc lôi ngàn vạn đạo giáng xuống rừng rậm. Hơn 10 vị Long nhân tộc lập tức đứng dậy trừng mắt nhìn một màn này, bọn họ tu vi phải nói là chuẩn tổ cường giả cao thâm nhất ở tứ đại lục, ngay cả họ dùng toàn lực cũng không thể phá hủy mấy ngàn dặm chỉ trong một đòn như thế. Trải qua cảnh lôi tiễn và lôi kiếm thì chuẩn tổ Long nhân tộc đều trầm mặc không nói, Long Khanh khoanh tay nhìn bóng người kia cười nói, nếu ngươi sinh cùng thời với chúng ta thì sớm đã có trò hay để xem rồi. Long Khanh nhìn chỉ như 20 tuổi nhưng thực tế hắn đã 1500 tuổi. Tu vi đạo tổ sơ kỳ là người trẻ tuổi nhất ở đây, hắn được ví như là Long tổ thời niên thiếu của 2 vạn năm trước. Long Bạch thở dài nói, Long Vô Niệm, ngươi thử tới đàm phán với hắn đi, đừng động thủ. Long Vô Niệm bỏ lão già bất tỉnh trong tay ra nói, rõ. Màn ảnh biến mất cũng là lúc không khí xung quanh đại điện trở nên nặng nề hơn. Long Nhược Hà nhìn mỹ nữ Long nhân tộc trẻ tuổi đang đứng ở một góc nói, Long Hiên Nhi, còn xem ra là sinh cùng thời với Bạch Tỷ nhân tộc, muốn thử sức với hắn không? Long Hiên Nhi được xưng là đệ nhất mỹ nhân Long nhân tộc, thiên phú cũng là đứng đầu thế hệ này, nàng thản nhiên nói, con không có hứng thú với hắn. Quan trọng nhất chính là một bước tiên tông này. Long Khanh nhướng mày kinh ngạc nói, muội thiên phú còn hơn cả ta, ta phải mất 100 năm mới đột phá tiên tông, muội thì chưa tới 50 năm đã sắp đột phá rồi. Long Hiên Nhi cười hất mái tóc về sau nói, tiền bối, dựa vào tuổi tác ta phải gọi ngài một tiếng thúc thúc, đừng xưng muội với mình, người khác nghe được sẽ cười đó, châu giả mà lại thích gặm cỏ non đấy. Mọi người nghe xong suýt chút cười thành tiếng, cũng may bọn họ tâm tính đã tôi luyện vững trải. Long Nhược Hà thì tức giận mắng, Hiên Nhi, con ăn nói với phu quân tương lai như vậy. Long Hiên Nhi hất cằm kiêu ngạo nói, lão già thối chớ có nói lung tung. Mẫu thân cho phép ta thành hôn với người mình thích rồi, đừng hòng ép buộc. Nàng quay đầu rời khỏi đại điện bỏ lại Long Khanh mặt đen kịt, Long Nhược Hà thì tức muốn thổ huyết, sớm biết sinh ra được một long nữ như vậy thì hắn thả sinh ra quả trứng luộc ăn còn hơn. Long Bạch cười thản nhiên nói, con cái lớn không quản được nữa rồi, ha ha ha. Long Nhược Hà ôm quyền nói, để Long Tổ chê cười rồi. Trở lại với Thiên Vực Đại Lục, Long Vô Niêm đã rất nhanh đến trước Thái Hòa Tông, hắn không nói không rằng lại trực tiếp hướng tới nơi có sinh mệnh khí tức nồng đậm nhất. Ô Phong Sơn đứng bật dậy nói, là ai? Long Vô Niệm không thèm chú ý tới một chuẩn đạo nhỏ nhoi, hắn lao thẳng tới hang động biến mất. Ô Phong Sơn muốn ngăn cản nhưng lại bị kết giới của kẻ thần bí kia ngăn lại. Long Vô Niệm vừa bước vào hang động đã thấy gốc một thiên được cắm ở tảng đá giữa hang, nó liên tục tảng mát ra sinh mệnh khí nồng đậm, nhìn hang động chỉ trong vài ngày không khác gì khu rừng rậm thu nhỏ. Bạch Y Nhân tộc không có ở đây. Long Vô Niệm cẩn thận quan sát xung quanh cũng không có phát hiện ai khác ngoài gốc một thiên kia. Long Vô Niệm cười nhạt bàn tay giơ lên chuẩn bị hái gốc linh dược thì cơ thể hắn ngưng trệ lại, một cổ sát ý từ phía sau kèm theo một luồng khí lạnh thất thường. Hàn Vũ Thiên chĩa mũi kiếm ở sau đầu của tên đột nhập, hắn thản nhiên nói, đồ của bản cung chủ, ngươi cũng muốn đột vào? Hắn dùng kiếm chém đứt khăn trùm đầu của Long Vô Niệm. Hàn Vũ Thiên nhướng mày cười nói, chà, Long Nhân tộc. Long Vô Niệm cười thản nhiên nói, Bạch Y Nhân tộc, bọn ta tới là muốn đàm phán. Hàn Vũ Thiên nghe thấy được hai từ bọn ta liền biết Long Nhân tộc này tới là theo lệnh của cấp trên. Hắn vất tay một cái cây to nhất trong hang bị đứt làm đôi, phần trên ngã xuống lại tách thành hai miếng gỗ. Chỉ trong một thoáng đã thành một cái bàn tiện nghi. Hàn Vũ Thiên ngồi xuống không có thêm cử chỉ gì, Long Vô Niệm cũng hơi cau mày rồi ngồi xuống. Vốn là Long Nhân tộc đi tới đâu cũng được kính trọng bảy phần, nhưng Long Vô Niệm cảm giác bất luận là ai đứng trước Bạch Y Nhân tộc này đều sẽ được hắn nhìn bằng đôi mắt bình lặng như nước, như thế hắn coi hết thảy sinh linh là như nhau. Các ngươi tới là vì một tiên. Hàn Vũ Thiên vào thẳng vấn đề chính, Long Vô Niệm nhẹ gật đầu nói, Long Nhân tộc bọn ta đang rất cần một tiên, bằng mọi giá phải đạt được nó. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, dùng để tu luyện hay luyện đan? Hắn không để cho Long Vô Niệm trả lời mà cười sâu xa nói, dùng làm vật tế cho thiên. Long Vô Niệm lập tức cảnh giác nói, như thế nào ngươi lại biết chứ? Hàn Vũ Thiên bắt chéo chân lại thản nhiên nói, khi tức một thiên tản ra thì bản cung chủ liền biết, thứ này ngay cả thần cũng muốn có được, nếu Long Nhân tộc các ngươi đưa nó cho thiên thì sẽ đổi lại được ít nhất vài vạn năm không có đạo tổ bị đem đi. Long Vô Niệm sắc mặt trầm xuống nói, ngươi chỉ vừa mới tới Thiên Vực Đại Lục không lâu, như thế nào lại biết được bí mật của bốn phương đại lục chứ? Hàn Vũ Thiên trừng mắt khí tức bạo khởi nghiền ép Long Vô Niệm phải quỳ xuống, một Long Nhân tộc nói về thực lực, thiên phú và tu vi phải nói là vượt xa nhân tộc, nói nhân tộc quỷ phục Long Nhân thì còn có thể nghe được. Nhưng hiện tại lại là một Long Nhân quỷ phục trước một nhân tộc trẻ tuổi, mà còn là một Long Nhân tu vi chuẩn tổ gần chạm tới ngưỡng đạo tổ. Nếu lao già ngươi không ra thì ta đành hạ sát hắn vậy. Hàn Vũ Thiên bộ dáng nâng tay chuẩn bị xuất thủ thì một đạo hư ảnh từ trong tay áo Long Vô Niệm chui ra, Long Bạch chắp tay sau lưng cười nói, và đi nhân tộc, ngươi đúng thật tin tưởng, ngay cả bản Long mà ngươi cũng có thể cảm nhận được. Hàn Vũ Thiên mỉm cười thản nhiên nói, danh xưng chiến Long bất bại được lưu truyền trên phiến đá ở bí cảnh thí luyện, Hàn Vũ Thiên ta không nghĩ tới lao Long ngươi vậy mà sống rất dai. Long Bạch thản nhiên nói, ta xem đó là một lời khen vậy. Hàn Vũ Thiên nuốt nuốt cằm nói, mục tiên này tạm thời sẽ do ta giữ, đợi khi xong việc ở đây, đích thân ta sẽ tới Cổ Lâm Đại Lục tìm ngươi. Long Bạch nghe vậy thì rất kinh ngạc, lao ta vuốt râu cười nói, được, lao phu không tin đám điệp hoa cung kia, nhưng ngươi thì lao phu hoàn toàn tin tưởng. Long Vô Niệm rút về đi. Long Vô Niệm đã thoát khỏi trói buộc sau khi Long Bạch xuất hiện, hắn không hỏi vì sao Long Tổ lại tự tin như vậy, lập tức rời khỏi Thái Hòa Tông hướng về bến cảng để trở về Cổ Lâm Đại Lục. Hàn Vũ Thiên tay phải cũng đã hoàn toàn khôi phục, gốc mục tiên này tản ra sinh mệnh lực quá cường đại, hắn không cần luyện hóa chỉ cần hấp thu khí tức bên ngoài đã phục hồi cánh tay, đủ thấy thứ này thật sự rất lợi hại. Hàn Vũ Thiên vung tay Thiên Dương Liệt Hỏa và Thủy Thiên Thương xuất hiện, hắn thản nhiên nói, hóa thành bản nguyên đi. Hai binh khí lóe sáng rồi hóa thành một đoàn hỏa diễm và một đoàn thủy lưu, Hàn Vũ Thiên cầm Cửu Hàn kiếm chỉ về phía trước. Lôi Linh xuất hiện cùng với hai đoàn thủy hỏa cuốn lấy lưỡi kiếm, Hàn Vũ Thiên hai tay nắm chuôi kiếm đưa về phía sau. Khí tức gia tăng tới mức kinh người hướng lên trời chém ra một kiếm. Tuyệt mệnh. Ba loại khí tức dung hòa hóa thành đoàn năng lượng màu nâu sấm bắn thẳng lên trời, một kích xuyên thủng tầng mây nổ vàng kinh người, tạo thành một cái lỗ hổng không gian dài 3000 dặm. Những người nhìn thấy được một màn này đều phải há hốc mồm kinh ngạc, Ô Phong Sơn thì trực tiếp té ở trên đất kinh hãi nhìn trời cao bị xé mở. Đây đâu phải tông cảnh xuất thủ, chí ít là một vị đạo tổ tầng 2 toàn lực vung chiêu, bằng không với pháp tắc hoàn chỉnh của Thiên Vực Đại Lục, là Thiên Tông cũng không thể xé mở không gian của nó ra. Chiêu này không tệ, nếu dùng trên người đạo tổ cũng khiến kẻ đó có chút kiêng dè. Hàn Vũ Thiên nhìn bầu trời phía trên cũng rất hài lòng, thủy lưu hóa thành thanh tuyển, hỏa diễm hóa thành uy lân, hai người nhìn lên bầu trời tràn đầy hưng phấn. Ca nhìn đi, đây là đòn hợp kích của bốn người chúng ta đó. Thanh tuyển hưng phấn liên tục lắc vai uy lân, Lôi Linh cũng lượn vòng quanh hai người như rất vui vẻ. Một màn trước mắt đã dùng tốc độ cực nhanh đã lan truyền đi khắp Thiên Vực Đại Lục, cộng thêm tin tức trước đó Hàn Vũ Thiên dừng chân tại Thái Hòa Tông, không nghi ngờ gì đòn đánh nhắm đến Cửu Thiên kia thuộc về hắn. Vũ Lâm Nhàn từ trong bế quan thức tỉnh nhìn lấy bầu trời phương xa, tuy không thể thấy được, nhưng nàng lại cảm nhận được một luồng ba động kinh khủng trên trời cao. "Cung chủ, Trang Viên Hồ Điệp phái sứ giả đến." Một lao giả chống gậy bước vào khuôn viên của Vũ Lâm Nhàn, phía sau còn có một nữ đội nón rộng vành y phục màu tím đặc trưng của Trang Viên Hồ Điệp. "Thánh nữ, tin tức ngươi truyền quả thật làm người khác kinh ngạc, một thánh tông lại giao thủ với đạo tổ như Bạch Kỳ Du, quả thật hiếm thấy." Sứ giả nữ tử giọng có một chút niềm ai, Vũ Lâm Nhàn cười nói, "Lý Kim Quệ, ngươi được Trang Viên Hồ Điệp chọn làm sứ giả, hẳn là nhắc cho ngươi nhớ nơi xuất thân của mình, đừng có học thói chó đi xa nhà lại về căn chủ cũ." Lý Kim Quệ khí tức đạo tổ đè ép lên Vũ Lâm Nhàn tức giận nói, "À khốn, nói lại lần nữa xem, có tin ta lấy mạng của ngươi?" Lão giả vung tay tát vào mặt Lý Kim Quệ làm cho mũ trên đầu văng ra xa, lão ta trầm giọng nói, "Ngươi thành đạo tổ cũng xem như có chút lợi hại, nhưng đừng quên thánh nữ là kẻ đứng trên bàn người, dù thần cảnh cũng không dám đắc tội." Lý Kim Vệ bị tắt cũng không có dám động thủ với lão già này, bởi lão chính là quái vật trong quái vật ở cảnh giới đạo tổ, một bước thành tổ hiện hành mấy vạn năm, đạo tổ viên mãn có cơ hội thành thần cảnh. Trần Thái Phú. Trần Thái Phú sở dĩ không có động thủ ở trận chiến Hải Hoàng Cung là vì lão đang bận giải quyết rắc rối với U Minh Đại Lục, tới khi biết chuyện thì mọi thứ không thể thay đổi được nữa, lai lịch Hàn Vũ Thiên cũng bất phàm để lão có chút dè chừng. Thánh nữ không có bỏ mạng tại đó thì Trần Thái Phú cũng không tính toán với Hàn Vũ Thiên, bởi thứ Điệp Hoa Cung cần không phải địa vị đệ nhất này. Để cho Vạn Niên Cung và Hàn Vũ Thiên gánh vác lấy nó để cho Điệp Hoa Cung lại càng thêm thuận tiện mà hành sự trong tối, tính tới tính lui người có lợi vẫn là Điệp Hoa Cung nơi này. Chương 273, Vân Du Hầu. Chương 273, Vân Du Hầu. Chương 273, Hàn Vũ Thiên xuất hiện ở trước Điệp Hoa Cung vốn đang bế quan, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh người ở bên trong, nếu so sánh thì là vượt xa Bạch Kỳ Du không biết bao nhiêu khoảng cách. Đã tới rồi thì cũng nên vào trong xem một chút. Hàn Vũ Thiên cơ thể trong phút chốc hóa thành băng xương chui vào trong Điệp Hoa Cung. Thân ảnh kia mờ ảo ẩn hiện trong Điệp Hoa Cung như là linh hồn, hắn đi qua từng ngóc ngách của nơi đây cũng chỉ thấy qua một vài đệ tử phổ thông. Đi sâu vào trong lại thấy từng tòa tháp tràn đầy linh khí, đây chính là điểm tu luyện của Điệp Hoa Cung mà rất nhiều tu sĩ muốn hướng đến, nhưng Hàn Vũ Thiên biết đây chỉ mới là phần đầu của cung điện rộng lớn này. Hắn lại lướt ngang qua không ai có thể phát giác ra được sự xuất hiện của kẻ đột nhập, Hàn Vũ Thiên đi hết nửa cung điện mới bắt gặp một ít cao thủ thánh tông, nhưng bọn họ vẫn như cũng là không thể phát giác ra được hắn. Một tòa tháp duy nhất ở giữa cung cao đến 99 tầng uy nghi ngút trời, mỗi một tầng gồm 5 căn phòng cho tu sĩ thánh tông tu luyện bên trong, càng lên cao thì linh khí và pháp tắc càng nồng đậm, đây so với một tổ khí còn phải nói vi diệu hơn vài phần. Hàn Vũ Thiên quan sát một chút rồi lắc đầu nói, so với tòa tháp tổ khí ta lấy được từ trong tay Nguyễn Công Sơn thì vẫn hơi kém một chút. Hắn lại bước sâu vào điểm cưới cùng của Điệp Hoa Cung, nơi đây không còn nguy nga lộng lẫy như ở bên ngoài kia, nó đơn giản chỉ là một vị diện với đầy những loại hoa cổ trong vườn mà thôi. Một phủ đệ ở giữa khu vườn đang truyền tới hai cổ khí tức mà Hàn Vũ Thiên rất quen thuộc, một cái là đạo tổ tầng 2, một cái là trước đó ở bên ngoài Điệp Hoa Cung đã có cảm thụ qua. Hàn Vũ Thiên hiện nguyên hình ngồi dựa lưng vào một thân cây, hắn ngẩng đầu nhìn thấy một loài chim rất lạ đang hót, tiếng hót trong trẻo hòa với khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Hàn Vũ Thiên chớp mắt liền có một cây gậy kề vào vai của hắn, Trần Thái Phú giọng giàn mua nói, thiếu niên trẻ, ngươi vượt qua rất nhiều tới được đây quả là lợi hại. Lý Kim Quệ đứng trên bức tường gần đó cũng cau mày nói, hắn tới gần như vậy mà ta còn tưởng mình cảm nhận nhầm, không ngờ lại có kẻ dám tới nơi sâu nhất của Điệp Hoa Cung. Vũ Lâm Nhàn cũng từ trong phủ đệ bước ra tràn đầy kinh ngạc nhìn kẻ đã từng đánh bại nàng. Hàn Vũ Thiên dùng tay đẩy cây gậy qua một bên thản nhiên nói, nếu bản cung chủ không để lộ ra một sợi khí tức thì các ngươi có dùng cả đời cũng không thể phát hiện được ta. Vũ Lâm Nhàn cau mày nói, Hàn Vũ Thiên, ngươi tới đây để làm gì? Hai vị cường giả nghe thấy cái tên này đều là nhướng mày kinh ngạc. Lý Kim Quệ thân hình chớp động bàn tay đâm tới, Hàn Vũ Thiên dùng thần kiếm ngăn lại cười nói, cái đầu trị giá 50 ước linh thạch, bản cung chủ phải đến lấy nó xuống nhận được chứ? Trần Thái Phú hừ lạnh nói, ngươi tới đây hẳn là biết có hai tồn tại đạo tổ ở đây, lại còn giả vờ đùa cả sao? Hàn Vũ Thiên vung gối đá Lý Kim Quệ lui về sau vài bước, cả ba người động dạng có chút kinh ngạc khi hắn làm được chuyện như vậy. Nhục thân khá mạnh. Lý Kim Quệ híp mắt nhìn thiếu niên ảnh tuấn trước mắt, Hàn Vũ Thiên phủi ống tay áo thản nhiên nói, bạn cung chủ tới đúng là có chuyện muốn thương lượng với Điệp Hoa cùng các ngươi. Vũ Lâm Nhàn gân xanh trên trán nổi lên vung tay nói miễn tiếp. Hàn Vũ Thiên nhìn bóng lưng nàng rời đi thì cười nói, xem ra vụ làm ăn này chưa bàn đã thất bại rồi, Điệp Hoa cung chủ vì thù hận trước đó mà có thể chấp nhận từ bỏ cơ hội đột phá thiên tông, ta đây cũng cảm thông. Hắn nói rồi một bước đạp ra còn chưa có rời đi thân hình thì đã bị Trần Thái Phú dịnh vai lại. Hàn Vũ Thiên đôi mắt âm trầm hơi quay đầu nhìn lao nói, bỏ tay ra khỏi người bạn cung chủ. Trần Thái Phú không bỏ ngược lại còn dùng lực nói, chuyện có thể làm thánh nữ đột phá thiên tông là thế nào? Người nói rõ ra xem. Hàn Vũ Thiên thấy vai mình truyền tới một đợt dâu nhức thì trừng mắt với lao già, một cổ tinh thần lực vành tặt mà ra bước lui lao già và nữ tử ra xa vài trượng, cơ thể của họ chỉ hơi đình trệ vẫn là đứng vững. Tinh thần lực rất nhanh đã tiêu tán, nhưng dư âm để lại chính là từng luồng hắc lôi trong không khí. Lý Kim Quệ kinh ngạc nói, dựa vào tinh thần có thể bức lui đạo tổ, ngay cả lão quái vật cũng bị đẩy ư? Hàn Vũ Thiên hừ lạnh rũ tay áo rồi chậm rãi rời đi. Vũ Lâm Nhàn xoay người nói, ngươi muốn như thế nào? Hàn Vũ Thiên biết bản thân đã năm thế chủ động liền nói, đợi một thời gian, tìm cách đưa ta đến thiên, đây là giao kèo giữa ta và thánh nữ. Lý Kim Quệ lập tức nói, không được, sinh linh phế địa được đưa đến thiên sẽ lập tức bị phát giác, huống hồ bằng vào ngươi cũng ra điều kiện sao? Chúng ta siêu hồn liền có thể moi ra bí mật của ngươi rồi. Trần Thái Phú vung tay đánh Lý Kim Quệ bay vào trong phủ, lão sống nhiều năm như vậy, đương nhiên biết Hàn Vũ Thiên tự tin đứng đây ra điều kiện, là đã có biện pháp đối phó nếu người của Điệp Hoa Cung độc thủ. Hay là như vậy, ngươi lấy tư cách là đệ tử thần chọn trở thành trang viên hồ điệp đệ tử, mới có thể qua được cải của thủ vệ, lão phu có thể nhờ một vị thần cảnh ở trang viên hồ điệp ra mặt. Hàn Vũ Thiên lắc đầu thản nhiên nói, ta dùng biện pháp đột phá thiên tông để trao đổi đường đến thiên, chứ không phải đến để gia nhập cái trang viên kẻ nhặt kia, bản cung chủ đứng ở Vạn Niên Cung trước giờ không cúi đầu, chớ có ra điều kiện đặt ta dưới trướng kẻ khác. Lời lẽ cao ngạo khí chất của cường giả không hề mảy may e ngại một đạo tổ viên mãn, Hàn Vũ Thiên nhìn về Vũ Lâm Nhàn nói, thời gian của ta có hạn, nếu ngươi không mau lên thì bản cung chủ sẽ tìm đến Long Nhân tộc. Vũ Lâm Nhàn do dự một chút cũng nhẹ gật đầu nói, được, nhưng ngươi cũng phải đợi ta thông chi với thiên vực. Trần Thái Phú cao mày nói, thánh nữ, tuyệt đối không thể, nếu trang chủ biết được sẽ. Vũ Lâm Nhàn ngắt lời lao nói, Thái Phú ra ra, đây là quyết định của ta, cũng không có liên quan gì đến người đó, nếu có chuyện xảy ra thì cứ đổ hết lên đầu ta là được. Trần Thái Phú thở dài biết rằng không thể thay đổi quyết định, lão cũng mau chóng lao thẳng vào trong phủ đệ, một tiếng thét đau đớn từ trong truyền tới. Hàn Vũ Thiên cười nói, lão già này, hắn rất quan tâm đến ngươi đấy. Lý Kim Quệ đến chết cũng không thể tin được bản thân tới đây làm nhiệm vụ, không chết trong tay địch nhân mà là chết trong tay đồng bạn, cuối cùng nàng vẫn không hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Hàn Vũ Thiên vung tay một đạo ma khí chui vào trong phủ đệ, lập tức quấn lấy xác của Lý Kim Quệ rồi đưa nó vào trong không gian khác. Hắn cười thản nhiên nói, xác của nàng cứ giao cho ta, nếu đám người ở thiên không tìm được xác thì chuyện làm ăn của hai bên mới thuận lợi. Vũ Lâm Nhàn phát giác được ở ngoài đang có người đến, nàng định nhắc nhở thì đã thấy Hàn Vũ Thiên hóa thành xương băng biến mất lúc nào không hay. Đại trưởng lão Lý Hồng Yên bước vào thi lễ nói, cung chủ, xảy ra một vài chuyện không tốt. Vũ Lâm Nhàn phất tay biến vị diện hoa cỏ trở thành đại điện nghị sự nói, chuyện gì? Lý Hồng Yên ngưng trọng nói, vài năm gần đây khá nhiều yêu tộc cao thủ đến Thiên Vực Đại Lục, bề ngoài thì chỉ là đi tìm cơ duyên tứ phương đại lục, nhưng mới đây ta đã tìm ra được một thứ mà yêu tộc đã chuẩn bị từ lâu. Lý Hồng Yên lấy ra một khối huyền ảnh thạch chiếu ra một hoang mạc có pháp tắc dao động. Vũ Lâm Nhàn cao mày nói, truyền tống trận cấp tông. Lý Hồng Yên nhẹ gật đầu nói, thứ này được che giấu rất kỹ ở hoang mạc, nếu trước đó bầu trời Thái Hòa Tông không bị thủng một vùng không gian lớn, ảnh hưởng tới pháp tắc thiên địa làm cho nơi ẩn giấu truyền tống bị lộ ra, thì e là đợi thêm một thời gian chúng ta sẽ đón nhận không ít rắc rối. Vũ Lâm Nhàn vung tay một đạo màn sáng bắn thẳng lên cựu thiên, đây chính là muốn liên minh tu sĩ lần nữa tập hợp. Thời gian hai ngày sau tại một hội nghị ở trung tâm đại lục, vốn là trăm năm mới xuất hiện một lần, rất nhiều cao tầng của các thế lực tập hợp lại đây, Bạch Kỳ Du cũng ngồi bên cạnh Vũ Lâm Nhàn. Toàn bộ có mặt đầy đủ ngoại trừ bốn cái ghế trống, từ bên ngoài chuyển tới tiếng bước chân vang vọng. Hàn Vũ Thiên cung chủ Vạn Niên cung dẫn theo đại trưởng lão Hàn Tôn, cung chủ Hải Hoàng cung Thẩm Hải Đạo dẫn theo đại trưởng lão Tống Long Trúc, Vân Linh Tông tông chủ Quách Văn dẫn theo phó tông chủ Phân Xích Tiền, cuối cùng là Thái Hòa Tông tông chủ Ô Phong Sơn dẫn theo đại trưởng lão Thục Nguyên. Bốn thế lực không nên có mặt tại đây ấy vậy mà đồng thời xuất hiện, bốn kẻ đứng đầu ngồi vào bốn cái ghế trống làm ai cũng kinh ngạc, hóa ra bốn chiếc ghế kia là để cho bọn họ. Vân Linh Tông, các ngươi sát hại đệ tử của ta, vậy mà còn dám vác xác đến. Một chuẩn tổ tràn đầy sát ý nhìn Quách Văn thì cười nói, vậy ngươi hỏi thử bọn chúng xem, có kẻ nào mà không giết người của các thế lực khác để kiếm chút lợi ích không? Toàn trường yên lặng sau đó lại bùng nổ tư thủ cá nhân tại đây, người này chửi người kia, kẻ này đổ lỗi kẻ nọ, hỗn loạn tới mức không thể phân biệt được đây là đám cường giả hay đám vịt cứ kêu đinh thai nhức óc. Bạch Kỳ Du vừa tản ra khí tức thì toàn trường yên lặng không còn dám nói, Hàn Vũ Thiên nhìn Vũ Lâm Nhàn nói, Điệp Hoa cung cho người mời Vạn Niên cung tới chỉ là xem đám vịt này ồn ào thôi sao? Vũ Lâm Nhàn thở dài nói, không phải, chuyện này hệ trọng với toàn bộ Thiên Vực Đại Lục, ngươi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nói, yêu tộc lập truyền tống trận ở hoang mạc thì ta có trách nhiệm gì đây? Mọi người nghe thấy hai từ yêu tộc đều rơi vào cảnh giác thật sâu. Vũ Lâm Nhàn thản nhiên nói, ngươi tiêu diệt năm cái chuẩn đạo tông môn, khiến tu sĩ đại giảm làm thực lực thiên vực đã yếu lại càng thêm phần suy sụp. Ngươi đã xác định ở thiên vực thì cũng phải góp sức. Hàn Vũ Thiên thở dài nói, được, bản cung chủ xem như góp chút sức vào. Hắn nâng tay hắc lôi từ trong ống tay áo chui ra, nó hóa thành một đầu hắc long dài một thước, đôi mắt màu đỏ quét qua một đám tu sĩ nơi đây. Lôi linh lóe lên một cái rất nhanh đã trở lại trước mặt Hàn Vũ Thiên. Ở trong đám người có vài người bị lôi linh đâm xuyên ngực, ngã về sau chết không kịp phản ứng. Còn chưa đợi mọi người tức giận thì mấy thi thể kia hóa lại hình dáng yêu tộc. Bên trong liên minh tu sĩ có nội gián mà các ngươi lại không phát giác được, bản cung chủ lại phải tự mình ra tay, đúng là vô dụng. Đám người bị Hàn Vũ Thiên nói như vậy cũng chỉ biết trầm mặc. Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn trần nhà cười nói, đại lục thất yêu thánh. Bọn nghe thấy năm từ này được thốt ra thì đứng dậy cảnh giác xung quanh. Hàn Vũ Thiên nhảy lên lôi linh đem theo khí thế ngút trời hướng về hoang mạc mà lao đi. Hàn Tôn nhìn một đám người còn đang thất thần thì hừ lạnh nói, còn không chịu tập đệ tử đối phó yêu tộc. Một vị chuẩn tổ tức giận nói, bốn thế lực các ngươi thì sao? Thẩm Hải Đào thản nhiên nói, sớm đã đến hoang mạc, chỉ có đám vô dụng các ngươi mới làm chậm trễ thời gian của bọn ta. Nói xong bọn họ quay đầu rời khỏi cuộc họp vô nghĩa này. Vũ Lâm Nhàn phất tay nói, tập trung lực lượng tới hoang mạc. Liên minh tu sĩ lấy lại tinh thần nhanh chóng quay về mang theo lực lượng nồng cốt hướng tới hoang mạc. Thiên vực đại lục chỉ có một nơi duy nhất gọi là hoang mạc, nên ai cũng biết chỗ mình cần tới. Hai ngày sau đã thấy lực lượng của Thiên vực đại lục tập hợp, liên minh tu sĩ và Vạn Niên cung vẫn là phân ra ranh giới với nhau. Từ trong hoang mạc xuất hiện rất nhiều bóng dáng chi chít như châu chấu, yêu tộc hơn ức nhân số bước trong hoang mạc, đại quân ngừng lại đối diện liên minh tu sĩ khoảng 10 dặm. Đi trước nhất không xa lạ gì chính là đại lục thất yêu thánh, bọn họ thế mà đột phá chuẩn tổ còn sớm hơn dự đoán của Hàn Vũ Thiên. Đạo Thanh Bắc truy trên vai nhìn Vũ Lâm Nhàn nói, bọn ta vốn định chờ thêm một ít thời gian nữa, không ngờ thánh nữ lại tự mình tìm tới cửa, với thực lực đang suy yếu của thiên vực mà cũng còn dám xuất hiện ở đây. Vũ Lâm Nhàn sắc mặt vẫn là bình thản nói, đừng nói nhảm nhiều vậy, đối với bản cung chủ thì ngươi khác gì với sâu kiến. Đạo Thanh ngẩn đầu cười thống khoái nói, mắt con. Cả hai lập tức rời khỏi chiến xa lao thẳng vào nhau, binh khí hai bên va chạm làm cho cuồng phong quyết tán, pháp tắc điên cuồng xoay chuyển làm cho mọi người sâu sắc cảm nhận được thực lực của hai bên. Đạo Thanh suy cho cùng so với Vũ Lâm Nhàn còn kém khá xa, nàng ta rất nhanh đã đánh lui được Đạo Thanh, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Một thanh niên yêu tộc bộ dáng hầu tử hướng đuốt nhọn về lưng nàng mà cao tới, một ngọn hắc hỏa bốc lên tạo thành bức tường ngăn lại đòn đánh lén vừa rồi. Hầu tử lộn nhào về sau quay đầu nhìn Hàn Tôn phía xa, nó đột nhiên cười hắc hắc nói, "Nhỏ con, ngươi thích chơi với lửa làm sao?" Hàn Tôn đuốt đuốt cảm thán như nói, còn ngươi thì thích múa lắm nhỉ? Hàn Tôn khí tức bùng nổ tuy chỉ là chuẩn đạo tu vi, nhưng làm cho rất nhiều chuẩn tổ cũng không dám đối cứng. Vũ Lâm Nhàn thấy hầu tử kia thì quát lớn nói, ngươi cẩn thận một chút, hắn là Vân Du Hầu, cùng với ta chính là ngang nhau. Chương 274, Thử Yêu Vương. Chương 274, Thử Yêu Vương. Chương 274, Vân Du Hầu cùng với Hàn Tôn giao thủ chưa đến 20 chiêu đã thấy Hàn Tôn bị bước lui, Vân Du Hầu cười nói, "Mèo nhỏ, ngươi quá yếu." Hàn Tôn hừ lạnh nói, "Ngươi thì nói quá nhiều." Đột nhiên ở ngực Vân Du Hầu bùng nổ một cơn hắc diễm, khiến hắn không kịp bày ra phòng thủ làm cho ngực và nửa khuôn mặt bị cháy đen. Hắc diễm này có thể đả thương ta. Vân Du Hầu không ngờ được đối phương chỉ là chuẩn đạo mà có thể đả thương một chuẩn tổ dễ dàng như vậy. Hàn Tôn dậm chân xuống đất trăm trượng bước lên hỏa diễm hóa thành nhà ngục giam cả hai bên trong. Pháp tác hỏa diễm này vượt qua không ít chuẩn tổ trên đại lục, đây lại là lần thứ hai bọn họ thấy được cao thủ của Vạn Niên Cung xuất thủ, ngoài bị bảy phần giống Hàn Vũ Thiên gia thì đây là kẻ thứ hai có thể so với chuẩn tổ. Đa Cách không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng chuẩn bị đánh lên, hạt vĩ giơ lên hướng tới lưng mà đâm tới, nhưng một thanh trường thương hỏa diễm đã hất cái đuôi ấy về. Tiêu Hạo hừ lạnh nói, lâu rồi không gặp, con trùng con kiếp. Đa Cách thấy Tiêu Hạo thì cười khà khà nói, tiểu tử, đạp lên chuẩn đạo rồi thì mạnh miệng quá nhỉ. Tiêu Hạo cùng cười rất tự tin nói, đủ giết ngươi là được. Cả hai giao chiến lại tạo ra thêm một chiến trường khác, Mục Bích ngồi ở tọa kỵ xem thấy cảnh này thì che miệng cười nói, tên nam nhân đó thật nóng bỏng. Trâm Nghị bên cạnh cười nói, ta thì mong chờ tên tiểu tử dùng huyễn thuật hơn. Tiêu Nguyệt Nga từ phía Vạn Niên Cung bước ra làm cho Giáng Châu và Chí Phong đưa mắt nhìn tới. Nàng ta xuất hiện rồi. Cả hai đồng thanh lên tiếng cũng là đưa mắt nhìn nhau, thân ảnh biến mất thi nhau tranh đoạt suất chiến đấu với nữ nhân kia. Sau lưng Tiêu Nguyệt Nga phi tới hai bóng người là Ai và Ố, bọn họ sau khi được Hàn Vũ Thiên trợ giúp đột phá Thánh Tông đã như cá gặp nước, một bước thăng tiến tu vi không ngừng chỉ trong chưa đầy một năm. Chuẩn đạo cảnh mà bốn người đạt được cũng phải tiêu tốn hơn 30 ước linh thạch mà Tiểu Bảo cất giữ cho Vạn Niên Cung. Lại nữa, Giáng Châu và Chí Phong bị hai người này ngăn cản vẫn không khỏi kinh ngạc. Từ khi nào chuẩn đạo có thể đánh với chuẩn tổ lại xuất hiện như sỏi đá ven đường vậy? Trâm Nghị và Mục Bích thấy tình huống có chút khác biệt cũng lập tức động thủ, từ trên không lại đáp xuống hai luồng khí huyết và lam. Thì nộ khí tức trộn lẫn tạo thành uy hiếp đối với hai vị yêu thánh. Trâm Nghị cao mày nói, hai người lúc còn tiểu quốc kia chỉ mới là thánh nhân, ta đoán chưa đến mấy năm các ngươi đã thành chuẩn đạo rồi. Nộ hư lạnh nói, thù năm đó vẫn còn trong ký ức của ta, chết đi. Thêm một cái chiến trường nữa lại được lập nên bởi Vạn Niên Cung và Yêu Hoàng Đại Lục. Thương Vinh thấy Hạ Hoàng Nghĩa chưa có động thủ chuẩn bị lôi tên này vào chiến đấu, đột nhiên thấy hồng quang đại phóng hóa thành hoa anh đại thụ che trời. Hai đầu cự mãng quấn trên thân cây bừng tỉnh trong giấc mộng, Tiểu Nguyệt Nga nâng tay anh hoa rơi như mưa, nàng chỉ tay về phía Hạ Hoàng Nghĩa nói, "Bạch hoa sát." Biển hoa vốn yên tĩnh lại giấy lên từng cơn sóng dữ như là vạn kiếm đâm tới, Thương Vinh cũng là thở dài nói, "Không ngờ tới, Vạn Niên Cung vậy mà tự thân mỗi người quấn lấy một đại cường giả của yêu tộc, ngay cả ta cũng không chắc có thể một đối một." Cốt Vệ đôi mắt vốn tinh tường phát hiện điều khác lạ lên tiếng nói, nhìn trên thân bọn họ có hào quang thất thải, đây hẳn là thủ đoạn gia trì của Vạn Niên Cung, phán đoán của ta không sai thì hẳn thứ đó đã giúp chuẩn đạo có thể chiến chuẩn tổ. Tu sĩ nhân tộc tới cuối cùng mới phát hiện thất thải hào quang nhàn nhạt được ra thân của người Vạn Niên Cung, đột nhiên thiên địa pháp tắc chấn động, một cái cổng không gian khai mở, một chiếc bảo tọa tản ra thất thải hào quang xuất hiện. Trên bảo tọa thất thải có một đứa trẻ tràn đầy cao ngạo ngồi ở trên, Tiểu Bảo nhìn lấy Thất Yêu Thánh nói, bảy con xuất sinh, năm đó hại không ít đệ tử Vạn Niên Cung, hôm nay lão tử trả lại hết. Tiểu Bảo phất tay Vạn Niên Thần Quang phóng ra đâm sầm vào đại quân yêu tộc, nhất kích giết hơn 50 vạn quân, chuẩn tổ yêu tộc không kịp phản ứng với tốc độ ra đòn này. Vạn Niên phát thần, vạn quang hiệu triệu. Bầu trời lao xuống ngàn vạn thất thải chi quang làm cho thiên địa chói sáng bảy sắc, không gian bên phía yêu tộc mở ra xuất hiện 8 bóng người khác. Tới rồi sao? Hàn Vũ Thiên muốn lẫn trong đám đệ tử Vạn Niên Cung cũng cảm nhận được 8 cổ khí tức quen thuộc xuất hiện. Vạn đạo thất thải chi quang đột nhiên bị ngăn lại làm cho ai cũng trừng mắt kinh ngạc, phải biết đại cao thủ yêu tộc đều đã bị chặn hết bên ngoài, nếu có thể ngăn một kích kia là phải có thêm người ngang với Vân Du Hầu. Nhưng xưa giờ chưa từng nghe Yêu Hoàng Đại Lục có người thứ hai. Đạo tổ. Bạch Kỳ Du từ đầu tới cuối không có biến hóa sắc mặt, nay lại ngưng trọng cao mày, nàng có thể cảm nhận được không đơn thuần chỉ là một vị, mà là 8 cổ khí tức đạo tổ chân chính. Tuần Thiên Giả. Hào quang tiêu tán để lộ ra 8 nhân ảnh làm cho toàn bộ phải thốt lên kinh ngạc, trước mắt chính là 8 vị cường giả đã đưa thiên vực đại lục trở về thời đỉnh cao. Xí Ly cất giọng nói, không ngờ được nhân tộc chỉ trong một lần thí luyện đã đạt tới trình độ này. Nhu Cốt cười nói, ta nhớ tên tiểu tử Hoàn Thi Long, không biết đã thành tổ chưa nhỉ. Thanh Ngư Hầu thở dài nói, chuyện đó để sau. Trước hết phải bảo hộ đám vô dụng này trước. Không gian phía nhân tộc cũng đồng dạng chấn động kịch liệt, 8 vị tuần thiên giả cùng nhau đưa mắt nhìn tới, và bóng người cứ vậy đứng đối diện với 8 người. Hàn Vũ Thiên, Xí Ly và Nhu Cốt là hai người bất ngờ nhất khi thấy Hàn Vũ Thiên vẫn còn có thể trở lại phế địa. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng cười nói, "Tuần Thiên giả, lâu rồi không gặp." Thanh Ngư Hầu nhìn qua hai vị đạo tổ bên cạnh Hàn Vũ Thiên thì nhướng mày nói, "Ngươi vậy mà có bằng hữu là đạo tổ, thật làm người khác bất ngờ." Hàn Vũ Thiên lắc đầu cười nói, "Chuyện này khoan hay nói đến, thí luyện lúc trước ta biết đã có kẻ nhúng tay vào, 3 lần thí luyện đều đã hoàn thành. Bây giờ các ngươi có thể đưa ta đến bí cảnh kia rồi chứ?" Miêu Ảnh khoanh tay cười nói, "Việc mở bí cảnh sẽ tốn rất nhiều thời gian của bọn ta, ngươi hãy chờ đến thí luyện tiếp theo đi." Hàn Vũ Thiên khuôn mặt niềm nở đột nhiên tối sầm lại, một cổ tinh thần chi lực phóng xuất mang theo hắc lôi tản ra từ phía. Bất luận là yêu tộc cường giả nào cũng lập tức bị thoát lực, tu vi ban đầu lại bị áp chế kịch liệt không thể chống lại sức mạnh vô hình, tuần thiên giả 8 vị cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng vẫn đứng vững nơi đó. "Vậy là không thể thương lượng." Thanh Hư Hầu lắc đầu thở dài nói, "Bọn ta đã nói thí luyện sau chắc chắn sẽ tìm ngươi, đừng quá cố chấp." Miêu Ảnh cũng thêm vào nói, đây đã là nể tình ma thần mới khai ân cho ngươi, đừng có quá lạm dụng mối quan hệ này. Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, vậy thì chết đi. Huỳnh Thanh Khí Cơ bạo phát vung tay đã cuốn lấy 4 vị tuần thiên giả vào trong chiến đấu. Hừ, dù ngươi là yêu tộc cũng không thể một mình đối đầu 4 người, đây là tự tìm đường chết. Quý Ngọc cùng với ba cổ thi khôi tuần thiên giả khác liên thủ đánh với mình thanh long trời lở đất. Thất bảo thần chủ cũng vẫn lấy bốn vị tuần thiên giả còn lại, rất nhanh một màn chiến đấu kinh hồn diễn ra ngay trước mắt mọi người, một đấu bốn vẫn là bất phân thắng bại. Thất bảo thần chủ vung tay lên tạo ra một tòa tháp hướng xuống bốn vị tuần thiên giả tấn công. Quý Ngọc mọc ra chín cao đuôi yêu hồ di chuyển linh hoạt như là trường xà quấn lấy tòa tháp trên đỉnh đầu. Cầm mông một thương đâm vào tháp làm cho nó ầm ầm vỡ vụn, Man Hùng và Kiếp Nguyên trái phải áp sát thất bảo thần chủ vung ra công kích. Thất bảo thần chủ hai tay trưởng ra tạo thành khí lực kinh khủng đẩy bay hai người. Ngọc Quý cao mày nói, một kích đẩy lui hai kẻ cung cấp, ngươi đúng là lợi hại. Thất bảo thần chủ rút ra thần kiếm cười nói, ta cho các ngươi thấy thứ lợi hại hơn nữa, xuất hiện đi, Man Quang thanh kiếm. Kiếm kia phóng xuất yêu khí 10 phần kinh thế làm cho chúng yêu sợ hãi không dám động, ngụy trang theo cách này của Hàn Vũ Thiên quả thật không kẻ nào có thể làm được tới trình độ thần không biết quỷ không hay. Mấy kiện tổ khí trong tay đám người đạo tổ đột nhiên rung lên, bọn chúng như là sợ một thứ đẳng cấp cao hơn bản thân. Kiếm gì? Quý Ngọc cao mày cũng lấy ra trường kích hai đầu cùng với ba vị khác tụ lại một chỗ. Hàn Vũ Thiên, ta đã nói có thể một mình đánh được mấy tiểu yêu này, đợi khi diệt xong bọn chúng thì bản tọa và ngươi đã không còn trung đường, hãy cảm thụ cho rõ thực lực này đi. Thất bảo thần chủ nâng kiếm liền thấy hư ảnh trường kiếm tản ra lục sắc yêu khí cao đến ngàn vạn trượng xuyên thủng bầu trời. Hàn Vũ Thiên cười nói, ta vẫn còn giữ một thứ trong người, ngươi và ta vẫn còn trung đường. Thất bảo thần chủ nghe thấy lời này cũng đột nhiên ngưng lại động tác tụ lực, thứ Hàn Vũ Thiên nói đến là đứa bé có thần thủy linh cốt trong người. Bị ổi. Thất bảo thần chủ tức giận mắng Hàn Vũ Thiên một câu, nhưng một kiếm vẫn vung xuống xé tan pháp tắc đại đao nơi đường kiếm chém xuống. Quý Ngọc lập tức hóa thành cựu vị yêu hồ chân thân, chín đuôi cuốn lại rồi xòe ra như cánh hoa nở ngưng tụ một khối năng lượng dữ dội. Man Hùng hóa thành kim sư hai đầu toàn thân tản ra kim quang, hắn lại là phun ra ngọn lửa kim sắc vào ánh. Kiếp Nguyên thì là một đầu hắc quyển mình hổ đuốt gấu trông rất dị, hắc ám ngưng kết tạo thành toàn núi lâm tới. Cẩm Mông hóa ra một con ngựa chín hồng mao và tám chân, tiếng hí kinh người dẫn động thủy triều hóa thành bộ dáng như chân thân đánh tới. Bên này Hàn Vũ Thiên cũng đã sớm chuẩn bị vung ra công kích, thủy lưu, hỏa diễm và lôi linh hội tụ vào một kiếm. Tuyệt mệnh. Kiếm quang màu nâu đỏ mang theo hắc lôi lần thứ hai được thi triển ra, trực tiếp xuyên thấu qua tim của Ngọc Quý không để cho hắn kịp trở tay. Ngươi. Cơ thể to lớn của cựu vị yêu hồ rơi xuống mặt đất làm cho tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, tuy không có giết được Ngọc Quý, nhưng vẫn làm hắn thụ thương. Hàn Vũ Thiên cười nói, tuần thiên giả lại dễ dàng bị đánh như vậy sao? Ngọc Quý thân hình to lớn từ từ đứng dậy tràn đầy tức giận, hắn cũng không có để ý đến Hàn Vũ Thiên mà hướng về một kiếm của thất bảo thần chủ ngăn cản lại. Một kiếm bổ xuống khiến cho bốn vị đạo tổ phải hai lần liên thủ mới triệt để ngăn lại được nó. Nhóm của Xí Ly bên này cũng chật vật không kém cạnh, Huỳnh Thanh cũng chỉ đơn thuần là vung ra công kích bình thường nhất, mà bốn vị tuần thiên giả bên đây đã ăn không ít thiệt thòi. Các ngươi là người của thế lực nào? Sao lại có sức mạnh cấp bậc này? Nhu Cốt không khỏi kinh hãi mà thốt ra lời lẽ làm cho ai cũng phải ngạc nhiên, chính miệng một đạo tổ lâu năm nói vậy thì hai người trước mắt át hẳn rất cường đại. Huỳnh Thanh lắc đầu thản nhiên nói, có nói ngươi cũng không biết. Hắn vung tay yêu khí cuốn lên đầy trời trong tức khắc đã làm cho bốn vị đạo tổ bị vây cuốn vào bên trong. Dù sao bản thân Huỳnh Thanh cũng là yêu tộc, đánh với tuần thiên giả cũng chỉ cầm chân cho Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên một kích vừa rồi đắc thủ cũng không có tiếp tục ra tay, hắn nhìn về hướng Vân Du Hầu, bàn tay bắt lấy đạo hắc lôi đang vờn quanh trên kiếm. Chủ nhân lại động thủ sao? Hắc lôi kia phấn khích hỏi. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu sau đó bóp chặt lôi linh nói, tiếp lôi diệt thiên. Lôi linh bạo phát lôi điện ngập trời hóa thành chín đầu lôi long nhắm tới Vân Du Hầu tấn công. Vân Du Hầu ngũ quan nhạy bén sớm phát hiện Hàn Vũ Thiên đổi mục tiêu là mình, hắn phi thân lên hóa thành bản thể cự biên bạn trượng chói mắt. Tới đây, Vân Du Hầu hai quyền vỗ vào ngực tràn đầy tự tin gầm lên, hắn song quyền giao nhau tạo thành kim quang bọc lấy quyền kia. Cửu đầu lôi long tốc độ xuyên phá vây lấy Vân Du Hầu, thoáng chốc đã cuốn chặt Vân Du Hầu vào giữa, chưa dừng lại ở một bước khống chế này, cửu đầu lôi long lại chui vào tầng mây hóa ra lôi vân đầy trời. Trời mây ngưng tụ lần nữa một đầu lôi long bạc trượng, mục tiêu nhắm tới không sai biệt lắm chính là Vân Du Hầu bị trói bên dưới. Vân Du Hầu lúc này mới sợ hãi gào thét điên cuồng, cứu ta. Ta là Vân Du Hầu yêu tộc thiên tiêu, ta không thể chết. Tiếng xe gió vù vù chuyển tới, thân ảnh tóc cam đứng trên đỉnh đầu Vân Du Hầu hơi ngẩn nhìn đạo lôi long kia. Sớm biết ngươi vô dụng thì bản vương cũng không nên bồi dưỡng. Trung niên tóc cam thở dài tràn đầy thất vọng đối với Vân Du Hầu, hắn chính là Tử Yêu Vương Lâm Lộc của yêu tộc đại lục. Vũ Lâm Nhàn thì cau mày nói, Tử Yêu Vương cũng ra tay sao? Lâm Lộc quay đầu nhìn nàng cười nói, ngươi vậy mà biết sự tồn tại của ta. Lâm Lộc bàn tay vỗ lên trên hóa thành cự thủ đâm vào lôi long, chỉ một chiêu đơn giản đã phá hủy được một kích có thể diện chuẩn tổ cực hạn. Lại một đạo tổ sao? Hàn Vũ Thiên híp mắt lại hồn niệm quét qua chạm vào đại trận truyền tống phía sau, hắn đã hiểu thứ truyền tống trận kia vừa rồi với xuất hiện của đạo tổ yêu tộc trước mắt đã suy yếu rất nhiều, thứ đó phải cần thêm một khoảng thời gian mới có thể hoạt động tiếp. Hắn nhìn về phía Bạch Kỳ Du truyền âm nói, giúp ta ngăn cản hắn. Bạch Kỳ Du hừ lạnh nói, tại sao ta lại phải giúp ngươi? Hàn Vũ Thiên cũng thản nhiên đáp, nếu không thì cứ đợi cho đạo tổ yêu tộc xuất hiện đầy đủ, tới lúc đó muốn chạy đã muộn. Chương 275, mở thí luyện tuần tiên giả. Chương 275, mở thí luyện tuần tiên giả. Chương 275, Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn Tử Yêu Vương cười nói, xuất sinh, bằng vào một mình ngươi còn chưa đủ để bản cung chủ bỏ ra đại giới. Lâm Lộc nghe vậy đôi mắt trầm xuống, thân hình chớp động chảo thủ vươn ra nhắm tới thủ cấp của Hàn Vũ Thiên. Hắn đứng nơi đó bình thản như không, ngay giờ khắc chảo kia cách một gang tay thì cấp thủ từ phía dưới đá lên làm lệnh chảo của Tử Yêu Vương. Bạch Kỳ Du tràn đầy hận ý nhìn Lâm Lộc nói, ta đây muốn xem thử đạo tổ yêu tộc có bao nhiêu lợi hại. Khí cơ bùng lên thiên địa đại đạo tràn ngập khắp ngàn vạn dặm, đây chính là kết quả của việc để hơn chục vị đạo tổ giao thủ. Các ngươi mượn nhờ một khắc này mà cảm ngộ đi. Hàn Vũ Thiên truyền âm cho tất thể cao thủ chuẩn tổ của nhân tộc, bọn họ ngơ ngác rồi cũng nhắm mắt cảm ngộ không hề để ý phía trước là yêu tộc hùng mạnh mà họ từng sợ hãi. Người của Vạn Niên Cung cũng rơi vào cảm thụ không hề chú ý tới đối thủ của mình nữa. Vân Du Hầu thấy Hàn Tôn đột nhiên dưỡng thần thì kinh ngạc không thôi, hắn lợi dụng thời điểm này vung ra cự quyền về phía đó. Tiểu Bảo dung nhập cùng với Vạn Niên Bảo tọa hợp thành nhất thể, cửu thải xoay chuyển thiên địa chấn động tạo thành màn sáng phủ lấy toàn bộ nhân tộc đại quân vào trong. Vạn Niên hộ pháp cửu thải thánh viên. Một quyền của Vân Du Hầu chạm vào màn sáng tạo thành chấn động kinh người, một quyền nối tiếp một quyền nện vào trên màn sáng. Đây là cái quái gì? Vân Du Hầu tức giận ngưng tụ 10 thành lực lượng vào quyền rồi đâm xuống, màn sáng cựu thải của Hàn Tôn từ từ giãn nứt. Đột nhiên có một bóng người ngồi xuống bảo tọa làm cho cựu thải thánh quang lần nữa hưng thịnh. Vân Du Hầu toàn lực không thể công phá cựu thải màn sáng thì cao mày nhìn đám người nhân tộc, đầu óc nhanh nhạy của hắn nói cho bản thân biết rằng đám nhân tộc là đang cảm thụ thứ gì đó. Nhìn đi đâu vậy? Hàn Vũ Thiên bàn tay mang theo lôi điện chộp lên đỉnh đầu của Vân Du Hầu, lôi điện phóng xuất hắn kêu lên đau đớn rồi ngã về phía sau. Hắn vẫn để tay ở đỉnh đầu cự viên dùng sức kéo ra lại lấy được một phần linh hồn của Vân Du Hầu, nhìn thì một phần nhỏ nhưng thực tế là lấy đi một nửa linh hồn của nó. Hàn Vũ Thiên đem phần linh hồn kia nhốt vào trong thức hải, hắn lại hướng tới phía truyền tống trận lao đến. Lâm Lộc quay đầu thấy Hàn Vũ Thiên nhắm tới truyền tống trận cũng không có một chút biến sắc, Hàn Vũ Thiên vung ra một kiếm băng liên tuyết nhiên đánh tới. Kiếm kia không có phá hủy truyền tống trận mà lại bị một cổ hắc ám chi lực nào đó hấp thu lấy, nhìn lại thì có một ma tộc lưng hơi còn toàn thân trơ xương cầm lấy cốt trượng. Phệ Ma Vương. Vũ Lâm nhàn tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy ma tộc vừa xuất hiện, cao thủ đạo tổ được đồn đại là không thể tồn tại ở phế địa, vậy mà chỉ trong một trận chiến này đã thấy hơn chuẩn bị. Hắn giống với hai tên trước đó. Hàn Vũ Thiên híp mắt thấy được Phệ Ma Vương đã là nhận ra kẻ này cũng là phân thân của thần cảnh ma tộc. Hàn Vũ Thiên đúng chứ? Bản vương khuyên ngươi nên rút khỏi cuộc chiến này, tuy rằng ngươi và hoàng có mối quan hệ rất tốt, nhưng nếu chống đối thì có tốt đến mấy cũng phải vạn kiếp bất phục. Hàn Vũ Thiên lắc đầu thản nhiên nói, hoàng của các ngươi mới có tư cách nói chuyện với bản cung chủ, còn lũ ma đầu dơ bẩn thì câm miệng lại. Toàn trường đều yên lặng trong kinh hãi và há hốc mồm. Đây là một thánh tông đang nói chuyện với đạo tổ, vậy mà lại thốt ra được những lời này. Không biết tiến lui, ta đành phải ngăn lại con đường tu luyện của ngươi tại đây. Phệ Ma Vương nâng lên cốt trượng hóa ra ma hải ngưng tụ năm ngọn giáo hắc ám. Hàn Vũ Thiên phất tay bạch hỏa đầy trời cũng hóa thành ngũ kiếm. Đột nhiên Phệ Ma Vương cảm nhận được bản thân suy yếu, lão cũng không biết bản thân xảy ra tình huống gì, nhưng cũng không có mất bình tĩnh mà hướng công kích về phía thiếu niên bên dưới. Hai bên binh khí hình thái trái ngược giao thủ lại càng thêm phần bắt mắt, ai ai cũng tưởng rằng Hàn Vũ Thiên đã sớm bước vào đạo tổ, nhưng lại không biết là do thực lực của Phệ Ma Vương bị suy yếu. Bạch hỏa và hắc ám tương khắc không chịu yếu thế trước đối phương, bọn chúng đấu đá còn kịch liệt hơn cả thủy hỏa tương khắc của tu sĩ thông thường. Thái Dương thần hỏa. Hàn Vũ Thiên ngưng tụ Thái Dương bạch hỏa to đến ngàn trượng chói sáng, Phệ Ma Vương cũng ngưng tụ ra hắc ám hừ lạnh nói, để ta xem hỏa diễm ngươi mạnh hay hắc ám bản vương lợi hại, hắc ám địa tinh. Đạo tổ xung quanh đột nhiên ngừng trận chiến đều nhìn tới hướng đó, Huỳnh Thanh tràn đầy hứng thú nói, đen thì cực đen, trắng thì thuần trắng, cuộc chiến hắc bạch không biết ai mới là kẻ thắng. Hàn Vũ Thiên trong lòng cũng nhấc lên từng cơn hồi ứng giữa cuộc chiến của ba vị đại đế năm đó, hắn lại càng thêm hung bạo quyết liệt hơn. Chí tông kích phát khí lực làm cho vạn linh quy phục không tự chủ được phải quỳ xuống, Phệ Ma Vương thấy bản thân đang rơi vào thế bất lợi, chuẩn bị lấy ra ngụy thần khí thì thấy Hàn Vũ Thiên truyền âm nói, ngươi cũng thấy kết cục của hai đạo phân thân Ma Vương trước rồi chứ? Dù là ngụy thần khí chỉ cần bản cung chủ bỏ ra một ít đại giới cũng có thể phá đi. Phệ Ma Vương trong lòng sao động cũng đảo mắt một cái nói, thử, xem như ngươi lợi hại. Vụ nổ khuyết tán đẩy lui Phệ Ma Vương bay ra ngoài va chạm vào truyền tống trận phá hủy nó, thân hình còn chưa dừng lại mà văng ra xa khỏi thiên vực đại lục. Lâm Lộc tối sầm mặt lại nhìn ra được Phệ Ma Vương là không muốn dây vào Hàn Vũ Thiên, mới mượn nhờ một kích này để thoái lui. Từ Yêu Vương hừ lạnh nói, đúng là kết minh nhầm phe rồi, ban đầu chọn Long Nhân tộc thì đã khác, gì mà chọn Long Nhân tộc làm đồng minh chứ? Một thanh âm tràn ngập long khí truyền ra khắp đất trời, long ảnh uốn lượn lại hóa thành làm quang chiếu sáng thiên địa. Long Nhược Hà dẫn theo hai vị chuẩn tổ Long Nhân tộc đứng không trung. Từ Yêu Vương đôi mắt sáng rực lập tức nói, Long Nhân tộc, trước đó chúng ta còn bàn tính về kế hoạch đánh thiên vực, nếu hợp tác thì thứ mà các ngươi muốn ở thiên vực đều sẽ đưa các ngươi. Long Nhược Hà cười một trận sảng khoái nói, đúng, đúng thật là có nhát chuyện này. Từ Yêu Vương trong lòng len lỏi một tia thắng lợi thì đột nhiên bị lời tiếp theo của Long Nhược Hà làm cho biến sắc. Nhưng tiếc là Long Nhân tộc của bọn ta không có hứng thú, ta tới đây là vì đảm bảo mạng sống của Hàn Vũ Thiên, không phải vì yêu tộc. Từ Yêu Vương trầm giọng nói, được, nhưng món nợ các ngươi đối với các vị tuần thiên giả thì sao? Long Nhược Hà thản nhiên nói, món nợ Long Nhân tộc đối với tuần thiên giả đương nhiên vẫn còn đó, nhưng hôm nay bọn ta nhất định phải để Hàn Vũ Thiên an toàn. Từ Yêu Vương lửa giận sôi trào nói, vậy ta thay mặt các vị tuần thiên giả đòi lại món nợ với Long Nhân tộc, không được nhúng tay vào cuộc chiến này. Long Nhược Hà lại lắc đầu nói, Lâm Lộc, nợ là của tuần thiên giả, đòi hay không đòi cũng là quyền của tuần thiên giả, từ khi nào đến lượt ngươi lên tiếng thay mặt? Ngươi? Từ Yêu Vương nắm chặt nắm đấm vẫn kiên quyết không bỏ qua, hắn lấy ra một cái túi càn khôn. Hàn Vũ Thiên nhìn cái túi đó lập tức trầm mặc. Một khắc túi càn khôn vừa mở liền bị một sợi tóc thẳng như kim xuyên qua, túi kia trực tiếp bị phá không hề lưu lại bất cứ mảnh vải vụn nào. Toàn bộ đều kinh ngạc nhìn sợi tóc bay về phía Hàn Vũ Thiên lại đang lơ lửng trên lòng bàn tay của hắn. Hắn? Xí Ly tràn đầy kinh ngạc nhìn vào sợi tóc rồi nhìn lại thiếu niên nhân tộc, Hàn Vũ Thiên sát khí bốc lên đầy trời làm cho bọn họ đang nghĩ mình đang đối diện với một ác thần thực thụ. Bản cung chủ rất ít khi bộc lộ sát khí ra ngoài, nhưng ngươi, Tử Yêu Vương lại là một trong số ít kẻ làm được điều này. Đôi mắt màu lam tuyệt đẹp kia phát sáng lại hoàn toàn triển lộ ra sự lạnh lẽo đến tận sâu trong linh hồn của bọn họ. Hàn Vũ Thiên cười nói, Tử Yêu Vương, nhờ vào cái túi vừa rồi, ngươi đã giúp ta nhớ lại viễn cảnh sinh linh đồ thắng ở Nam Cương Quốc, nếu không phải ngươi đem 7 tên tạp chủng kia đến, thì còn là ai nữa? Tử Yêu Vương khiếp sợ quay đầu bỏ trốn dưới ánh mắt của mấy ước người đang nhìn, lần đầu tiên trong cuộc đời họ thấy được sự sợ hãi trên mặt vị gọi là đạo tổ trong truyền thuyết. Sợi tóc trắng linh động lần nữa vọt tới xuyên qua ngực của Lâm Lộc, Hàn Vũ Thiên cũng đã thu liễm đạo nguyên hồn kia tới mức yếu nhất, tuy vẫn sẽ lưu lại một ít hậu họa nhưng với hắn hiện tại thì giết đi Tử Yêu Vương mới là trọng yếu. Sợi tóc kia từ từ tan rã trước ánh mắt tràn đầy kinh hãi của mọi người, Long Nhược Hà nhìn Hàn Vũ Thiên bằng ánh mắt thận trọng hơn trước. Một vị đạo tổ cứ vậy mà vẫn là ngay trước mắt những sinh linh phàm nhân, khiến cho truyền thuyết bất bại của đạo tổ trong mắt thế nhân hoàn toàn sụp đổ. Lại là Hàn Vũ Thiên làm ra điều chấn động tứ phương đại lục, Bạch Y nhân tộc, Bằng Hữu Ma Hoàng, Thiếu Niên Di Tổ, Chí Tôn nhân tộc chính là những danh xưng tứ phương đại lục đã nói về hắn ở sau này. Nhưng thời điểm hiện tại chính là khung cảnh yên tĩnh tới lạ thường, Hàn Vũ Thiên hít một hơi thật sâu nhìn Tuần Thiên Giả nói, ta biết các ngươi chỉ là phân thân, ta không muốn làm khó dễ các ngươi, nhưng Hàn Vũ Thiên này cũng cần đến bí cảnh tiến hành đột phá, pháp tắc đại đao ở bí cảnh mới có thể thỏa mãn điều kiện đột phá thành tổ. Xí Ly sắc mặt âm trầm một lúc mới nói, bọn ta là phân thân, mở ra bí cảnh cũng tốn rất nhiều pháp lực, ngươi chỉ cần đảm bảo bản thân có thể lo liệu hết tài nguyên khôi phục cho Tuần Thiên Giả là được. Hàn Vũ Thiên nhướng mày nói, chỉ có như vậy? Nhu Cốt lắc đầu thở dài nói, bí cảnh chỉ được phép mở khi bọn ta hoàn toàn khôi phục, đây là luật cũng là cách duy nhất, nếu có ngoại lệ như ngươi thì bọn ta lại phải càng kéo dài thời gian trì hoãn thí luyện kế tiếp. Hàn Vũ Thiên đảo mắt một chút cười nói, ta giúp các ngươi khôi phục hoàn toàn, các ngươi lại mở ra lần thí luyện tiếp theo thì nào? Miêu Ảnh cau mày nói, ngươi đừng có đòi hỏi quá đáng. Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, không có quá đáng, các ngươi đã nói hoàn toàn khôi phục mới có thể mở ra thí luyện tiếp theo, vậy lần này ta giúp Tuần Thiên Giả làm điều đó. Thanh Ngư Hầu đôi mắt tràn đầy long lanh cười nói, ý kiến không tồi, ta đây cũng không muốn uổng phí pháp lực mở ra bí cảnh cho một người vào. Quý Ngọc cũng đồng ý nói, nếu đã vậy thì hãy cho tứ phương đại lục số lượng nhân khẩu tham gia nhất định đi. Xí Lý và Nhu Cốt vốn cùng Thanh Hư Hầu là bằng hữu chi giao, đương nhiên sẽ không có dị nghị, còn ba kẻ còn lại đơn thuần chỉ là ba bộ thi khôi. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, Thiên Bực đại lục, Cổ Lâm đại lục, U Minh đại lục số lượng đồng dạng là 150 người tham gia, riêng về Yêu Hoàng đại lục chỉ được mang theo 100 người. Tuần Thiên Giả nghe được sắc mặt cũng có một chút biến đổi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Xí Lý nhẹ gật đầu nói, theo như vậy mà thống nhất, thời gian 2 tháng sau tới Hoang Đảo Độc Cô. Hoang Đảo Độc Câu nghe đến danh ai cũng phải khiếp sợ không thôi, đây chính là một vùng đất duy nhất có thể so với tứ phương đại lục, nơi đây hội tụ rất nhiều loài dị thú mà ngay cả yêu tộc cũng không thể tiếp xúc được. Nhân gian từng lưu truyền bên trong Hoang Đảo Độc Cô tồn tại một dị thú có khả năng nuốt sống chuẩn tổ làm thức ăn. Chính vì những lần biến mất bí ẩn của vài vị chuẩn tổ đã đi vào bên trong đó, Hoang Đảo Độc Cô cách biệt với thế giới bởi một luồng xương đen kỳ lạ, chỉ cần dám đến gần có thể bị xương đen nuốt trọn rồi ném vào hoang đảo để cho dị thú bên trong câu xé. Nhưng xương đen cũng ngẫu nhiên ném ngươi vào một cái địa phương an toàn nào đó, hoặc là bảo khố tràn ngập cơ duyên vô tận của dị thú bên trong đảo siêu tầm được. Hoang Đảo Độc Cô tuy cơ duyên trùng trùng lại cũng chứa đầy bí ẩn mà tứ phương thế lực không ai có thể biết được, càng bí ẩn càng thần kỳ thì người khác lại càng sợ hãi, càng né tránh và tạo ra những truyền thuyết không có thật, đó gọi là nhân tâm. Hàn Vũ Thiên lắc đầu cười nói, Hoang Đảo Độc Cô, suy cho cùng chỉ là địa danh đặc thù mà thôi, năng lực của xương đen mà các ngươi kể, bản cung chủ nghĩ là do một đầu dị thú làm ra, không có khả năng nào mà pháp tắc có thể vận hành nó mãi mãi được. Mọi người đều không phản bác Hàn Vũ Thiên, nhưng trong lòng ai cũng đều nói ra một câu, ngươi không biết nơi đó thế nào mà dám quát lác. Vũ Lâm Nhàn nhìn về phía Hàn Vũ Thiên nói, 150 nhân số thí luyện, ngươi chết như thế nào đây? Tuần Thiên Giả thí luyện mấy ngàn năm mới có thể mở một lần mà lại được Hàn Vũ Thiên bỏ ra một cái giá để đổi lấy 150 người tham gia cho Thiên Vực Đại Lục, nàng đương nhiên sẽ để cho hắn chủ trì việc phân chia khảo hạch. Điệp Hoa cung các ngươi theo như số lượng chuẩn tổ thì có đến bài chuẩn bị, bản cung chủ đương nhiên sẽ không thể để các ngươi quá bành trướng để áp chế những thế lực khác, theo như bản cung chủ thì 10 người là đủ. Vũ Lâm Nhàn lông mày trao lại tràn đầy không nguyện ý, Hàn Vũ Thiên lại thản nhiên nói, đổi lại, bản cung chủ sẽ giúp ngươi đạp vào một bước kia sớm hơn một chút. Nàng ta nghe được cũng suy tư một lúc lâu cũng chỉ đành gật đầu không có ý kiến gì thêm nữa. Hàn Vũ Thiên nhìn xuống đám người bên dưới cười nói, Vạn Niên cung của ta chỉ lấy 20 lệnh bài, Thái Hòa tông 10 lệnh bài, Vân Linh tông 15 lệnh bài và Hải Hoàng cung 15 lệnh bài. Về phần các chuẩn tổ trên đại lục ước chừng chỉ có 50 vị đều có được một cái, vậy thì còn 30 lệnh bài kêu bản cung chủ sẽ dùng để bán, kẻ nào nhiều tiền thì kẻ đó có được lệnh bài tham gia thí luyện Tuần Thiên Giả, còn được. Vạn Niên cung ta bảo hộ trong thí luyện. Chương 276, Nguyệt Ly phẫn nộ. Chương 276, Nguyệt Ly phẫn nộ. Chương 276, những tu sĩ chuẩn tổ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bản thân vẫn là lần nữa được tham gia thí luyện kia, nhưng ngược lại là đám chuẩn đạo đang tràn đầy bất ức không cam lòng đối với quyết định này của Hàn Vũ Thiên. Nói đến thế lực trên thiên vực đại lục thì sau mấy lão quái vật vượt xa chuẩn tổ như Hàn Vũ Thiên, Vũ Lâm Nhàn thì chuẩn tổ cũng là nhị lưu, chuẩn đạo bọn thuộc dạng tam lưu ít nhất cũng phải được hưởng một vài danh ngạch tham gia thí luyện. Vạn Niên cung chi chủ, ngài làm như vậy thật là không công bằng đối với chuẩn đạo cường giả, nếu thực sự tranh chấp về tiền tài thì không ít thế lực trên thiên vực đại lục sẽ rất dễ dàng có được danh ngạch tham gia thí luyện, ngay cả mấy thánh tông tông môn cũng sẽ đạt được, vậy thì bọn ta lấy cái gì để mà tranh giành đây? Dù sao đám thánh tông kia có tham gia cũng vô ích, chi bằng để cho chuẩn đạo bọn ta bước vào. Một vị lão giả được cho là chuẩn đạo lâu đời nhất ở đây bước ra lên tiếng bất mãn, Hàn Vũ Thiên nhướng mày cười nói, các ngươi bất mãn, vậy bản cung chủ sẽ nói rõ cho các ngươi biết, đây là bản cung chủ tìm những người có khả năng bảo hộ nhân tộc, bản cung chủ không nhìn vào thực lực và thiên phú mới đưa ra quyết định này, đám chuẩn đạo các ngươi có kẻ nào sau mấy trăm năm đột phá thành chuẩn tổ chưa? Hàn Vũ Thiên đôi mắt sắc lạnh nói về thực lực thì các ngươi đúng là đứng trên mấy ước người, nhưng tiềm lực và thiên phú đã không thể sánh với những người khác, đạt đến chuẩn đạo đã là cực hạn của các ngươi. Nếu một trong số chuẩn đạo ở đây trong vòng 2 tháng tới trực tiếp công phá cảnh giới chuẩn tổ thì ta sẽ thay đổi ý định mà thu hồi hết danh ngạch đã bán ra tự tay trao cho các ngươi. Các chuẩn đạo đều trầm mặc không nói một tiếng nào, nhưng đây chỉ là số lượng chuẩn đạo lâu đời ở thiên vực đại lục, còn đám trẻ tuổi thì đang ở một sơn cốc nào đó. Chúng ta cũng không được một cái danh ngạch nào sao? Một nữ tử trẻ tuổi đã sớm thành chuẩn đạo nhìn vào màn sáng mà thất vọng, hơn chục tu sĩ trẻ tuổi đều là nắm chặt tay không cam lòng, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở ngoài sơn cốc. Là ai? Mấy người phát giác được thì đều nhìn tới kẻ có mái tóc màu hồng nhạt ngoài kia. Hàn Diệp nhìn đám chuẩn đạo ở đây thì cười nói, phụ thân ta nói không được tham gia thí luyện là đám lao già đó, không phải nói các ngươi. Hai chữ phụ thân rơi vào tay chuẩn đạo trẻ tuổi trong cốc thì không khỏi trợn trừng mắt. Huệ Linh ánh mắt thất vọng đột nhiên tiêu biến nói, ý ngươi bọn ta vẫn còn cơ hội. Hàn Diệp luốt luốt gật đầu nói, đương nhiên 20 danh ngạch này là dành riêng cho các ngươi, nhưng phải đáp ứng với vạn niên cùng một chuyện. Trần Nghiêm bộ dáng thư sinh nhìn Hàn Diệp nói, chuyện gì? Hàn Diệp thản nhiên nói, nếu ta nói ra thì tất cả ngươi chỉ có hai sự lựa chọn, một là đáp ứng, hai là bị diệt khẩu. Hiện tại ai không muốn chết thì cứ rời đi. Bằng vào ngươi. Một vài chuẩn đạo trẻ tuổi đứng dậy bộc lộ khí tức áp chế. Hàn Diệp bình thản như nước cười nói, các ngươi đã nghe qua câu hộ phụ sinh hộ tử chưa? Khí tức của Hàn Diệp tràn ngập hàn băng một mình chống chọi với mấy cổ khí tức của chuẩn đạo trẻ tuổi. Bạch Nghị trong đám người bộc khí tức hừ lạnh nói, phụ thân ngươi đúng là truyền kỳ, nhưng con của hắn chắc gì đã được một phần như vậy. Hàn Diệp thở dài một kiếm chém ra tràn đầy hàn khí làm cho bọn họ ai cũng tái mặt. Một bóng người tuyệt mỹ từ trong đám đông bước ra, một kiếm mang theo hồ điệp tử sắt chặn lấy hàn khí. Nguyệt Ly tiên tử. Nam nhân chuẩn đạo ai cũng đưa đôi mắt si mê nhìn về bóng lưng nữ tử kia, cũng không ít nữ nhân đưa tới ánh mắt hâm mộ sâu sắc đối với nàng. Nguyệt Ly tiên tử nổi danh không chỉ là văn võ song toàn, mà còn là mỹ nhân khuynh quốc đẹp hơn thánh nữ một phần, là người đẹp nhất thiên vực đại lục. Nguyệt Ly đôi mắt có hận ý nhìn Hàn Diệp nói, chợt ở Hải Hoàng cung ta vẫn còn chưa tìm ngươi tính sổ. Hàn Diệp khí tức thu liễm lại hừ lạnh nói, sư tôn ngươi thua phụ thân của ta, bây giờ hãy để hai hậu nhân của họ lần nữa phân thắng bại đi. Nguyệt Ly chiến giáp hiện lên mang theo chiến ý cùng với Hàn Diệp lao ra ngoài giao thủ, chỉ mới hiệp đều mà hai người đã vung ra 7 phần thực lực. Băng Liên tuyết nhiên, từ điệp kiếm vũ, băng liên hoàn hợp với thiên địa hóa thành báo tuyết tập tới, hồ điệp xuyên hoa mỗi cái đập cánh lại mang theo sắc bén vô tận va chạm với nhau, nhất thời làm cho thiên địa bị hai màu tử lam chia cắt. Đây là cuộc chiến mà thánh nữ và vạn niên cung chủ từng trải qua sao? Không ít người trẻ tuổi trong nhóm chuẩn đạo phải trầm trồ. Huệ Linh thì thản nhiên nói, đây chỉ là hai tiểu bối của bọn họ giao thủ mà thôi, ta nghe nói cuộc chiến kia thì vạn niên cung chủ chỉ ra vài chiêu là hạ được thánh nữ. Một vài người hâm mộ Nguyệt Ly trong đó có Bạch Nghị hừ lạnh nói, vạn niên cung chủ bề ngoài chỉ là thanh niên trẻ tuổi, nhưng đoán chừng đã gần vạn năm tuổi, thánh nữ còn chưa quá 2000 tuổi, đương nhiên về thực lực và kinh nghiệm thì vạn niên cung chủ tất thắng. Mọi người ở đây đều cho rằng Hàn Vũ Thiên đã là lao quái sống gần vạn năm tuổi, bởi vì không thể nào có kẻ tu vi chuẩn tổ mà đồ sát được đạo tổ, nói hợp lý nhất là Hàn Vũ Thiên đã che giấu thực lực từ trước đó. Huệ Linh lắc đầu lười nói chuyện với đám háo sắc này, Hàn Diệp chấp lấy thời cơ tạo ra băng liên phi tuyết, phóng ra ngàn vạn cánh hoa làm cho Nguyệt Ly bất ngờ không kịp tạo phòng thủ, phải tự dùng thân thể linh hoạt để né tránh. Tất cả trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy Nguyệt Ly tiên tử ở không trung, y phục của nàng vậy mà bị rách rất thảm thương. Nhưng một cơn bão tuyết thổi qua che lấy tầm mắt của đám người bên dưới, Hàn Diệp thì ho khan một tiếng hai má hơi ửng đỏ. Nguyệt Ly thì ngây người ở đó rồi hét lên một tiếng tràn đầy sợ hãi, nàng vung tay một bộ y phục khác đã được thay vào, đột nhiên khí cơ của Nguyệt Ly bạo phát tới cực điểm. Ngươi dám sỉ nhục ta, hôm nay dù có là toàn bộ vạn niên cung cũng không cứu nổi ngươi, chết đi. Nguyệt Ly hồ điệp chân thân hiện thế dung hòa cùng thiên địa mở ra khí vực, đôi điệp rực vô tới ngàn dặm có thể nghiền ép tất cả bên trong. Hàn Diệp cao mày sương tuyết nổi lên hóa thành phượng rực xuề ra ngăn lấy điệp rực. Đây là dưới ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của mọi người chính là hình ảnh song rực giao nhau tuyệt đẹp đến mê người. Đây không giống như là cường giả giao chiến mà là đấu kỹ xem chiêu thức ai đẹp hơn. Màu tóc của Hàn Diệp không biết tại sao đang màu hồng nhạt lại thực sự hóa thành trắng tinh như phụ thân của mình. Màu tóc của hắn chuyển trắng rồi, thực sự rất giống vị đó. Đây là thật. Một thân tóc trắng kia đúng là không sai biệt đi đâu được. Hàn Diệp cuối cùng đã hoàn hợp với huyết mạch của phụ thân, băng tiên điện tiến hóa không ngừng trong cơ thể. Long phượng giao thủ trong thể nội làm cho Hàn Diệp thống khổ không thôi. Cuối cùng long phải phượng trái quấn lấy băng tiên điện ở giữa, trực tiếp thăng cấp công pháp. Tình huống đang giằng co thì Hàn Diệp khí tức bạo khởi lấy bao tuyết phía trên ngưng tụ ra Hàn Long hư ảnh lao tới quất bay Nguyệt Ly. Nàng bay ra ngoài chuẩn bị va vào ngọn núi thì Hàn Diệp kéo tay tạo ra gió nhẹ ngừng lại thân hình Nguyệt Ly. Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn thì mũi kiếm đã ở giữa mi tâm của nàng. Hàn Diệp thản nhiên nói, ta thắng. Nguyệt Ly còn chưa mở miệng thì Bạch Nghị từ phía sau đánh lên tới. Mục tiêu của hắn không phải là Hàn Diệp mà là tiên tử đang bại trận. Tiên tử, cái đầu của nàng rất có giá trị đấy. Bạch Nghị trường thương đâm tới không hề quan tâm thân phận của nàng. Ở đây ai cũng biết sở thích quái dị của Bạch Nghị là khiến cho mỹ nhân thống khổ tới chết, dù không có lệnh truy nã thì hắn vẫn sẽ động thủ. Bọn chuẩn đạo nam nhân thì thần sắc đại biến, không ngờ Bạch Nghị lại dám làm ra chuyện này. Hàn Diệp híp mắt trường kiếm đổi hướng trực tiếp xuyên qua cổ của Bạch Nghị. Bạch Nghị trừng lớn mắt không thể tin được Hàn Diệp từ khi nào đã động thủ, bởi hắn vẫn còn thấy Hàn Diệp đang chỉ kiếm vào Nguyệt Ly. Kiếm trong tay Hàn Diệp tản ra băng khí từ từ hóa Bạch Nghị thành một cái tượng, hắn rút kiếm tượng băng vỡ nát rơi xuống mặt đất dưới sự chứng kiến của rất nhiều chuẩn đạo trẻ tuổi. Hàn Diệp nhìn xuống đám chuẩn đạo nói, các ngươi suy nghĩ tới đâu rồi, đi hay ở? Chuẩn đạo trẻ tuổi trong lòng cũng khó mà lựa chọn được, rời đi bọn họ có thể sống sót, nếu ở lại nghe được bí mật của Vạn Niên Cung còn có thể vào thí luyện truyền thuyết, nhưng phải chịu giao mạng của mình cho người khác nắm giữ, hai lựa chọn khó khăn đối với kẻ tâm chưa vững chắc. Ta không muốn bỏ lỡ cơ duyên. Huệ Linh là người đầu tiên ra quyết định dẫn tới vô số sự chú ý trên thần. Huệ Linh này là cháu nội của Hưng Minh lão tổ Huyền Minh Tông, gia thế tương đối bậc nhất trong đám thiên kiêu chi tử tại đây, chỉ sau Hàn Diệp và Nguyệt Ly mà thôi. Nhưng có một điều, Huệ Linh là đứa cháu mà Hưng Minh yêu thương nhất, nếu nàng có mệnh hệ gì thì lão nhất định sẽ dốc toàn bộ Huyền Minh Tông náo loạn một trận. Dẫn chứng trăm năm trước về Huệ Linh thì ai cũng sẽ biết đến, lúc Huyền Minh Tông còn là Thánh Tông tông môn, có một tông môn Thánh Tông chặn đường cướp bóc làm cho nàng ta bị thương suýt chết, lửa giận Hưng Minh lan ra tứ phía mang theo Huyền Minh Tông đại chiến với Thánh Tông tông môn kia đến vài tháng. Kết quả thì Thánh Tông tông môn kia không có ai sống sót rời khỏi, Huyền Minh Tông thì tổn thất cũng khá nghiêm trọng, nhưng sau cuộc chiến lại nhờ vào tài nguyên đã đạt được từ chiến tranh mà phát triển như diều gặp gió, kể từ cuộc chiến kia mà Huệ Linh được biết đến nhiều nhất. Trần Nghiêm đóng cuốn sách trong tay lại cười nói, thí luyện cơ duyên vô số, thời của các tiền bối chỉ mới là Thánh Tông bước vào đã thành chuẩn tổ, chúng ta đang ở chuẩn đạo bước vào trong đó tiềm lực trở thành đạo tổ trong truyền thuyết là rất cao, ta tham gia. Một thanh niên từ đầu tới cuối vẫn là nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên thức tỉnh, Tô Chiết cười nói, cơ duyên trong thí luyện nghe nói còn có di địa của thần, dù mệnh tán hoàng tuyển ta cũng phải tham gia, dù chỉ nhìn thôi cũng đủ mãn nguyện. Một góc tối lại có bóng người đang ngồi bắt chéo chân, hắn hơi đẩy cái nón lá lên lộ ra đôi mắt sắc bén làm người khác sợ hãi. Đã lâu lắm rồi, ta mới cảm thấy hưng phấn tột độ như này, tham gia nào. Một nữ tử tên Hà Anh chuẩn bị rời đi thì quay đầu nhìn kẻ đội nón là cười nói, hiếm khi ta thấy ngươi cao hứng như vậy, Hiên Viên Vấn Thiên. Nghe đến tên Hiên Viên Vấn Thiên không ít người trong đó cảm thấy sợ hãi, Hiên Viên Vấn Thiên tuyệt thế thiên kiêu của Hiên gia, nổi tiếng với việc chỉ dùng một ánh nhìn đã dọa lui năm vị chuẩn đạo. Nguyễn Ly trở về sơn cốc khuôn mặt lạnh nhạt nói, ta tham gia. Huệ Linh, Nguyễn Ly, Trần Nghiêm, Tô Chiết, Hiên Viên Vấn Thiên và Hà Anh chính là thiên kiêu dẫn đầu chuẩn đạo đã đồng ý tham gia thí luyện, không ít người cũng là theo bọn họ. Cuối cùng là không có ai từ bỏ tham gia thí luyện ngoại trừ Bạch Nghị đã chết kia. Hàn Diệp vung tay màn sáng bao trùm lên sân cốc, một lúc lâu sau Hàn Diệp vung tay có mấy cái lệnh bài rơi vào tay chuẩn đạo trẻ tuổi nói, 2 tháng sau tập hợp ở Vạn Niên Cung, nếu tiết lộ nửa lời ăn phải chết.